Chương 10546, có nguyện tiếp nhận. Chương 10546, có nguyện tiếp nhận. Nhưng, như ngươi thấy, này tam chữ, ta chỉ chế tạo ra thứ nhất thiên chữ, thậm chí chỉ là ảo tưởng khái niệm, còn không có chân chính tạo tự nhiên công. Diệp Thần nhìn xem tế đàn bên trên trang sách phía trên, hoàn toàn chính xác chỉ có một cái, thiên, chữ, địa phương khác còn là hoàn toàn trống không. Nhưng dù vậy, này mảnh luân hồi trang sách, mang cho Diệp Thần uy áp, cũng là vô cùng mãnh liệt. Nếu có thể trưởng khống này mảnh trang sách, hắn có lòng tin sơ bộ trưởng khống sửa đổi đi qua thủ đoạn đây vẫn chỉ là một cái, thiên, chữ mà thôi, thậm chí là trong huyễn tưởng. Nếu là, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự đều lộ ra, thậm chí toàn bộ rèn đúc thành thực thể, cái kia uy năng sẽ khủng bố cỡ nào? Lại thậm chí, nếu như là chỉnh lượt này thư trả lời, toàn bộ chế tạo ra tới, cái kia như thế nào đáng sợ, quả thực là không thể tưởng tượng. Diệp Thần càng nghĩ tiếp, càng có loại không thể diễn tả rung động cùng khủng bố, không khỏi hít sâu một hơi, quả nhiên tâm lớn bao nhiêu, huyễn tưởng liền lớn bấy nhiêu, chân thực thiên địa cùng thiên đạo, không có khả năng tạo hóa ra như thế không hợp thói thường đồ vật, chỉ có người, chỉ có lòng người, tư tưởng của người ta mới có thể như đột phá này chân trời, tư tưởng ra này loại cực đoan không hợp thói thường khái niệm. Nếu là thật chế tạo ra hoàn chỉnh luân hồi sách, là có thể theo thế giới chỗ cải tạo thế giới, uy áp chúng sinh, quyền sinh sát trong tay chuyện đương nhiên, thậm chí có thể tu thay đổi thiên đạo, nhường thế gian hết thảy quy luật pháp tắc, vì chính mình phục vụ. Tiên bối, nếu như cho ngươi đầy đủ tài nguyên, ngươi có lòng tin có thể chế tạo ra luân hồi sách? Diệp Thần hỏi. Tinh Long Tương bất đắc dĩ thở dài nói, không thể, ta càng là khổ tâm nghiên cứu, càng cảm thấy luân hồi sách đáng sợ, cái này huyễn tưởng khái niệm, đột phá chân trời, uy năng quá mức không hợp thói thường, chỉ có chân chính luân hồi chi chủ mới có như vậy một chút xíu xa vời cơ hội có thể chế tạo thành công. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, mang theo vô hạn phức tạp cảm xúc. Diệp Thần yên lặng không nói, hắn biết này luân hồi sách sau lưng, liên lụy nhân quả trầm trọng, so với hắn dĩ vãng đối mặt nhân quả, đều muốn trầm trọng đáng sợ. Tinh Long Tương nói tiếp, vì chế tạo luân hồi sách, ta cực lực nghiền ép hải tộc cùng huyết tộc, bức bách các nàng đem đại lượng tài bảo tài nguyên cung phụng đi lên, nhưng dù vậy, cho tới hôm nay mới thôi, ta liền một tờ tổng cương đều chế. Diệp Thần nghe đến đó, lập tức giật mình cùng chấn động. Nguyên lai phiếu miểu thần cung, chèn ép hải tộc cùng huyết tộc, là vì chế tạo luân hồi sách. Mảnh thế giới này đại bộ phận thiên tài địa bảo đều bị Tinh Long Tương lấp đến luân hồi sách khái niệm bên trong đi. Một khi quyển sách này không thể chế tạo ra đến, những cái kia hao phí mất chân bảo tài nguyên, liền toàn bộ phí phạm. Bất quá, bây giờ có thể hiện hóa ra một điểm luân hồi sách tổng cương cái bóng, chế tạo ra một cái thiên chữ, theo Diệp Thần, ít nhất là không lỗ. Bởi vì tế đàn bên trên trang sách, nếu như giao cho hắn lời có thể bộc phát ra thao thiên hiệu dụng. Nếu chế tạo luân hồi sách, cần lượng lớn tài nguyên, tiền bối, ngươi lại thế nào nguyện ý cùng người ngoài chia sẻ bảo tàng? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi, Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai còn ở bên ngoài, bọn hắn cũng có khả năng gõ chung vang 9 lần, thông qua khảo nghiệm tiến đến. Dựa theo phiếu Miểu Thần cung hứa hẹn, nếu là Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai thông qua được khảo nghiệm, bọn hắn cũng có thể phân đến một chút bảo tàng. Tinh Long Tương nói, đây chỉ là chăn heo thôi. Diệp Thần ngạc nhiên, chăn heo? Hai chữ này cũng là khơi gợi lên hắn không ít hồi ức. Thiên nữ cử chỉ chính là như thế. Tinh Long Tương gật đầu nói, ừm, đúng vậy, ta bày ra nhân quả luật, phàm là dùng ta phiếu Miểu Thần cung bảo tàng tài nguyên, về sau đều sẽ trở thành luân hồi sách tế phẩm. Nói cách khác, các ngươi nếu là đạt được bảo tàng chỗ tốt, về sau tu vi lớn mạnh, trừ phi tu vi có thể vượt qua ta, bằng không đều vô pháp đột phá ta nhân quả luật đặc kích, chỉ có biến thành tế phẩm xuống chẳng, muốn trở thành luân hồi sách lớn mạnh chất dinh dưỡng. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tinh Long Tương còn có này loại mưu tính, thậm chí còn hào phóng như vậy, cùng chính mình thẳng thắn. Tinh Long Tương cười khổ một tiếng, nói, bất quá, luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, ta nhân quả luật hạn chế không được ngươi, ngươi đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, thế gian không có bất kỳ cái gì nhân quả luật có thể trấn áp được ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, nghĩ thầm cũng thế, hắn tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh sau có thể nói là nghịch thiên thủy biến, đã không sợ bất luận cái gì nhân quả luật chèn ép. Nếu muốn tế phẩm, vậy không bằng trực tiếp đem Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay bỏ vào đến. Diệp Thần muốn mượn Tinh Long Tương tay giải quyết hết hai người kia. Tinh Long Tương lắc đầu nói, cái kia muốn chờ bọn hắn gõ chung vang 9 lần lại nói, muốn trở thành luân hồi sách tế phẩm, nhất định phải có thiên phú hơn người tài hoa, không phải là cái gì người đều có thể làm tế phẩm. Ta nghĩ cực đạo ma tôn, hắn đại khái là cảm giác được ta mưu tính, cho nên hắn sớm rời đi. Diệp Thần trầm mặt xuống, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ cùng ý nghĩ sẽ lẫn, sau đó hỏi, tiền bối, vậy ngươi có thể điểm cái gì bảo tàng cho ta? Chế tạo luân hồi sách, ta có thể giúp một tay ra sức. Diệp Thần ánh mắt nhìn tế đàn, Tinh Long Tương muốn tạo luân hồi sách, hắn tự nhiên cũng 10 điểm có hứng thú. Tinh Long Tương nói, ta nắm toàn bộ bảo tàng cho ngươi đều có thể, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận luân hồi sách. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, cái gì? Tinh Long Tương mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói, ta hao phí vô số tâm huyết, vô số kỷ nguyên, thậm chí không thể đánh tạo ra một tờ luân hồi sách tổng cương, ta liền biết, chỉ dựa vào năng lực của chính mình là tuyệt đối không thể nào đem chân chính luân hồi sách chế tạo ra tới. Luân hồi chi chủ, chỉ có dựa vào ngươi mới có chân chính chế tạo cơ hội thành công. Không biết ngươi có thể có hứng thú tiếp nhận. Chương 10547, triệt để hóa giải. Chương 10547, triệt để hóa giải. Diệp Thần tâm bên trong máu nóng dâng lên, trở nên kích động, nói, dĩ nhiên. Tinh Long Tương muốn hắn tiếp nhận chế tạo luân hồi sách, hắn cầu còn không được. Tinh Long Tương nghe được Diệp Thần đáp ứng, mừng tít mắt, nhưng quan sát tỉ mỉ Diệp Thần liếc mắt, gặp hắn tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, lại có chút lo nghĩ, nói, luân hồi chi chủ, ở kiếp này ngươi tu vi tựa hồ có chút hơi thấp, ta sợ ngươi không chịu nổi luân hồi sách huyễn tưởng khái niệm, khả năng ta nắm luân hồi sách bản vẽ cho ngươi, ngươi nhìn một chút lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Luân hồi sách bản vẽ đi qua nhiều năm như vậy phát triển càng ngày càng phức tạp, chư thiên rất nhiều luân hồi tín đồ đều sẽ chính mình tư tưởng tăng thêm đi lên, dẫn đến này bản vẽ trở nên vô cùng thâm ảo khủng bố, so ban đầu lúc phức tạp và lần. Người bình thường nhìn thấy này loại bản vẽ, liếc mắt liền muốn tinh thần sụp đổ, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần Hào ngôn nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ở kiếp này ta siêu việt 9 vị trí đầu thế, này luân hồi sách khái niệm, ta có khả năng tiếp nhận. Ngươi cứ việc đem bản đồ giấy cho ta chính là. Nếu ngươi không tin, ta có khả năng lập tức trưởng khống một trang này luân hồi sách. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm tế đàn bên trên trang sách, liền muốn trực tiếp ra tay luyện hóa, nhưng bị Tinh Long Tương đưa tay cản lại. Tinh Long Tương nói, luân hồi chi chủ, đừng xúc động, ngươi tu vi còn thấp, nếu là dám đụng vào trang này luân hồi sách, ngươi làm chàng liền muốn hóa thành kiếp cho. Ngươi tu là hơi thấp, bây giờ đem luân hồi sách giao cho ngươi tiếp nhận, ta không yên lòng, không bằng ngươi lưu lại, tại ta chỗ này tu luyện mấy trăm mấy ngàn cái kỷ nguyên chờ tu vi chậm rãi tăng lên, lại nếm thử chế tạo luân hồi sách cũng không mượn. Chỉ cần ngươi lưu tại mảnh thế giới này, ta có thể bảo hộ ngươi chu toàn, bất kỳ người nào đều không đả thương được ngươi. Ta thậm chí có thể đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, còn có ta tinh không thần tộc nữ tử, hải tộc cùng huyết tộc nữ tử, đều có thể toàn bộ làm ngươi đỉnh lô, tạo điều kiện cho ngươi thải bổ, giúp ngươi mau sớm tăng cao tu vi. Tinh Long Tương ưng thuận lợi lớn, chỉ muốn giữ lại Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên không có khả năng tại đây bên trong ở lại lâu, nói, tiền bối, ngươi tin tưởng ta, ta có tư cách tiếp nhận luân hồi sách. Tinh Long Tương nhìn xem Diệp Thần kiên quyết bộ dáng, trầm tư một hồi, nói, xem ra ngươi là không biết luân hồi sách khái niệm của bố, dùng ngươi bây giờ tu vi, tuyệt đối không thể trưởng khống. Ngươi nếu không phục, vậy liền tiếp ta ba trưởng, nếu là ngươi có thể đỡ được, ngươi liền có kế thừa luân hồi sách tư cách. Nếu là không tiếp nổi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta, chậm rãi tu luyện mấy trăm mấy ngàn cái kỷ nguyên thời gian lại nói. Diệp Thần nói, tiền bối, muốn ta tiếp ngươi ba trưởng. Tinh Long Tương có thể là thiên đế cấp bậc cao thủ à, muốn đón hắn ba trưởng, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ đem thực lực áp chế đến tiên nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Cảnh giới này thực lực, vừa lúc là ngươi có thể tiếp nhận cực hạn. Ngươi có thể đỡ được ta ba trưởng, ta liền cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nếu như Tinh Long Tương chẳng qua là thi triển thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, hắn muốn tiếp ba trưởng, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tiên bối, chỉ cần ta có thể đón lấy ba trưởng, ngươi liền chịu nắm luân hồi sách truyền cho ta. Diệp Thần hỏi. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, còn có ta phiếu Miểu Thần Cung hết thảy bảo tàng đều có thể giao cho ngươi, ta chỉ cần lưu hạ sinh mệnh mẫu thủ cùng nguyên vũ huyết trì, liền có thể bảo trì trật tự vững chắc, tránh cho hắc ám sa đoạn, những bảo tàng khác đều có thể cầm lấy đi chế tạo luân hồi sách. Diệp Thần tâm đầu một hồi máu nóng dâng lên, phiếu Miểu Thần Cung bảo tàng hạng gì phong phú, nếu là thật toàn bộ thu nạp, vậy hắn muốn một đêm trở giàu. Tốt, tiền bối, ta liền tiếp ngươi ba trưởng. Diệp Thần dứt khoát đáp ứng. Tinh Long Tương lườm liếc Diệp Thần cánh tay trái, nói, ngươi trái cánh tay có hắc ám sa đoạn gợn sóng, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Nơi này có hai bình cựu thiên linh thủy, ngươi uống vào một bình, liền có thể hóa giải hắc ám. Hắn lấy ra hai bình nước, giao cho Diệp Thần. Cái kia hai bình nước, chính là Diệp Thần một mực tha thiết ước mơ cựu thiên linh thủy. Tại bên ngoài, cựu thiên linh thủy vô số người khao khát, Diệp Thần vì đạt được, cũng là hao phí không biết nhiều ít tâm huyết tinh lực. Hiện tại, thấy Tinh Long Tương tiện tay liền đem cựu thiên linh thủy xuất ra, Diệp Thần lập tức có chút như mộng như ảo cảm giác. Đa tạ. Diệp Thần đem hai bình cựu thiên linh thủy đó lấy. Tinh Long Tương con mắt híp lại, cười nói, may mắn ta đã sớm suy tính đến, cựu thiên linh thủy tương lai có tác dụng lớn, cho nên không có lấp đến luân hồi trong sách đi, không phải liền phí phạm. Nay cựu thiên linh thủy, tại ta phiếu Miểu Thần Cung trong bảo khố, cũng là cao cấp nhất chân bảo, nhưng nếu là cầm lấy đi lấp luân hồi sách, đó là lật không nổi cái gì gợn sóng, đừng nói một hai bình, mấy ngàn bình mấy vạn bình đều không đủ dùng, chế tạo luân hồi sách cần thiết tài nguyên, thật sự là một con số kinh khủng. Vừa mới Tinh Long Tương nhìn như tiện tay, trên thực tế là đã sớm chuẩn bị, coi như với hắn mà nói, cựu thiên linh thủy đều không phải là vật bình thường, bất quá vì trị liệu Diệp Thần, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Chờ Diệp Thần cánh tay trái hắc ám giải trừ, hắn lại ra tay, mới là công bằng. Diệp Thần nghe Tinh Long Tương, càng thấy luân hồi sách chế tạo gian nan, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều nghĩ kế thừa luân hồi sách, đến mức như thế nào chế tạo, vậy sau này chậm rãi lại mưu tính cũng không muộn. Ngay sau đó, Diệp Thần điều ra một bình cựu thiên linh thủy, ngưỡng hầu đem uống cạn. Soạn. Tại Diệp Thần uống xong cựu thiên linh thủy về sau, một cỗ năng lượng bàng bạc linh khí, mang theo tinh không đại hạo hãn, liền ở trong cơ thể hắn tăng ra, từng sợi thần quang nở rộ mà ra, hà thải nóng rực. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần cánh tay trái còn sót lại hắc ám năng lượng, toàn bộ hóa giải mất. Chương 10548, ta nguyện tiếp nhận. Chương 10548, ta nguyện tiếp nhận. Hắn kéo cánh tay trái ống tay áo, liền thấy cánh tay của mình, màu da đã hoàn toàn khôi phục như thường, lại cũng không nhìn thấy một tia hắc ám, toàn thân linh khí cùng khí vận, không còn có bất luận cái gì cản trở, cả người thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn. Oanh long long. Tại hắc ám sau khi giải trừ, Diệp Thần toàn thân cũng là như phát lôi mình, xương cốt nổ vàng, đan điền sôi trào, linh khí đột phá, tu vi lập tức lại có tấn thăng, bước vào thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong hàng ngũ. Chỉ thấy tu vi sau khi đột phá, Diệp Thần quanh thân thần hy sáng chói, hào quang vần quanh, đại khí tượng sục sôi, rực rỡ vô cùng. Thậm chí, cái tiêu cựu thiên linh thủy năng lượng còn lưu chuyển đến Diệp Thần Thiên Đế Kim Luân bên trong, đem Thiên Đế Kim Luân nhiễm bẩn, cũng là toàn bộ hóa giải. Bình này cựu thiên linh thủy mang cho Diệp Thần tăng thêm, thật sự là quá khổng lồ. Tiền bối, ra tay đi, ta có khả năng tiếp ngươi ba trưởng. Hắc ám giải trừ, tu vi đột phá, Diệp Thần tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Rất tốt. Tinh Long Tương thấy thế, cũng không nói nhảm, hiện tại cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, hai người phân lập rằng co đứng vững, xa xa đối lập. Trong đại điện bầu không khí cũng biến thành có chút khẩn trương, tòa kia tế đàn ngay tại hai người ở giữa, phía trên luân hồi sách chậm rãi tràn phóng vầng sáng. Diệp Thần nhìn chằm chằm Tinh Long Tương chờ đợi hắn ra tay. Giang giác. Chỉ thấy tinh long tương hoạt động một chút gân cốt, toàn thân khí tức đột nhiên thay đổi, nở rộ màu bạc trắng thánh khiết hào quang, tại đây cố hào quang bao phủ xuống, hắn già nua khí tức, thế mà hoàn toàn đánh tan, trên mặt nếp nhăn từng đầu tan biến, theo người già bộ dáng, biến thành một cái uy manh tráng dũng thanh niên người. Hắn tóc trắng, hóa thành tóc đen, xoa xuống, đôi mắt chiến ý bao tá. Soạt. Một đôi hạo đại, sáng chói, thánh khiết, tuyết trắng cánh lông vũ, theo tinh long tương sau lưng bày ra, vô số phù văn xen lẫn, tinh không thần mang đang lưu chuyển, biểu lộ ra ra vô cùng thần thánh phát sáng. Giờ khắc này, tinh long tương đúng là mở ra tinh không thần tộc rực rỡ tư thái, như tinh không phía trên thần nhân, bất diệt bất hủ, không suy không giả, huy hoàng thần thánh, muôn hình vạn trạng. Diệp Thần thấy tinh long tương bộ dạng này tư thái, cũng là lấy làm kinh hãi, thật sâu thấy một cỗ to lớn uy áp, như có toàn bộ tinh không hướng về chính mình bao phủ xuống. Luân hồi chi chủ, thiết chiêu. Tinh long tương ánh mắt sắc bén, đột nhiên liền ra một trường, bạch quang sục sôi nổ tung, thiên thánh thần quang vạn đạo, một trường cuốn sạch lấy vô tận uy áp thủy triều, gào thét nổ tung hướng Diệp Thần. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, tuy nói tinh long tương đem thực lực áp chế đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn mở ra tinh không thần tộc rực rỡ tư thái, mà lại chiếm cứ phiếu miểu thần cung địa mạch chi lợi, một trường này mười điểm hung mãnh bá đạo khiến cho người khó mà chống lại. Thiên ma cổ bảo, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đã sớm chuẩn bị, lập tức tế ra thiên ma cổ bảo, làm ra nghiêm mật phòng ngự. Hắn thiên ma cổ bảo, mảnh vỡ đã hoàn toàn thu thập hoàn toàn, lực phòng ngự cường hãn, mà lại lây dính luân hồi thánh quang, thoạt nhìn đã không có cái gì ma khí, rực rỡ cực điểm. Tinh long tương một trường oanh đến, Diệp Thần dùng thiên ma cổ bảo ngăn cản. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang rung trời, tinh long tương hung hăng một trường, đánh vào thiên ma cổ bảo phía trên, làm cho cổ bảo răng rắc nứt ra, bị hao tổn nghiêm trọng. Diệp Thần có thiên ma cổ bảo phòng ngự, hóa giải tinh long tương đại bộ phận trường lực, nhưng vẫn là có một phần nhỏ trường lực, hung manh gào thét tới. Nô! Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, nhận trường lực trùng kích, lui về phía sau mấy bước, nhưng may mắn cũng không có thụ thương. Này đệ nhất trường, hắn xem như tiếp xuống. Không tệ, không tệ, luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi dễ dàng như vậy, liền có thể đón lấy ta một trường. Tinh long tương cũng là tán thưởng gật đầu. Diệp Thần miết miệng, kỳ thật đón lấy một trường này cũng không dễ dàng. Tinh Long Tương nói, vậy kế tiếp liền là đệ nhị trường. Tiếng nói vừa ra, Tinh Long Tương khí tức đột nhiên thay đổi, toàn thân cô lô lô toát ra cổ quái hắc ám khí tức, trên người hắn hết thể rực rỡ thánh khiết hào quang, đều cấp tốc sa đọa thành hắc ám, một đôi trắng loáng cánh lông vũ cũng là trong khoảnh khắc hóa thành hắc ám màu sắc, liền cương mãnh chính khí gương mặt cũng là trở nên xấu xí bóp méo dâng lên. Trong nháy mắt, hắn liền theo tinh không thần tộc bộ dáng, sa đọa thành hỗn độn tiên ma bộ dáng, toàn thân khói đen trùng thiên, ma uy bằng bạc, lồng che trời, uy áp bốn phương. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập hắn hung mãnh bá đạo uy nghiêm. Hỗn độn thiên ma. Diệp Thần thấy thế, cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, ta tinh không thần tộc, có sinh mệnh mâu thụ trấn thủ, vốn cũng sẽ không sa đọa thành hỗn độn thiên ma. Bất quá, này hỗn độn thiên ma tư thái, lại là vô cùng cường hãn tư thế chiến đấu, cũng có ích chỗ. Vừa mới cực đạo ma tôn, cho ta một đạo bí pháp có thể tại sa đọa hỗn độn thiên ma hình dạng dưới, bảo trì thần trí tỉnh táo, không thể không nói, bí pháp này dùng tốt phi thường. Ta mặc dù hóa thân hỗn độn thiên ma, nhưng thần trí vẫn là vô cùng tỉnh táo. Tinh Long Tương nắm chặt lại quyền, cảm thụ được chính mình bắn nổ hắc ám năng lượng, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Nếu như không phải có cực đạo ma tôn bí pháp, hắn là không dám mở ra này loại hắc ám tư thái, bằng không có khả năng mê thất. Diệp Thần sầm mặt lại, hóa thân hỗn độn thiên ma Tinh Long Tương, so với vừa mới càng kinh khủng. Luân hồi chi chủ, đây là đệ nhị trưởng, thiên ma một trưởng. Tinh Long Tương ánh mắt sắc bén mà lanh cốc, tại hóa thân hỗn độn thiên ma về sau, không có cái gì nói nhảm, trực tiếp một trưởng gào thét bạo sát mà ra, sử xuất đệ nhị trưởng đây là thiên ma một trưởng, hỗn độn thiên ma uy thế triệt để bùng nổ, hắc ám thủy triều cuộn, một trưởng vung ra. Như có vô số yêu ma phóng lên tận trời, gào thét bừa bãi tàn phá, vô cùng kinh khủng. Chương 10549, cực hạn. Chương 10549, cực hạn. Nếu như bị một trưởng này đánh trúng, Diệp Thần không chết cũng muốn trọng thương. Hắn thật sâu cảm nhận được nguy hiểm, lui ra phía sau một bước, mà chân sau bước đứng vững, toàn thân linh khí bao táp, quắc. Thiên đế kim luân, phá diệt hắc ám. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần trực tiếp tế ra Thiên đế kim luân, lập tức sáng chói nóng rực kim quang, như là mặt trời chói chang giữa sân bùng nổ, hoàn mỹ Thiên đế kim luân lộ ra hiện ra, huy hoàng như mặt trời, vô số đầu kim quang kịch liệt nở rộ. Vừa mới uống xong cựu thiên linh thủy, Diệp Thần Thiên Đế Kim Luân cũng là đạt được tăng thêm, hết thể nhiễm bẩn đều hóa đi, linh khí trước nay chưa có trong veo tinh khiết, giờ phút này chỗ bộc phát ra hào quang, rực rỡ thần thánh cực điểm. Bành! Diệp Thần thôi động Thiên Đế Kim Luân, hung hăng cùng Tinh Long Tương một trường đụng vào nhau. Cả hai va chạm, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hung manh trường lực gào thét tới. Thân thể của hắn liên đối lấy Thiên Đế Kim Luân, trực tiếp bay rất ra ngoài, tầng tầng đâm vào trên vách tường, tại đem vách tường nện đến vỡ tan, xuất hiện từng đầu giống mạng nện vết rách về sau, hắn thân thể cũng là lướt qua vách tường chậm rãi ngã xuống. Mang theo một cỗ máu đỏ tươi dấu vết, bị thương rất nặng. Luân hồi chi chủ, xem ra ngươi thua. Ta ngày này ma một trường, ngươi quả nhiên vẫn là không tiếp nổi. Tinh Long Tương lắc đầu, tuy nói Diệp Thần vận chuyển Thiên Đế Kim Luân ngăn cản có thể ngăn trở thiên ma sát khí ăn mòn, nhưng hắn hung manh trưởng lực, Diệp Thần lại dù như thế nào cũng không ngăn được, đây là nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng. Trọng thương Diệp Thần, lại là lắc lư thân thể, chậm rãi bỏ lên, toát miệng nói: "Tiền bối, ta còn không có thua, tiếp tục đi." Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc gân cốt đều truyền ra bén nhọn đau đớn, không thể không nói, Tinh Long Tương một trưởng này mười điểm bá đạo hung mãnh. Trực tiếp liền đem hắn đánh thành trọng thương. Thiên Đế Kim Luân có thể ngăn cản hắc ám, nhưng ngăn không được hung mãnh như vậy trưởng lực. Bất quá, Diệp Thần thể chất mạnh mẽ, coi như trọng thương, chỉ cần bất tử, hắn đều sẽ không ngã xuống ông. Luân hồi nguyên thể mở ra, Diệp Thần quanh thân thần quang sục sôi, đứng vững vàng. hắn tạm thời đè xuống thương thế, cường ngạnh như pho tượng đứng vững, muốn tiếp tục chiến đấu xuống. Tinh Long Tương lập tức động dung, không nghĩ tới Diệp Thần đấu trí mãnh liệt như vậy, bị thương nặng như vậy, còn phải kiên trì. Tới đi, còn có cuối cùng một trường. Diệp Thần cắn chặt răng, chỉ cần lại chống đỡ một trường, hắn là có thể kế thừa luân hồi sách, còn có phiếu miểu thần cung hết thảy bảo tàng. Ngươi lại chịu ta một trường, rất có thể sẽ chết. Tinh Long Tương triệt để động dung, nói: không quan trọng, sinh tử thì sợ gì? Diệp Thần khí phách vạn trượng, không sợ hãi chút nào. Tốt, luân hồi chi chủ, có đảm lượng. Cuối cùng này một trường, ta sẽ không lưu tình. Tinh Long Tương không nói nhảm nữa, toàn thân linh khí phồng lên, thân thể lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Hắn nguyên bản bộ dáng là hỗn độn thiên ma tư thái, nhưng giờ phút này, thân thể xuất hiện thành quang, một nửa hắc ám còn lưu lại, một nửa khác thân thể hóa thành thần thánh quang minh bộ dáng. Thân thể của hắn, bán thánh bán ma, một nửa là tinh không thần tộc bộ dáng, một nửa là hỗn độn thiên ma bộ dáng, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, cánh cũng là một trắng một đen, vẻ ngoài vô cùng mỹ lệ cùng tà dị. Cỗ này thánh ma hỗn hợp tư thái, so đơn thuần tinh không thần thánh tư thái, hoặc là hỗn độn thiên ma tư thái, càng bá đạo hơn hung mãnh, như đồng thời xẻ thịt quang minh cùng hắc ám, chúa tể âm dương, đại đạo tự nhiên, chí cao chí vĩ. Luân hồi thần giáp, hộ thân. Diệp Thần thấy Tinh Long Tương bán thánh bán ma tư thái, cũng là thật sâu cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực, lập tức thôi động thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, từng khối bọc thép mảnh vỡ phi phi, lắp ráp thành một bộ màu vàng kim hạng nặng áo giáp, che đắp lên trên người. Màu vàng kim chiến khải ra thân, Diệp Thần tựa như là một pho tượng chiến thần đứng vững, làm xong nghiêm mật phòng ngự. Tiếp trưởng. Tinh Long Tương hét dài một tiếng, song trưởng phá không đẩy ngang tới, một trưởng quang minh, một trưởng hắc ám, sáng cùng tối thủy triều cuồn cuộn kinh thiên, gào thét sục sôi, thiên thánh thiên ma lớn sức mạnh to lớn giao hòa, bá đạo không thể tưởng tượng nổi. Bành bành. Tiếp theo sát, Tinh Long Tương song trưởng chính là không lưu tình chút nào nổ tung tại Diệp Thần trên lồng ngực. Lực lượng cuồng bạo lập tức như thiên băng chút xuống tới. Giang giác. Diệp Thần luân hồi thần giáp chiến khải, đúng là trong nháy mắt vỡ tan, to lớn trưởng lực trùng kích vào đến, Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, xương cốt vỡ vụn, máu tươi bao tác, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra. Tinh Long Tương một trường này, hung mãnh dị thường, đúng là mang theo tinh không phía trên đại thần thánh uy ép. Diệp Thần luân hồi thần giáp, cuối cùng chẳng qua là mảnh vỡ trạng thái, phòng ngự công kích còn có khả năng, nhưng đối mặt mang theo tinh không phía trên uy áp công kích, lại có chút khó để phòng bị. Đây không phải cái thế giới này lực lượng, mà là tinh không phía trên lớn sức mạnh to lớn. Tinh Long Tương bộ dạng này bán thánh bán ma tư thái, bạo phát ra tinh không phía trên pháp tắc thần uy, uy mạnh bá đạo vô cùng, trực tiếp liền đem Diệp Thần thần giáp chiến khải đánh cho bạo liệt, cũng đem Diệp Thần đánh thành trọng thương, thậm chí là sắp chết. Diệp Thần thân thể trực tiếp tầng tầng bạo ngã tại tế đàn bên trên, xương cốt kinh mạch vỡ vụn. Tinh Long Tương nói không sai, hắn một trường này thật có thể đánh chết Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ta nói ngươi lại chịu ta một trường, rất có thể muốn chết. Ai, tính mệnh của ngươi là giữ không được, tuyến thời gian đoạn diệt không thể tránh được, chờ ngươi phục sinh về sau, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại ta chỗ này, chậm rãi tu luyện tăng cao tu vi lại nói. Tinh Long Tương thở dài một hơi, thánh dự ma khí tức thu liễm lại đi, khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn thứ ba trưởng, Diệp Thần rõ ràng không có nhận ở, thậm chí muốn chết. Hắn coi là Diệp Thần cũng giống người bình thường như thế, có ngàn ngàn vạn vạn đầu tuyến thời gian, chết có khả năng phục sinh, cho nên nhìn thấy Diệp Thần trọng thương ngã gục, cũng không có đi cứu viện. Chương 10550. Hôm nay chính là luân hồi chi vẫn. Chương 10550. Hôm nay chính là luân hồi chi vẫn. Dù sao hắn một trường này, nắm Diệp Thần bị thương quá nặng đi, cũng không cách nào cứu chữa. Diệp Thần miết miệng, hắn chỉ có một đầu tuyến thời gian, muốn là chết, có thể cũng không có cái gì phục sinh khả năng. Tiền bối, ngươi này thứ ba trưởng, ta đã tiếp nhận, ta không chết, thậm chí không bị thương. Diệp Thần dãy rồi lấy, theo tế đàn bên trên đứng lên. Cái gì? Tinh Long Tương trong lúc nhất thời, không rõ ràng cho lắm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, chợt cười cười, bắt tay bắt lấy tế đàn bên trên trôi nổi luân hồi trang sách, máu tươi quán chú đi vào ông. Toàn bộ luân hồi trang sách, lập tức cùng Diệp Thần khí tức tương dung, phát ra một hồi kim quang vụ vụ, phía trên một cái thiên chữ bộc phát ra vô cùng sáng chói rực rỡ. Cỗ này rực rỡ thiên quang chiếu rọi toàn bộ đại điện, đong đưa Tinh Long Tương hóa mắt. Thoáng chốc ở giữa, Tinh Long Tương thấy hết thảy xung quanh đều đang xoay tròn, thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, hết thảy phát tác đều tại điên đảo, đều tại rối loạn, đều tại nghịch chuyển. Luân hồi chi đạo, nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần chấp trưởng lấy luân hồi sách, thế mà bắt đầu sửa đổi đi qua tuyến thời gian, sửa đổi vận mệnh. Hắn vừa mới đối mặt Tinh Long Tương thứ ba trưởng, cũng không có đón lấy, thậm chí muốn chết. Cái này kết cục bi thảm, Diệp Thần trực tiếp sửa chữa lại, đem kết quả sửa đổi vì trở thành công. Ô ô ô. Tế đàn xung quanh tế phẩm, rất nhiều thiên tài địa bảo, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, toàn bộ ma diệt, đây là vận dụng luân hồi sách, sửa đổi đi qua muốn trả ra đại giới đi qua bị sửa đổi, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần thương thế trên người, cấp tốc biến mất. Không phải khỏi hẳn, cũng không phải được chữa trị, mà là trực tiếp hư không tiêu thất, giống như hắn chưa từng có thụ thương qua. Một màn này quá quỷ dị, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đã đột phá người tưởng tượng đi qua vận mệnh bị sửa đổi, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Tinh Long Tương lây dại, hắn cảm thấy mình đạo tâm tinh thần xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn, giống như không hiểu bị cắm vào một cỗ chưa từng phát sinh qua trí nhớ, như mộng như ảo. Tại đây trong trí nhớ, hắn thứ ba trưởng cũng không có đả thương được Diệp Thần, mà là bị Diệp Thần dùng thần giáp mệnh tinh cùng luân hồi nguyên thể mạnh mẽ đỡ được. Chờ đến chung quanh luân hồi thần quang tán đi, Tinh Long Tương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần toàn thân một điểm vết thương cũng không có, cả người tinh thần sung mãn, tầm mắt sắc bén, vừa mới hắn sắp chết bộ dáng, phảng phất chẳng qua là ảo giác. Ngươi sửa đổi đi qua, vận mệnh bị ngươi cải biến. Tinh Long Tương hít sâu một hơi, còn là lần đầu tiên tự mình trải qua đi bị sửa đổi thần tích. Diệp Thần mỉm cười, nói: "Tiền bối, nơi nào có cái gì sửa đổi, sự thật liền là như thế, ta đã tiếp nhận ngươi ba trưởng." Tinh Long Tương lập tức mê dại, trí nhớ lâm vào mê mang cùng hỗn loạn, như rơi vào trong sương mù, đã hoàn toàn không phân rõ hiện trạng, không nhìn thấy thật cùng huyễn giao giới. Luân hồi chi chủ, ta xem như phục ngươi. Tinh Long Tương rung động thật sâu, mặc dù đầu 10 điểm mơ hồ, nhưng Diệp Thần giờ phút này chấp trưởng luân hồi sách, lại là không có nửa điểm hư giả. Mặc dù Diệp Thần tu vi chỉ có thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng thật sự là hắn có tư cách trực tiếp trưởng khống Tinh Long Tương hao phí vô số kỷ nguyên tạo ra một mảnh luân hồi sách huyễn trang. Chấp trưởng này mảnh huyễn trang, Diệp Thần tâm tình cũng là rung động, chẳng qua là một mảnh huyễn trang mà thôi, thậm chí không coi là hoàn chỉnh. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự luân hồi chân lý, này huyễn trang phía trên chỉ có một chữ, liền đã sơ bộ có sửa đổi đi qua năng lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kinh thiên động địa đương nhiên, Diệp Thần cũng biết, chẳng qua là một chữ huyễn trang, có thể sửa đổi đi qua, vô cùng có hạn, chỉ có thể sửa đổi gần đây, mà lại cần hao phí đại lượng tế phẩm, đại giới to lớn. Nhưng bất kể như thế nào, có thể sửa đổi đi qua, đã là vô cùng khinh khủng năng lực. Theo căn nguyên bên trên lịch chuyển thiên đạo pháp tắc, vận mệnh không nữa bị thiên quyết định, mà là có tự chủ trưởng không khả năng. Tiền bối có thể đem luân hồi sách bản vẽ truyền cho ta. Diệp Thần nói, kỳ thật luân hồi sách bản vẽ, hắn muốn tính toán, cũng có thể suy tính đến, đây không phải bí mật gì. Luân hồi sách nhân quả, thực sự quá lớn, ẩn không đạt được, không không lúc nào không tu vi đi đến thượng vị thần người, đều có thể bắt được cụ thể bản vẽ, nhưng người bình thường sẽ không như thế làm, bởi vì hao phí to lớn, mà lại cho dù có bản vẽ, không có luân hồi huyết mạch, không có đầy đủ tài nguyên, cũng không cách nào đem luân hồi sách chế tạo ra tới. Mà lại tại các triều đại luân hồi tín đồ hoàn thiện ở dưới, bây giờ luân hồi sách bản vẽ đã phức tạp khủng bố thâm ảo đến mức không thể tưởng tượng nổi, đơn giản như là không thể diễn tả tồn tại, người bình thường nhìn trộm liếc mắt cũng có thể lâm vào điên cuồng cùng sụp đổ bên trong. Tinh Long Tương do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, thế ra một viên hạt châu màu đen, ném cho Diệp Thần, nói, cái này là luân hồi sách chế tạo bản vẽ, luân hồi chi chủ, ngươi cẩn thận một chút, dùng ngươi bây giờ tu vi, chỉ sợ còn không thể tiếp nhận này bản vẽ đại đạo thần uy. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, tiếp nhận hạt châu, đơn giản quét nhìn liếc mắt, chỉ thấy viên này hạt châu màu đen, nội bộ không gian tựa như tinh cầu thật lớn, tại đây cái không gian thật lớn bên trong, lít nhá lít nhít, nổi lơ lửng triệu tỷ tỷ cái chữ viết, còn có đếm không hết đồ hình, toàn bộ là cùng luân hồi sách tương quan chế tạo bí quyết. Viên này hạt châu màu đen, bên trong phong tồn lấy, liền là luân hồi sách chế tạo bí pháp bản vẽ. Triệu tỷ tỷ chữ viết đồ hình, vô số thâm ảo pháp tắc bí quyết, chỉ là để cho người ta nhìn trộm liếc mắt, đầu liền bị nó bạo, 10 điểm khó chịu. Chương 10551, ký thác. Chương 10551, ký thác. Thật phức tạp bản vẽ. Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi, cũng là thấy tinh thần trùng kích to lớn, vội vàng đem thần thức theo trong hạt châu rút ra tới. Tinh Long Tương cười một tiếng, nói, dĩ nhiên phức tạp, ban đầu mộ nhất thế luân hồi chi chủ, hắn tư tưởng luân hồi sách, nhưng thật ra là vì sửa đổi đi qua, dùng tới diệt sát vạn khư thần điện vũ hoàng cổ đế. Thời điểm đó luân hồi sách bản vẽ, còn không coi là bao nhiêu lợi hại, cũng tương đối đơn sơ, uy lực không lớn, nhưng sau này theo các triều đại luân hồi tín đồ hoàn thiện, này luân hồi sách huyễn tưởng khái niệm, càng lớn mạnh, sau lưng ẩn chứa sức tưởng tượng, cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Cho tới hôm nay, luân hồi sách tạo vật khái niệm đã có thể nói là toàn bộ không không lúc nào không, cấp cao nhất khái niệm, bản vẽ cũng phức tạp đến khó dùng hình dung mức độ, nếu là thật có thể chế tạo ra đến, đủ để trưởng khống toàn bộ không không lúc nào không, thậm chí tinh không bị ngạn vận mệnh, chúa tể sinh tử của tất cả mọi người, là không thể tưởng tượng trí cao thần khí, nghiền ép hết thảy. Diệp Thần gật gật đầu, rất tán thành, bây giờ luân hồi sách khái niệm đích thật là vô cùng đáng sợ không hợp thói thường, đừng nói chế tạo ra trình vốn, coi như chẳng qua là chế tạo ra một tờ tổng cương, đem thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự chân lý chế tạo ra đến, tại không không lúc nào không cơ bản cũng có thể xung pha. Phức tạp như vậy thơ bảo, đáng sợ như vậy luân hồi sách, Diệp Thần thật không biết như thế nào mới có thể chế tạo hoàn chỉnh. Bản hoàn tất luân hồi sách, hắn cảm thấy chuyện này chỉ có thể là cái huyễn tưởng, thực sự không cách nào tưởng tượng làm sao biến thành chân thực. Bản hoàn tất luân hồi sách, khó mà chế tạo, ta chỉ có thể trước theo tổng cương ra tay. Diệp Thần tâm bên trong tính toán, tại kiến thức đến luân hồi sách bản vẽ phức tạp thơ bảo về sau, hắn căn bản là từ bỏ chế tạo bản hoàn tất ý nghĩ. Bởi vì muốn rèn đúc chỉnh lượt này thư trả lời, cần thiết hao phí tài nguyên, là không thể tưởng tượng, đem chọn cái không không lúc nào không hiến tế đi đều không đủ. Diệp Thần tư tưởng là trước đem một tờ tổng cương chế tạo ra đến, có thể chế tạo ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự chân lý, hắn đã đầy đủ chấn áp tử thần giáo đoàn, thiên khư thần điện, hồng quân trận doanh chờ nhóm thế lực. Tiên bối, muốn rèn đúc luân hồi sách, ta còn cần ngươi trợ lực. Diệp Thần cung kính hướng Tinh Long Tương chắp tay nói, chế tạo luân hồi sách cần thiết tài nguyên là vô cùng kinh khủng, coi như chẳng qua là một tờ tổng cương, cần thiết tài nguyên cũng là số lượng trên trời. Diệp Thần luân hồi trận doanh hoàn toàn không có có nhiều như vậy tài nguyên, hắn cần Tinh Long Tương trợ lực. Tinh Long Tương gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta phiếu miểu thần cung bảo tàng tài nguyên đều ở nơi này, ngươi có khả năng toàn bộ lấp nhập luân hồi trong sách đi. Dĩ nhiên, đây không phải chuyện dễ dàng, như thế nào chế tạo, như thế nào tạo hình, như thế nào bổ sung khái niệm, thủ pháp đều vô cùng phức tạp, ngươi cần phải cẩn thận, không phải có chút sai lầm, chế tạo thất bại, hết thảy tài nguyên đều sẽ hóa thành kiếp cho. Tinh Long Tương lại ném ra một quả hạt châu màu vàng nóng, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận, thần thức quét qua, liền có thể thấy hạt châu màu vàng nóng bên trong tràn đầy đại lượng thiên tài địa bảo, đến không hết tài nguyên. Thấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi, lần này là thật một đêm chợt giàu phát tài. Tinh Long Tương thấy Diệp Thần bộ dạng này cùng nhiệt biểu lộ, lại là cười khổ lắc đầu, nói: "Luân hồi chi chủ, những tư nguyên này nhìn xem nhiều, nhưng kỳ thật lấy ra chế tạo luân hồi sách cũng là còn thiếu rất nhiều. Mà lại, những thiên tài địa bảo này đều mang theo tinh không bị ngạn khí tức, sau lưng có sa đoạn nguy hiểm, cho nên ngươi không cần thiết không thể hàm hố, bằng không sa đoạn đến trong bóng tối, vậy liền nguy hiểm. Tinh không bị ngạn là một cái sa đoạn thế giới này thiên tài địa bảo cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ mang theo hắc ám sa đoạ không rõ khí tức, nếu như quá mức tham lam luyện hóa lời, tự thân cũng có sa đoạ nguy hiểm. Nghe Tinh Long Tương, Diệp Thần Tâm bên trong lập tức run lên, xem ra muốn dựa vào nhưng bảo tàng này tài nguyên, trực tiếp quật khởi, nguy hiểm vẫn là quá lớn. Bất quá, hiện tại có nhiều như vậy tài nguyên, hắn lấy ra tạo vật, cường hóa bất hủ phong địa, thiên quang chụp nhật hạm các loại, là hoàn toàn không thành vấn đề. Những tư nguyên này thiện thêm lợi dụng, cũng có khả năng thuận lợi chế tạo ra luân hồi sách một tờ tổng cương, chỗ tốt to lớn. Lần này Cửu Thiên Thần Táng Cốc chuyến đi, Diệp Thần có thể nói là thu hoạch tràn đầy, triệt để phát nhanh. Luân hồi chi chủ, ta nắm bảo tàng truyền cho ngươi, cũng truyền cho ngươi luân hồi sách bản vẽ, chỉ mong tương lai ngươi chế tạo ra luân hồi lợi bản, nhất định phải cứu rỗi tinh không, cứu rỗi ta tinh không thần tộc. Tinh Long Tương ngữ khí trịnh trọng nói, hắn chế tạo luân hồi sách chính là vì cứu rỗi tinh không, phá hết thể hắc ám. Diệp Thần cũng trịnh trọng chắp tay nói, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ không quên. Tinh Long Tương vui mừng gật gật đầu, đạt được Diệp Thần hứa hẹn, hắn cũng an tâm không ít, lại nói, ngươi tại bên ngoài gây thù hằn không ít, nhưng ta là không thể giúp được ngươi cái gì. Ta phiếu Miểu Thần cung trật tự, kỳ thật cũng 10 điểm yếu ớt, một khi tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, trật tự sụp đổ, chúng ta rất có thể sẽ đọa hóa thành thiên ma, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta sẽ không quên ân đức của ngươi. Tinh Long Tương nói, vậy thì tốt, ai, luân hồi sách trọng đại như thế khái niệm, ký thác ở trên thân thể ngươi, kỳ thật ta thật không quá yên tâm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không lui lại con đường, ta chỉ cầu ngươi ở kiếp này có thể quật khởi. Chế tạo luân hồi sách, thực sự thật quá khó khăn, Tinh Long Tương hao phí nhiều như vậy cái kỷ nguyên, liền một tờ tổng cương đều chế, hắn cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể hoàn thành cái này sự nghiệp to lớn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên thân. Chương 10552, triệt để đắc tội. Chương 10552, triệt để đắc tội. Dù sao, Diệp Thần là ở kiếp này luân hồi chi chủ, chỉ có hắn ra tay, mới có một chút như vậy hy vọng mong manh, đem chân chính luân hồi sách chế tạo ra tới. Diệp Thần yên lặng, cũng biết trên vai trách nhiệm trọng đại. Keng, 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 keng. Lúc này, chủ điện bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng chuông, to rõ hùng tráng. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai, bọn hắn lại gõ Thái Huyền Thần Trung. Diệp Thần tầm mắt ngưng lại nghe phía bên ngoài tiếng chuông, du dương kéo dài, rõ ràng đều là vang lên 9 lần. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai nhai, hao phí thủ đoạn, lại cũng đồng dạng gõ vang 9 lần tiếng chuông. Tinh Long Tương nói, lại có hai người thông qua được khảo nghiệm, luân hồi chi chủ, bây giờ ta phiếu Miểu Thần Cung bảo tàng đã truyền cho ngươi, muốn hay không cùng người ngoài chia sẻ, liền từ ngươi quyết đoán. Ta cảm thấy, vẫn là cho bọn hắn một chút đồ vật, dạng này có khả năng bắt bọn hắn làm tế phẩm, thuận tiện cũng có thể hoàn thành ta phiếu Miểu Thần Cung ứng thuận lời hứa. Tinh Long Tương là có, chăn heo, dự định tại rất nhiều bảo tàng bên trên bố trí xuống nhân quả luật, chỉ cần là đạt được bảo tàng chỗ tốt người, tương lai đều sẽ trở thành luân hồi sách tế phẩm. Huống hồ hắn phiếu Miểu Thần Cung trước đây hứa hẹn qua, có thể thông qua khảo nghiệm người tiến vào, đều có thể phân đến bảo tàng. Nếu là cự tuyệt Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay tiền đến, không khỏi làm trái tín nặng. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, hiện tại hắn chấp trưởng bảo tàng, liền không muốn cùng người ngoài chia sẻ một chút. Coi như Tinh Long Tương bố trí có nhân quả luật hạn chế, nhưng dùng Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay sau lưng trận doanh thủ đoạn, này chút nhân quả luật chưa hẳn có thể áp chế bọn hắn. Nhưng nếu là làm trái lời hứa, cũng là một phần đại nhân quả. Tiền bối, ngươi trước để bọn hắn vào lại nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần tâm bên trong đại khái có chủ ý, nói. Tinh Long Tương gật gật đầu, liền phát ra một đầu hồng tiểu, triệu Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay tiền đến. Chỉ chốc lát sau, Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay hai người trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, đạp vào trong chủ điện. Chỉ bất quá, khi bọn hắn thấy Diệp Thần thân ảnh về sau, vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên. Tinh Long Tương nói, ta chính là phiếu Miểu Thần Cung cung chủ, Thiên Đế Tinh Long Tương, các ngươi mong muốn bảo tàng, trước quỳ xuống đập cái đầu lại nói. Đây là muốn thành lập uy nghiêm. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay nhìn nhau, không thể làm gì, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Tinh Long Tương gật gật đầu, cười nói, ta đã nắm hết thảy bảo tàng, đều truyền cho luân hồi chi chủ, các ngươi lại cùng luân hồi chi chủ đập cái đầu, hắn có chịu hay không cùng các ngươi chia sẻ bảo tàng, cái kia chính là chuyện của hắn. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay vậy, lập tức chấn động, một cỗ bị trêu đùa phẫn nộ xông lên đầu. Lao thất phu, ngươi nói cái gì? Chu Võ Hoàng căm tức nhìn Tinh Long Tương, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tinh Long Tương thản nhiên nói, Chu Võ Hoàng, ngươi không có tư cách tại ta phiếu Miểu Thần Cung bên trong dương ai. Hắn Thiên Đế uy áp phát tán ra, lập tức làm cho Chu Võ Hoàng linh hồn thân thể lâm vào cứng đờ bên trong, vô pháp động đậy. Một bên ngày thứ hai ngay, nên cũng không dám làm loạn, trầm giọng hướng Tinh Long Tương hỏi, tiền bối, ngươi đã đem hết thảy bảo tàng đều cho luân hồi chi chủ. Tinh Long Tương nói, đúng vậy, bất quá các ngươi đường xa tới, ta nghĩ chỉ cần cho luân hồi chi chủ đập cái đầu, hắn hẳn là sẽ cho các ngươi một điểm ban thưởng. Tầm mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tế ra cái kia bảo tàng Kim Châu, theo Kim Châu lý lấy ra hai gốc dược liệu, phân biệt ném cho ngày thứ hai ngay cùng Chu Võ Hoàng, nói, dập đầu cũng không cần, ta ban thưởng các ngươi một người một gốc có tiếng dược liệu, nơi đây nhân quả đến chỗ này kết, các ngươi có khả năng đi. Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai ngay, nhìn xem ném ở trước mặt mình dược liệu, lập tức lây dại. Mẹ nhà hắn, tiểu tử, ngươi đổi ăn mày đâu? Chu Võ Hoàng nổi giận bạt phần, tại chỗ mất khống chế, linh hồn thân thể bao táp, bao phủ thiên tội kiếm khí, hung mãnh vô cùng, muôn vàn kiếm khí biểu chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần lúc này tu vi, đi đến thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, cánh tay trái hắc ám lại giải trừ hoàn toàn đi, thậm chí càng chấp trưởng một mảnh luân hồi sách huyết trang, đạo pháp đáy xúc tích thâm hậu đến đáng sợ. Thấy Chu Võ Hoàng bạo tẩu đánh tới, hắn mảy may không hoảng hốt, một trường chấn áp ra ngoài. Chỉ nghe ô một tiếng, Chu Võ Hoàng bạo tẩu linh hồn liền bị Diệp Thần ngăn chặn, thậm chí muốn bị ép bạo. Tinh Long Tương hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, không thể giết người, cho hắn một chút giáo huấn chính là. Hắn là sợ Chu Võ Hoàng chết ở chỗ này, đắc tội lớn Chu gia tộc, vậy liền không dễ thu thập. Diệp Thần hừ một tiếng, liền buông ra Chu Võ Hoàng, nói: "Ngươi không quan trọng một giới cô hồn dã quỷ, không có tư cách cùng ta đấu." Chu Võ Hoàng tầm mắt chấn nộ mà sợ hãi, vừa mới linh hồn bị Diệp Thần bắt chẹt, hắn cho là mình thật muốn bị bóp nát. Thực lực ngươi lại tiến bộ đến tình trạng như thế. Chu Võ Hoàng nội tâm chua chua, tràn ngập ghen ghét, biết Diệp Thần thực lực trở nên hung mãnh như vậy, khẳng định là bởi vì đạt được bảo tàng tăng thêm. Diệp Thần cười cười, cũng không nói chuyện. Ngày thứ hai Ngai cũng thấy Diệp Thần cường hãn, cười cười nói: "Luân hồi chi chủ, lần này bảo tàng chi tranh, ngươi thắng lấy hết, ta không lời nào để nói. Cáo tử chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, chúng ta lại đánh qua." Dứt lời, ngày thứ hai Ngai cũng không quay đầu lại đi, trên mặt đất cái kia gốc dược liệu cũng không cần, hắn cũng là so với Chu Võ Hoàng thoải mái được nhiều, đã liếc mắt nhìn ra, Tinh Long Tương hoàn toàn liền là đứng tại Diệp Thần bên này, hắn không có khả năng lại phân đến chỗ tốt gì. Diệp Thần thấy ngày thứ hai Ngai đi, cười nhìn về phía Chu Võ Hoàng nói: "Ngươi còn không đi, là muốn lưu lại ăn cơm không?" Chu Võ Hoàng vô cùng tức giận, nói: "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cầm tới nhiều ít bảo tàng, tương lai ta đều sẽ gọi ngươi toàn bộ phun ra." Nói xong, hắn cũng tức giận căm phẫn rời đi. Chương 10553. Trong bóng tối tử vong chi ý. Chương 10553. Trong bóng tối tử vong chi ý. Tinh Long Tương nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi chỗ tốt gì cũng không cho bọn hắn, tương lai cừu hận càng sâu, sợ là muốn không chết không thôi." Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Vậy liền không chết không thôi." Hắn cũng không quan tâm, tới tay bảo tàng, làm sao có thể còn lại phân cho người ngoài. Theo Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai Ngai rời đi, lần này bảo tàng chi tranh cũng xem như sơ bộ hạ màn kết thúc, Diệp Thần có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng hắn cũng không có phất lờ, tại không có trở lại luân hồi trận doanh trước, nhưng bảo tàng này cũng không tính là chân chính thuộc về hắn. Bởi vì sau lưng còn có một cái cực đạo ma tôn, tại nhìn chằm chằm, tuyệt không thể coi nhẹ. Diệp Thần cáo biệt Tinh Long Tương, ra chủ điện, lại nếm thử triệu hoán Thủy Tĩnh Nguyên trở về, nhưng không có đạt được đáp lại. Chủ điện bên ngoài, thiên nữ đang đợi lấy Diệp Thần, nhìn thấy hắn ra tới, lập tức cười nói: "Bảo tàng đều toàn rơi xuống trên tay ngươi." Chu Võ Hoàng cùng ngày thứ hai Ngai, cái gì đều không được chia. Diệp Thần cười nói: "Đúng vậy, đã nói xong, phân ngươi một nửa, ngươi chính mình chọn. Bất quá cẩn thận một chút, nhưng bảo tàng này tài nguyên mang có nhân quả luật, ngươi trước tiên cần phải hóa giải phía trên nhân quả người liền rủa, mới có thể chân chính sử dụng, bằng không có biến thành tế phẩm nguy hiểm." Diệp Thần tế ra bảo tàng Kim Châu, cung cấp thiên nữ chọn lựa. Hắn trước đây hứa hẹn qua, nói sẽ điểm thiên nữ một nửa bảo tàng, khi đó hắn cũng không nghĩ tới, Phiếu Miểu Thần Cung sẽ đem tất cả bảo vật toàn bộ cho hắn, hiện tại thật muốn phân một nửa, hắn khẳng định là vô cùng đau lòng. Nhưng hắn nói được thì làm được, cũng không nuốt lời. Có một nửa bảo tàng tài nguyên, kỳ thật chỉ cần tiết kiệm điểm, chế tạo một tờ luân hồi sách tổng cương cũng gần như đầy đủ. Thiên nữ thần thức lướt qua, thấy Kim Châu lý tích chứa đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên, lập tức thế nào lưu lưới, nói: "Nhiều như vậy bảo tàng, ta cũng không dám muốn, mệnh cách của ta cũng không chịu nổi lớn như vậy bảo tàng." "Được rồi, ta chỉ cần một chút tốt." Nàng theo Kim Châu bên trong, lấy ra một chút bảo tàng, toàn bộ là khoáng thạch cùng ngọc thạch. Diệp Thần nói: "Chỉ cần một điểm khoáng thạch sao?" Thiên nữ cười nói: "Đúng vậy, những khoáng thạch này hẳn là đầy đủ ta chế tạo Thần Chu Thiên Kiếm." Diệp Thần sững sờ, hỏi: "Cái gì Thần Chu Thiên Kiếm?" Thiên nữ nói: "Chính là kiếm tử Tiên Trần muốn tạo siêu phẩm thiên kiếm, cái kia nắm siêu phẩm thiên kiếm, liền cứ gọi Thần Chu Thiên Kiếm, ta trước kia tại dưới tay hắn thời điểm, nhìn thấy qua ngày đó kiếm chế tạo bản vẽ, vô cùng huyền áo tinh thông. Chân chính đỉnh cấp Thần Chu Thiên Kiếm, ta đánh chế, nhưng chỉ cần có thể chế tạo ra một chút hình thức ban đầu chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, ta quét ngang toàn trường không có vấn đề, ha ha." Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nghe được thiên nữ lời này, hắn mới biết được kiếm tử Tiên Trần muốn tạo kiếm, nguyên lai gọi Thần Chu Thiên Kiếm. Nay Thần Chu Thiên Kiếm, cùng Phương Chu kế hoạch có quan hệ hay không? Thiên nữ lại khoe khoang khoác lác, nói nếu như có thể chế tạo ra một chút Thần Chu Thiên Kiếm hình thức ban đầu, cũng đủ để quét ngang tinh không tranh bá thi đấu. Diệp Thần cười cười, nói: "Vậy bọn ta lấy." Thiên nữ khẽ cười cười, nói: "Tốt, cái kia ta đi trước." Nàng hướng Diệp Thần phất phất tay, liền quay người rời đi, nhưng đi không có mấy bước, lại quay đầu, trở lại Diệp Thần trước người. "Làm sao?" Diệp Thần hỏi. Thiên nữ đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, hình như có muôn vàn tinh huy lưu chuyển, thu thủy doanh doanh trong suốt, làm cho Diệp Thần tâm bên trong không hiểu chấn động, chỉ cảm thấy thiên nữ con mắt trước nay chưa có đẹp mắt. "Ta cảm thấy, ta đúc kiếm có thể sẽ thất bại. Cái kia Thần Chu Thiên Kiếm, chế tạo không có đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận, ta đạo tâm có thể sẽ sụp đổ." Thiên nữ chậm rãi nói. Diệp Thần nói: "Sau đó thì sao?" Thiên nữ xích lại gần hai bước, thân thể cơ hồ muốn cùng Diệp Thần dính vào cùng nhau, nói: "Ta muốn một tòa hải đăng, vững chắc đạo tâm của ta." Diệp Thần nhíu mày: "Hải đăng?" Thiên nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng, ai, một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Được rồi, coi ta không nói, gặp lại." Nàng cuối cùng thủy chung không nói thêm gì nữa, quay người trực tiếp rời đi. Diệp Thần nhìn xem thiên nữ rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chuyện chỗ này, Diệp Thần cáo đường rời bỏ Phiếu Miểu Thần Cung, ngồi thiên quang trục nhật hạng, ra bên ngoài giới bay đi. Bây giờ hắn tiếp nhận chế tạo luân hồi sách, về sau Phiếu Miểu Thần Cung không cần lại hao phí khổ tâm, tự nhiên cũng không cần đẻ thêm ép hải tộc cùng huyết tộc, từ đó mảnh thế giới này tam tộc hài hòa sinh tồn. Phiếu Miểu Thần Cung bên trong, cái kia gốc to lớn sinh mệnh mẫu thụ, còn có Huyền Vũ huyết chỉ, đầy đủ cung cấp sinh tồn tài nguyên, đồng thời vững chắc trật tự, tránh cho hắc ám sa đoạn. Mảnh thế giới này chỉ cần không có người ngoài quấy rầy, về sau có khả năng an ninh sinh sôi xuống. Diệp Thần khu động thiên quang trục nhật hạng, một đường bay lượn, cẩn thận đề phòng cực đạo ma tôn ma phi thiên đánh lén. Nhưng tựa hồ càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì. Đang bay ra Phiếu Miểu Thần Cung không đến nửa canh giờ, Diệp Thần liền thấy phía trước hắc ám trong tầng mây ẩn giấu đi một vệ khủng bố sâu lắng khí tức. Mặc dù cố khí tức kia ẩn nấp đến vô cùng mịt mờ, nhưng Diệp Thần dựa vào xúc giác bén nhạy vẫn là cảm nhận được không thích hợp. Chạy! Diệp Thần Tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, lập tức thay đổi đầu thuyền, khí huyết điên cuồng quán chú đến Thiên Quang Trục Nhật Hạm bên trong, cực tốc bỏ chạy. Tại hắn khí huyết điên cuồng quán chú, Thiên Quang Trục Nhật Hạm bộc phát ra vô tận hào quang lóe ánh, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một vệt xẹt qua chân trời lưu quang, lấp lánh nóng rực, phá không mà đi. Oanh long long, cái kia mảnh hắc ám trong tầng mây, lái ra một chiếc phương chu cự hạm thượng tu trúc lấy đại thành, rực rỡ thần thánh, lưu chuyển lên tinh huy, chính là Thiên Tinh Thánh Thành Hạo, phương chu. Chương 10554, ta có khả năng thả ngươi rời đi. Chương 10554, ta có khả năng thả ngươi rời đi. Giờ phút này, tại Thiên Tinh Thánh Thành Hạm bên trên, một cái áo bào đen nam tử khoanh tay đứng vững, chính là Cực Đạo Ma Tôn Ma Phi Thiên. Thế mà chạy nhanh như vậy. Ma Phi Thiên vô cùng giật mình, nhìn xem Diệp Thần cái kia đã hóa thành phá thiên lưu quang, trốn đi thật xa hạ ảnh, hắn là có chút bối rối. Thật sự là hắn là tại đây bên trong mai phục, nghĩ cấp giết Diệp Thần, chiếm lấy hết thảy bảo tàng, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần đã sớm phát hiện hắn, thậm chí chạy nhanh như vậy, đều không mang theo lưỡng lự. Thiên Quang Trục Nhật Hạm cái kia tốc độ khủng khiếp, liên Ma Phi Thiên cũng trăm triệu đuổi không kịp, trừ phi sớm phong tỏa không gian. Hắn mặc dù cũng có phương chu, nhưng hắn chiếc này Thiên Tinh Thánh Thành Hạm, rõ ràng đuổi không kịp Diệp Thần thuyền. Thật là đáng chết ta, đường đường luân hồi chi chủ, cư nhiên như thế nhát như chuột, còn không có gặp ta, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Ma Phi Thiên sau khi kinh ngạc, liền là khí nộ, hắn mai phục lâu như vậy, cũng không thể tay không mà về. Ác mộng suối chi thủy, thiên sắt buông xuống, phong thiên ma dây xích, đi. Đương nhiên, Ma Phi Thiên nhất tờ tay, một cỗ năng lượng kinh khủng, theo trong cơ thể hắn tuôn ra, đó là một đạo trong veo thủy tiễn, ẩn chứa vô cùng dư thừa linh khí, thậm chí có tinh quang lưu chuyển. Nhưng này đạo thủy tiễn rất nhanh liền bộc phát ra không thể tưởng tượng hắc ám ác đoạt khí, thanh thủy hóa thành hắc thủy, lại có thể là ác ngộng suối chi thủy. Ác ngộng suối chi thủy sôi trào và mèo, tại Ma Phi Thiên trưởng cùng dưới, phân quang hóa ảnh, hóa thành trăm ngàn đầu đen kịt xích sát. Xoẹt kéo, từng đầu ác ngộng sát xích sát, thế mà bỏ qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, giống như rắn độc đuổi kịp Diệp Thần thuyền. Diệp Thần nhìn lại, thấy những cái kia ác ngộng sát xích sát, cũng là bối rối, bật thốt lên kinh hô, ác ngộng suối chi thủy, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đầu hoang ngọng, nhìn thấy thiên cơ, nhìn rõ đến một cái đáng sợ sự tình. Ma Phi Thiên thế mà uống xong ác ngộng suối chi thủy. Xỉu thân bảy bình ác ngộng suối chi thủy, cuối cùng một bình là Ma Phi Thiên uống cạn. Bảy ác ngộng đại trận bảy cái trận nhãn, Ma Phi Thiên là cái cuối cùng. Sáu người khác chính là Hồng Quân lão tổ, Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng ngộng các loại. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, Ma Phi Thiên thế mà uống xong ác ngộng suối chi thủy. Ba ba ba. Từng đầu ác ngộng sát xích sát, trong nháy mắt cuốn lấy Diệp Thần thuyền. Diệp Thần phi hành tốc độ cao thuyền, mạnh mẽ bị kéo dừng lại. To lớn quán tính trùng kích, nhường thời khắc này Diệp Thần thân thể lay động. Hắn nhìn xem cái kia từng đầu xích sắt, vẻ mặt triệt để âm trầm xuống, cũng là nhìn thấy đến ngày xưa Sửu Thần cùng Tử Thần giáo đoàn giao dịch. Từng tại gió lốc trong tinh vực, Diệp Thần bạo sát tinh đồng thiên tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, sau này hai người tại Tử Thần giáo đoàn tế đàn bên trên phục sinh. Trận chiến kia, làm cho Thiên Khải Chí Tôn nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn đã không có sẽ cùng luân hồi trận doanh chống lại tư cách. Tại cái thời khắc kia, Sửu Thần xuất hiện. Sửu Thần hứa hẹn, chỉ cần Thiên Khải Chí Tôn đáp ứng hắn một sự kiện, hắn sẽ ra tay giúp đỡ báo thù, nếm thử đi giết Diệp Thần. Sau này Sửu Thần tại Thanh Lang quốc, trong trận hòa loạn, chính là muốn sát Diệp Thần, bất quá bị Diệp Thần giết ngược lại, chỗ có phân thân cơ hồ bạo diệt, đó là chuyện sau đó. Lúc đó Thiên Khải Chí Tôn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Sửu Thần xuống tràng, thế thảm như vậy, cũng không nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy. Ta muốn gặp Cực Đạo Ma Tôn. Lúc đó Sửu Thần muốn Thiên Khải Chí Tôn chuyện đã đáp ứng, chỉ có một câu nói như vậy. Thiên Khải Chí Tôn biết Sửu Thần dụng ý khó dò, nhưng cuối cùng cân nhắc phía dưới, vẫn là đáp ứng. Cuối cùng, tại Thiên Khải Chí Tôn liên lạc dưới, Sửu Thần gặp được Cực Đạo Ma Tôn, cũng nhường Cực Đạo Ma Tôn uống xong ác ngộng suối chi thủy. Uống xong ác ngộng suối chi thủy Cực Đạo Ma Tôn, thuận lợi tránh thoát thiên đạo quy tắc, buông xuống đến Tử Thần giáo đoàn. Từng cảnh tượng ấy giao dịch, 10 điểm che giấu, Diệp Thần trước đó cũng không biết, Cực Đạo Ma Tôn là thế nào giấu giếm được thiên đạo quy tắc, hàng lâm xuống. Hiện tại, thấy Cực Đạo Ma Tôn bộc phát ra ác ngộng sát xích sát, hắn một thoáng cái gì đều hiểu, hết thảy che giấu đều nhìn thấy đến, thế mà cùng ác ngộng suối chi thủy có quan hệ. Uống xong ác ngộng suối chi thủy Cực Đạo Ma Tôn, uy thế kinh khủng bừng nào, coi như không sử dụng trọng yếu nhất tinh không phía trên lực lượng, hắn đều có thể che lại Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Cực Đạo Ma Tôn Ma Phi Thiên âm lệ tiếng cười. Từ phương xa chuyển đến, hắn khống chế lại Diệp Thần thuyền về sau, lập tức lái Thiên Tinh Thánh Thành Hạm bay vụ tới. Khổng lồ Thiên Tinh Thánh Thành Hạm xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, phong vân bao phủ, thần quang ngút trời, cảm giác gáp bách vô cùng mãnh liệt. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, thật sâu cảm nhận được uy hiếp. Bảo tàng giao ra, ta có khả năng thả ngươi còn sống rời đi. Ma Phi Thiên nghe răng cười nhìn xem Diệp Thần, cũng không có vội vã ra tay, mặc dù theo mặt ngoài xem, hắn tựa hồ nhất kích là có thể giết chết Diệp Thần, nhưng nghĩ tới Diệp Thần đủ loại thủ đoạn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là Diệp Thần có dễ giết như vậy, cái kia sớm đã bị Hồng Quân lão tổ, Chu Mục Thần đám người giết chết. Hắn vô cùng cẩn thận, chỉ cần Diệp Thần giao ra bảo tàng. Diệp Thần sầm mặt lại, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, "Thủy Tĩnh Nguyên, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Còn không mau mau buông xuống hộ đạo." Hắn biết Thủy Tĩnh Nguyên khẳng định ẩn giấu ở sau lưng, chỉ là không có hiện thân thôi. Trước đây phiếu Miểu Thần cung tiếng trung, liền đầy đủ nhường Thủy Tĩnh Nguyên biết hết thảy thiên cơ, hắn không có hiện thân, đoán chừng là có ý định khác. Nghe được Diệp Thần tiếng kêu to, Ma Phi Thiên sửng sốt một chút. Oanh long long. Tại Diệp Thần thanh âm hạ xuống không lâu sau, hư không lại kịch liệt chấn động dâng lên, khí lưu sôi trào, mây đen lui tán, nguyên bản bầu trời tăm tối, thế mà nổi lên u lam hào quang. Cỗ này u lam hào quang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng tinh khiết, như là thương như biển. Chương 10555, hộ đạo giả. Chương 10555, hộ đạo giả. Trong khoảnh khắc, Hắc Thiên hóa thành Thương Hải Lam Thiên. U lam bầu trời, nứt ra một cái lỗ, mưa sa mưa như chút nước mà xuống, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, tại mưa sa bên trong chậm rãi hàng lâm xuống, ngón tay lấy trường kích, chính là Thủy Tinh Nguyên. Thật có lỗi, luân hồi chi chủ, không tính ra quá muộn a. Thủy Tinh Nguyên cười cười. Diệp Thần trợn trắng mắt, nói, ngươi chạy đi nơi nào? Không phải nói muốn phụng đại chủ tể mệnh lệnh, vì ta hộ đạo. Thủy Tinh Nguyên nói, trên vùng đất này có Phiếu Miểu Thần Cung tuần lập giả, nếu như bị bọn hắn phát hiện ta, chắc chắn sẽ muốn đem ta bắt lại làm tế phẩm. Mặc dù những tuần liệp giả đó, ta đều có thể một bàn tay chụp chết, nhưng ta không muốn thêm chuyện, cho nên chỉ có thể ẩn nút lấy, ha ha. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, này không nghe triệu mà đến rồi. Ma Phi Tiên trên dưới dò xét Thủy Tĩnh Nguyên liếc mắt, nhướng mày, Cửu Thiên Linh Thủy hóa hình. Ngươi không phải địch thủ của ta, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, hôm nay chỉ cần ngươi cùng luân hồi chi chủ, ngoan ngoãn nắm bảo tàng giao cho ta, ta sẽ không làm khó các ngươi. Dứt lời, Ma Phi Tiên thôi động ác ngộng suối chi thủy, từng đầu ác ngộng sát xích sắt, xoạt kéo hành không trải rộng ra, đem cả mảnh trời vũ phong tỏa, trên bầu trời tràn đầy xích sắt cái bóng, thoạt nhìn 10 điểm khủng bố. Hắn đây là tại biểu lộ ra chính mình thực lực, muốn bức Diệp Thần cùng Thủy Tĩnh Nguyên túi đầu. Thủy Tĩnh Nguyên cười ha ha, nói: "Cực đạo ma tôn, ngươi hù dọa người nào?" Hắn thân thể thoáng qua, U Lam thần quang bùng nổ, thân thể hóa thành mấy ngàn trượng cao, nguy nga như một tôn hải thần, đỉnh thiên lập địa, tam xoa kích hướng trên trời đâm một cái, liền đem bầu trời thọc cái lỗ thủng, từng đầu ác ngộng sát xích sắt đứt gãy hóa thành tro. "Luân hồi chi chủ, ngươi đi trước, đại chủ tể còn đang chờ ngươi trở về. Nay cực đạo ma tôn, giao cho ta tới đối phó." Thủy Tĩnh Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cực đạo ma tôn. Diệp Thần trong mắt lướt qua vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng không nói thêm gì, ôn quyền nói, bảo trọng, ta cáo tử. Hắn đối Thủy Tĩnh Nguyên, không thể nói có tình cảm gì, đối phương thậm chí nghĩ tới muốn giết hắn. Bất quá, hiện tại Thủy Tĩnh Nguyên chịu bỏ mệnh bảo hộ, Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm kích, tại chắp tay chào từ biệt qua đi, hắn liền thôi động thiên quang chụp nhật hạng, ra bên ngoài bay đi. Ma Phi Thiên mong muốn truy kích, nhưng có Thủy Tĩnh Nguyên ngăn lại. Xem ra, ngươi là muốn tìm cái chết. Ma Phi Thiên chấn nộ, từng đầu xích sắt hướng Thủy Tĩnh Nguyên trên thân sọ xuyên qua mà đi. Ha ha ha, tử vong cũng không phải là điểm cuối cuộc đời, chỉ cần còn có người nhớ kỹ ta, ta không coi là chết đi. Thủy Tĩnh Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, sợi tóc đồng bền, dẫn theo trường kích, cùng Ma Phi Thiên chiến đến cùng một chỗ. Diệp Thần nhìn xem hai người chiến đấu, nhưng trong nháy mắt, liền cái gì đều không thấy được. Bởi vì phi hành tốc độ cao thiên quang chụp nhật hạng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mới thoáng cái, Diệp Thần liền ra Cựu Thiên Thần Tăng Cốc, cũng bay đi ra bên ngoài đèn tối trong hư không vũ trụ. Vâng. Vừa mới bay đến vũ trụ trong hư không tối tăm Diệp Thần, lại nghe được một hồi tiếng nổ mạnh to lớn, Cựu Thiên Thần Tăng Cốc phương hướng, có một đạo xanh thẳm cột sáng phóng lên tận trời, cơ hồ muốn chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào không. Thủy Tĩnh Nguyên chết rồi. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm nghị, tại thời khắc này cũng là cảm nhận được Thủy Tĩnh Nguyên ngã xuống bạo diệt khí tức, sau đó chỗ có khí tức đều không cảm giác được, hắn mạch sống cùng tuyến thời gian đã triệt để dập tắt. Bùng nổ ác ngộng suối chi thủy ma phi thiên, thực lực cư nhiên như thế khủng bố, chiến đấu này khai hỏa mới không bao lâu, Thủy Tĩnh Nguyên liền trực tiếp bị bạo sát. Diệp Thần mang theo phức tạp tâm tình, trở về Thượng Hoàng Thiên Cung. Tại trở lại nửa đường thời điểm, hắn thấy có một đạo thân ảnh, phá không tới đó là cái áo bào trắng thanh niên, phong thần tuấn lãng, anh tư tiêu sái, khí tức cao vời rộng rãi, thâm bất khả trắc, chính là đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ. Diệp Thần nhìn thấy đại chủ tể buông xuống, lấy làm kinh hãi, chắp tay hành lễ, kêu một tiếng, đại chủ tể. Đại chủ tể gật gật đầu, tầm mắt ngóng nhìn hướng Cựu Thiên Thần Táng Cốc phương hướng, biết Thủy Tĩnh Nguyên đã chết, bất quá hắn tâm cảnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ánh mắt y nguyên giếng cổ không gợn sóng, nhàn nhạt hướng Diệp Thần hỏi, ta Phương Chu Hải Cốt lấy được. Diệp Thần nói, lấy được. Liền đem Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt giao cho đại chủ tể. Đại chủ tể đến hồi trở lại Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt, một hồi thổn thức cảm khái, nói, nhiều năm như vậy, nghĩ không ra Minh Nhật Phương Chu còn có thể trở lại trên tay của ta. Dừng một chút, hắn bấm ngón tay tính toán, suy tính Diệp Thần chuyến này trải qua, nguyên bản giếng cổ không gợn sóng đôi mắt lập tức xuất hiện không nhỏ gợn sóng, nói, ngươi kế thừa luân hồi sách bản vẽ, còn có Phiếu Miểu Thần Cung hết thảy bảo tàng đều tại tay ngươi. Diệp Thần nói, đúng, chỉ bất quá chế tạo luân hồi sách so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan. Đại chủ tể trầm mặt xuống, tầm mắt lướt qua chư phức tạp hơn suy nghĩ, sau một hồi lâu mới thở dài nói, chế tạo luân hồi sách dĩ nhiên khó khăn, mà lại ngươi muốn tiếp nhận, lại lấy được Phiếu Miểu Thần Cung bảo tàng, những chuyện này thiên cơ chẳng mấy chốc sẽ khuyết tán ra, chư thiên đều sẽ biết. Ngươi muốn rèn đúc luân hồi sách, địch nhân của ngươi sẽ không như ngươi mong muốn. Luân hồi sách uy năng thực sự quá kinh khủng, cùng Diệp Thần phe đối địch thế lực tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp Thần chế tạo. Bằng không Diệp Thần nếu là chế tạo thành công, coi như chẳng qua là một tờ tổng cương, đều đủ để nghiền ép Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Thiên Khư Thần Điện, Hồng Quân Trận Doanh chờ nhóm thế lực. Diệp Thần nói, ta biết, nhưng chế tạo luân hồi sách bắt buộc phải làm. Luân hồi sách này loại đỉnh cấp khái niệm, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nếu có thể hoàn mỹ chế tạo ra đến, hắn đối mặt hết thảy phiền não cùng nan đề đều có thể hoàn toàn giải quyết. Chương 10556 hứa một lời. Chương 10556 hứa một lời. Đại chủ tể suy nghĩ một chút, nói, ngươi theo Phiếu Miểu Thần Cung lấy được tài nguyên, chỉ cần hợp lý sử dụng, chế tạo một tờ tổng tương, tạo hóa ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, hẳn là đầy đủ. Chỉ tiếc những cái kia bảo tàng tài nguyên đều lây dính tinh không khí tức, không thể để cho ngươi trực tiếp hấp thu luyện hóa, bằng không rất dễ dàng sa đoạn. Diệp Thần cười nói, làm người nên biết đủ, lần này đi tìm bảo, ta được đến vô số chỗ tốt, đã thỏa mãn. Hiện tại Diệp Thần trên cánh tay trái hắc ám đã hoàn toàn giải quyết, lại thành công kế thừa luân hồi sách bản vẽ, đến đại lượng bảo tàng, hắn còn có cái gì không hài lòng? Đại chủ tể gật đầu nói, chế tạo luân hồi sách không có dễ dàng như vậy, chính ngươi thận trọng. Ta cũng đánh giá thấp chế tạo luân hồi sách độ khó, ta coi là Cựu Thiên Thần Táng Cốc bên trong bảo tàng đầy đủ chúng ta tạo hóa ra luân hồi sách cùng rừng rậm sách, nhưng hiện tại xem ra, chế tạo một quyển sách đều hết sức miễn cưỡng. Diệp Thần nói, đại chủ tể, ngươi còn muốn tạo rừng rậm sách sao? Đại chủ tể nói, nghĩ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác, tài nguyên căng thẳng, ta cũng không hy vọng xa với ngươi có thể phân tâm đi chế tạo rừng rậm sách. Ngươi làm tốt chính mình sự tình là có thể, không cần phải để ý đến ta. Ta lấy hồi trở lại Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt, coi như không có rừng rậm sách, tương lai cũng có cơ hội ngồi Phương Chu, trở lại trên trời sao đi. Diệp Thần gật đầu nói, được. Đại chủ tể nói, tinh không tranh bá thi đấu cũng sắp bắt đầu, ngươi thừa dịp này thời gian mấy tháng, mau sớm tăng cao thực lực. Chân lý trong hội bộ, có người nhìn ngươi rất khó chịu, đoán chừng chân lý trong hội sẽ có ẩn thế thiên tài rời núi, tuyệt không chịu đem tinh không thần sơn chắp tay nhường cho ngươi. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, đoạt giải quán quân người có khả năng thắng được tinh không thần sơn chúa tể địa vị. Tinh không thần sơn vốn là nguyên tiên đế dưới trướng, chân lý sẽ địa bàn, là đại chủ tể vận dụng không ít thủ đoạn mới thuyết phục chân lý sẽ đem tinh không thần sơn lấy ra, xem như là trung cực phần thưởng. Nhưng tinh không thần sơn trọng yếu như vậy địa bàn, tại chân lý trong hội bộ, tự nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đồng ý giao ra. Diệp Thần nhướng mày, hiện tại nghe đại chủ tể nói, xem ra chân lý trong hội cũng sẽ có thiên tài cùng chính mình cạnh tranh. Nay tinh không tranh bá thi đấu, mong muốn đoạt giải quán quân, không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại chủ tể ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần nói, đại chủ tể nói, ừm, lần tranh tài này cũng xem như ta cho khảo nghiệm của ngươi, ngươi chỉ có bắt lại quán quân, ta mới có thể thương lượng với ngươi bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Thần nói, đúng. Đại chủ tể cùng Hoang lão đã có chế tạo hoàn mỹ thế giới kế hoạch, nhưng Diệp Thần còn không biết kế hoạch này là cái gì, cũng không biết Hoang lão trung cực tư tưởng đến cùng có cái gì huyền bí đối với trung cực tư tưởng hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần hứng thú cũng là nồng nặc vô cùng, mà lại coi như dứt bỏ điểm này mặc kệ, chỉ là tinh không tranh bá thi đấu ban thưởng liền đầy đủ khiến cho hắn tâm động. Tinh không tranh bá thi đấu cuối cùng quán quân có thể thu hoạch được tinh không thần sơn chúa tể quyền. Tinh không thần sơn là trong truyền thuyết tiếp cận nhất tinh không bị ngạn địa phương, ở chỗ đó tu luyện có thể hấp thu đến nhất dư thừa linh khí, làm ít công to. Mà lại tinh không thần sơn phía trên còn có một tòa tinh không thần trì, có vô cùng cường đại hưởng hưởng sinh mệnh linh khí, chỉ cần đem tự thân linh hồn ký thác vào tinh không phía trên thần trì, là có thể vô hạn phục sinh, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Này bất tử bất diệt dụ hoặc thực sự quá lớn, đặc biệt là đối Diệp Thần tới nói, hắn luân hồi huyết mạch rất đặc thù, chỉ có một đầu tuyến thời gian, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, bỏ mình vẫn diệt, liền không có lại phục sinh khả năng, chỉ có thể là luân hồi chuyển thế lại chủ sinh. Nhưng sau khi chủ sinh, luân hồi chi chủ vẫn là luân hồi chi chủ, nhưng Diệp Thần có còn hay không là Diệp Thần liền rất khó nói. Cho nên Diệp Thần đối cái kia tinh không tranh bá thi đấu quán quân vô cùng khao khát, chỉ cần đoạt giải quán quân, hắn là có thể chấp trưởng tinh không thần sơn, chiếm cứ tinh không thần trì. Bất tử bất diệt đại chủ tể tại động viên Diệp Thần vài câu, nhắc nhở hắn chăm chỉ tu luyện về sau liền rời đi. Diệp Thần tiếp tục đáp lấy thiên quang trục nhật hạm, rất nhanh liền trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Thượng Hoàng Thiên Cung đám người cảm giác được thiên cơ, biết Diệp Thần phất nhanh trở về đều là kinh hỉ. Diệp Thần tìm được trước thân đồ Huyền Nhi, đem một bình cựu thiên linh thủy cho nàng, ôn nhu nói, Huyền Nhi, lễ vật cho ngươi. Ba bình cựu thiên linh thủy, Diệp Thần uống hai bình, còn thừa lại một bình, vừa vặn có khả năng cứu rỗi thân đồ Huyền Nhi. Thân đồ Huyền Nhi ngẩn ngơ nhìn xem Diệp Thần trong tay cái bình, nói, đây là cựu thiên linh thủy sao? Diệp Thần gật đầu nói, ừm, ngươi uống hạ bình này nước là có thể đạt được cứu rỗi, hóa giải vu yêu hắc ám, mà lại có thể giữ lại vu yêu lực lượng cùng bị cách, có thể nói một công đôi việc. Thân đồ Huyền Nhi u u nói ra, kỳ thật ta không cần gì cứu rỗi, bất quá Diệp Thần, đây là hảo ý của ngươi, ta nhất định sẽ không cố phụ. Chẳng qua là cựu thiên linh thủy loại thiên tài địa bảo này, mong muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, ta phải tìm một chỗ an tĩnh, mà lại cần nhất đoạn tràn đầy thời gian dài mới có thể luyện hóa hấp thu. Thân đồ Huyền Nhi nhận lấy cựu thiên linh thủy, thứ này linh khí rất nồng nặc, nhưng muốn luyện hóa cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao nàng không phải Diệp Thần, không có khả năng đổ vật gì đều có thể cấp tốc tiêu hóa. Diệp Thần nói khẽ, không cần phải gấp gáp, ngươi chậm rãi luyện hóa chính là luân hồi trận doanh sự tình, ta sẽ xử lý. Thân đồ Huyền Nhi nói, ừm, ta đây cần bế quan luyện hóa, bất quá ngươi muốn là đụng phải nguy hiểm gì có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ xuất quan giúp ngươi. Chương 10557, điên cuồng chi nghĩ. Chương 10557, điên cuồng chi nghĩ. Mang theo cựu thiên linh thủy, thân đồ Huyền Nhi bế quan đi. Diệp Thần lại đơn độc cùng Nhậm Phi Phàm gặp mặt, thương lượng bảo tàng tài nguyên sử dụng sự tình. Nhậm Phi Phàm cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ mang về như thế phong phú bảo tàng, hắn càng không có nghĩ tới chính là này cỡ nào bảo tàng tài nguyên tại luân hồi sách khái niệm trước mặt đều cùng Mao Mao Vũ giống như, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, chế tạo một tờ tổng cương liền là cực hạn. Lần này ngươi đến đại lượng bảo tàng, nhưng bảo tàng này đều mang theo tinh không bị ngạn pháp tắc khí tức, không thể lạm dụng, tốt nhất vẫn là cầm lấy đi chế tạo luân hồi sách, chính ngươi trở lại một phần nhỏ sử dụng là đủ. Nhậm Phi Phàm sơ bộ làm ra bài, luân hồi sách thật sự là cái đại sắc khí, không cần chế tạo ra cả bộ, chỉ cần có một tờ tổng cương nơi tay, tạo hóa ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng, bát tự chân lý, luân hồi trận doanh cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, chấn áp cổ tinh môn, lớn chu gia tộc, hồng quân lão tổ chờ nhóm thế lực, hoành ép không không lúc nào không vô địch. Cái này là luân hồi sách đáng sợ đến không cần cả bộ, chỉ cần có một trang giấy, liền có thể che đậy chư thiên, quét ngang vô tận tinh hà, chúa tể càn khôn đều vô địch. Nhậm tiên bối, chế tạo luân hồi sách, 10 điểm gian nan, còn cần ngươi hỗ trợ mới được. Diệp Thần cũng không hy vọng xa vời, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể tạo hóa ra luân hồi sách, hắn cần Nhậm Phi Phàm trợ lực. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, đây là tự nhiên, mà lại chế tạo luân hồi sách, chỉ dựa vào sức người còn không được, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Nô, ngươi cho ta 2 ngày thời gian, ngươi trước cùng Phật Tổ suy tính, nhìn một chút có hay không thích hợp phong thủy bảo địa có thể dùng tới trúc tạo luân hồi sách căn cơ. Luân hồi sách cái này huyễn tưởng khái niệm, thực sự quá nghịch thiên đến bất kỳ người đều không thể dựa vào năng lực của mình chế tạo ra đến, cần mượn dùng thiên thời địa lợi lực lượng. Nhậm Phi Phàm dự định chọn một phong thủy bảo địa, dùng tới chế tạo luân hồi sách. Thượng Hoàng Thiên Cung khẳng định là không được, bởi vì có quá nhiều con mắt đang nhìn chăm chú nơi này, quấy nhiễu nhân tố nhiều lắm. Muốn tạo luân hồi sách, nhất định phải có một cái đầy đủ che giấu, đầy đủ an tĩnh, mà lại có thể được xưng tụng là phong thủy bảo địa địa phương. Tốt, Nhậm tiền bối, ta chờ ngươi. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền chờ đợi Nhậm Phi Phàm tin tức, hắn an tâm trong phòng nghỉ ngơi, cảm ngộ lần này Cửu Thiên Thần Táng Cốc chuyến đi được mất, còn giống như có một đầu cá lọt lưới. Diệp Thần nhớ tới Cửu Họa Thương Long dưới trướng ba cái đệ tử, trong đó cầm đầu cái kia Bình Chi Hiên, hắn tại giao chỉ cung thời điểm, đem Bình Chi Hiên chém giết, nhưng đối phương linh hồn trốn. Lúc này Diệp Thần thoáng suy tính, đoán đại khái đến, Bình Chi Hiên tàn hồn đang đảo tẩu về sau, liền lang thang bốn phương, không dám trở về Cửu Họa Thương Long bên người, dù sao bị Diệp Thần đánh cho thảm như vậy, lại chỗ tốt gì đều không mò được, hắn tự nhiên là không dám trở về. Cái này Bình Chi Hiên, bây giờ liền là một giới cô hồn dã quỷ, đã không đủ gây sợ. Nhưng Diệp Thần căn cứ chẳng thảo trừ căn dự định, liền phái người ra ngoài, đuổi bắt Bình Chi Hiên tàn hồn, miễn lưu hậu hoạn đồng thời, Cổ Tinh Môn, Hồng Quân lão tổ, Thiên Khư thần điện lớn Chu gia tộc bên kia, hắn cũng phái người mật thiết tìm hiểu tin tức. Một ngày về sau, thám tử cùng mật thám lần lượt có tin tức truyền về. Cổ Tinh Môn bên kia, Kính Thiên Đế biết mình đồ đệ Tào Tử Mặc chết rồi, tất nhiên là nổi giận. Cổ Tinh Môn nội bộ cũng suy tính đến Diệp Thần cầm tới toàn bộ bảo tàng, kế thừa luân hồi sách bản vẽ tin tức, lo lắng chính đang thương nghị kế sách đến mức Thiên Khư thần điện lớn Chu gia tộc bên kia, Chu Võ Hoàng xám xịt trở về, không có mang về dù cho một chút xíu bảo tàng, nhưng Chu gia lão tổ Chu Mục Thần cũng không có trách cứ hắn. Bởi vì việc đã đến nước này, trách cứ cũng vô dụng, mà lại thua ở Diệp Thần thủ hạ, cũng không tính oan đối lớn Chu gia tộc tới nói, việc cấp bách là khôi phục Chu Võ Hoàng thân thể, dù sao tinh không tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu. Thời gian khẩn cấp, lớn Chu gia tộc cũng không có thích hợp biện pháp, năng lực Chu Võ Hoàng chế tạo ra một bộ đủ thân thể mạnh mẽ, đến cuối cùng, Chu gia lão tổ Chu Mục Thần lại quyết định đem Thiên Khư thần điện chí cao thần khí thiên tội cổ kiếm lấy ra xung làm Chu Võ Hoàng thân thể. Diệp Thần nghe được tin tức này thời điểm, rất đỗi chấn động. Thiên tội cổ kiếm, đây chính là bốn đại chí cao trong thần khí mặt, nhân vật cường hãn nhất ta, là thiên hạ đệ nhất kiếm. Nếu là thanh kiếm này trở thành Chu Võ Hoàng thân thể, vậy hắn muốn nhất phi trùng thiên. Nhưng dùng thiên tội cổ kiếm vì thân thể, nguy hiểm cũng là phi thường lớn. Một khi Chu Võ Hoàng tương lai ngã xuống, thiên tội cổ kiếm cũng muốn đi theo ngã xuống, toàn bộ Thiên Khư thần điện cùng lớn Chu gia tộc khí vận căn cơ đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng dao động. Diệp Thần để cho thủ hạ thám tử cùng mật thám tiếp tục mật thiết lưu ý lớn Chu gia tộc động tĩnh đến mức Hồng Quân lão tổ bên kia, thì không có cái gì dị động. Hồng Quân lão tổ chỗ lãnh địa, liền gọi Hồng Quân Phúc địa, là chính hắn mở ra tới đại thế giới, có vô số ngoại thần cường giả hội tụ ở trong đó. Lần này ngày thứ hai ngay, cái gì bảo tàng đều không cầm tới, Hồng Quân lão tổ cũng không có gì khác thường biểu thị, cũng không trách cứ, cũng không an ủi, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, hắn chỉ gọi ngày thứ hai ngay an tâm chuẩn bị tinh không tranh bá thi đấu đối với Hồng Quân lão tổ. Diệp Thần là càng nhìn không thấu, đối phương uống xong ác ngộng suối chi thủy, chẳng mấy chốc sẽ đột phá cửu phẩm thiên đế cảnh giới, tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế hàng ngũ, đây không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp. Nghĩ giải quyết cái này uy hiếp, biện pháp tốt nhất liền là nhường luân hồi trong trận doanh mặt, cũng có thể sản sinh ra một tôn siêu phẩm thiên đế cường giả. Ta nếu có thể sửa đổi đi qua, có lẽ có thể làm cho Nhậm Phi Phàm tiền bối cũng chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Chương 1558 Hoàng Đồ Tinh Hạ Lạc. Chương 1558 Hoàng Đồ Tinh Hạ Lạc. Diệp Thần tâm nghĩ hoặc lạc, Nhậm Phi Phàm kỳ thật đã tại nếm thử trùng kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới, nhưng nguy hiểm quá lớn, hắn một mực không dám dẫn kiếp chứng đạo, dù sao một khi kết bại, hắn muốn hóa thành cho bụi đến lúc đó, luân hồi bố cục sẽ bị trọng thương. Nhưng nếu như Diệp Thần có thể sửa đổi đi qua, sẽ có thể giúp đến Nhậm Phi Phàm đem độ kiếp kết quả sửa đổi vô hạn lần, mãi đến sửa đổi thành thành công, dạng này Nhậm Phi Phàm liền chắc chắn có khả năng chứng đạo đột phá. Này nghe vô cùng điên cuồng tư tưởng, nhưng đối Diệp Thần tới nói, cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Bởi vì hắn hiện tại đã có một mảnh luân hồi sách tổng cương nguyên trang, đã trải qua sơ bộ có được sửa đổi đi qua năng lực. Muốn tu đổi Nhậm tiền bối nhân quả, giúp hắn chứng đạo siêu phẩm thiên đế, cần thiết hao phí năng lượng linh khí, còn có tế phẩm, là vô cùng kinh khủng. Coi như là trong tay ta bảo tàng tài nguyên, cũng không có thế nào một vật có tư cách làm tế phẩm. Diệp Thần lông mày vận tại cùng một chỗ, trong lòng bàn tư lấy. Hắn có một mảnh luân hồi sách huyễn trang có thể sửa đổi đi qua, nhưng bởi vì chẳng qua là huyễn trang, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự chân lý, chỉ có một cái như mộng ảo, thiên, chữ, năng lượng nội tình vô cùng có hạn. Cho nên, muốn dùng này mảnh luân hồi sách huyễn trang sửa đổi đi qua, cần hiến tế đại lượng tế phẩm chống đỡ. Phải sửa đổi Nhậm Phi Phàm nhân quả bình thường thiên tài địa bảo, căn bản không có tư cách làm tế phẩm. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần bắt được tương lai nơi mấu chốt, cái kia chính là Tinh Không Đạo Thư. Nếu là cầm Tinh Không Đạo Thư đi làm tế phẩm, nhất định có khả năng khởi động luân hồi sách, từ đó sửa đổi Nhậm Phi Phàm nhân quả tuyến thời gian. Tinh Không Đạo Thư, như thế vật chất quý, cầm lấy đi làm tế phẩm, thật sự là vô cùng điên cuồng ý nghĩ. Nhưng Diệp Thần trong cõi u minh nhìn thấy, cái này đích xác là then chốt chỗ. Xem ra, ta phải mau sớm đi Hoàng Đồ Tinh một chuyến, chiếm lấy tờ kia Tinh Không Đạo Thư. Diệp Thần tâm bên trong có ý nghĩ, nếu có thể cầm tới tờ kia Tinh Không Đạo Thư, hắn liền đã có lực lượng, coi như không cầm lấy đi làm tế phẩm, chỉ cần đem tờ kia Tinh Không Đạo Thư chấp trưởng nơi tay, đều có vô cùng chỗ tốt, đối tự thân tu vi đột phá, đạo tâm minh ngộ, rất có tác dụng. Lúc này Diệp Thần tu vi đã lâm vào bình cảnh bên trong, kẹt tại thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, vô pháp tiến bộ. Hắn dùng một chút thiên tài địa bảo đi vào, kết quả linh khí hoàn toàn không cách nào hấp thu, toàn bộ tràn đầy tràn ra ngoài, đây là tu hành trên đường muốn mạng ma chướng, là lệch trời cánh cửa. Diệp Thần là đụng phải lệch trời bình cảnh, mong muốn đột phá, cần phải có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ. Không hề nghi ngờ, cái kia tinh không đạo thư liền là cơ duyên đột phá của hắn then chốt. Thờ kia tinh không đạo thư, ta nhất định phải cướp đến tay. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, theo cánh tay trái hắc ám giải trừ hoàn toàn, hắn có thể rõ ràng hơn nhòm ngó tinh không đạo thư hạ lạc. Hiện tại hắn có thể xác định, hoàng đồ tinh tờ kia tinh không đạo thư, không trên đất biểu, mà là tại lòng đất. Lòng đất? Là nơi nào lòng đất? Diệp Thần nhíu nhíu mày, tầm mắt sỏ xuyên qua hư không, muốn tiến một bước nhìn trộm, nhưng phát hiện sương mù rất nồng nặc, thế mà vô pháp triệt để nhìn thấu. Này tinh không đạo thư liên lụy tới nhân quả mạch lạc, rõ ràng so Diệp Thần trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bất quá, này cũng không kỳ lạ, dù sao cũng là tinh không đạo thư, không không lúc nào không bên trong có thể xưng đỉnh cấp đại cơ duyên, có thể làm cho Phật tổ loại cao thủ cấp bậc này đều nguyện ý túi đầu quy thuận Diệp Thần, rõ ràng tinh không đạo thư giá trị khủng bố cỡ nào. Nhiều Diệp Thần vui mừng, liền là tờ kia tinh không đạo thư cũng không có bị bất luận cái gì người đạt được, vẫn là nơi vô chủ, chôn giấu tại hoàng đồ tinh nơi nào đó lòng đất. Hoàng đồ tinh rất đặc thù, viên tinh cầu này bị một thanh thanh đồng cổ kiếm sọ xuyên qua, đồng thời đình chỉ tự quay, tinh cầu có một mặt vĩnh viễn đối thái dương, mặt khác vĩnh viễn đen kịt. Tại hoàng đồ tinh bên trên, chia làm cực chú khu, vĩnh dạ khu, còn có sớm chiều đường. Cực chú khu vĩnh viễn đối mặt với thái dương, ngàn vạn năm hội tụ nhiệt độ cao, làm cho phiến khu vực này tựa như luyện ngục nóng bỏng. Mà vĩnh dạ khu, bởi vì chiếu không tới thái dương, quanh năm hắc ám lạnh lẽo, cũng là một chỗ có thể xưng địa ngục các ngục chỗ. Trình hành tinh duy nhất thích hợp cư ngụ mang, liền là cực chú cùng vĩnh dạ giao giới sớm chiều đường đầu này sớm chiều đường khu vực, chỉ có hoàng đồ tinh hiển hách nhất, nhất nhân vật quyền cao chức trọng mới có tư cách ở phía trên sinh tồn, những người khác chỉ có thể ở cực chú cùng vĩnh dạ trong địa ngục dây rủa trầm luân. Diệp Thần vô pháp xác định tinh không đạo thư đến cùng giấu ở thế nào khu vực lòng đất, nhân quả sương mù quá nồng nặc, hắn chỉ có tự mình đi hoàng đồ tinh một chuyến mới có thể phá vỡ sương mù, cầm tới tinh không đạo thư. Mộ chủ, cái kia tinh không đạo thư là một nơi nguy hiểm, ngươi tốt nhất trước luyện thành ta huyền môn quỷ sách lớn áo nghĩa, tăng lên thực lực bản thân về sau đi mạo hiểm nữa cũng không muộn. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư cũng cảm giác được Diệp Thần muốn đi hoàng đồ tinh ý nghĩ. Cái kia hoàng đồ tinh là thứ ba hồn tộc lãnh địa, sau lưng ẩn chứa nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Dù Diệp Thần thực lực trước mắt, nếu là độc thân tiến đến hoàng đồ tinh, đích thật là hung hiểm vô cùng. Diệp Thần nghe được quỷ đạo tổ sư, trong lòng khẽ động. Quỷ đạo tổ sư nói tới lớn áo nghĩa, nhưng thật ra là một môn gọi cửu quỷ múa đao thần thông. Môn thần thông này vô pháp đơn độc học thành, cần tu luyện mười mấy môn huyền môn quỷ sách cao thâm thần thông về sau, dung hội quán thông, kết hợp lại mới có thể luyện thành cửu quỷ múa đao. Môn này cửu quỷ múa đao, tiến có thể công, lui có thể thủ, tiến công lúc thân hóa quỷ đao, như quỷ mị khiêu vũ giết người, lăng lệ hùng mãnh vô cùng. Nếu là không giết người, chỉ làm ẩn nấp, cũng là một môn vô cùng cường đại ẩn thân chi pháp, có thể nhường thân thể hóa thành một đầu quỷ ảnh, cùng hắc ám dung hợp, thiên đế không thể nhận ra, vô cùng lợi hại. Chương 10559, Huyền yêu tế thiên. Chương 10559, Huyền yêu tế thiên. Quỷ đạo tổ sư nghĩ đến hoàng đồ tinh quá hung hiểm, nếu là Diệp Thần có thể luyện thành cửu quỷ múa đao, chí ít có ẩn nấp thủ đoạn bảo mệnh. Tốt, tiền bối, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ huyền môn quỷ sách, trước mắt hắn tu vi cùng trạng thái so dị vãng tinh tiến rất nhiều, huyền môn quỷ sách các loại thần thông hắn rất nhanh liền dung hội quán thông, cũng phỏng đoán ra cửu lưu quỷ múa đao lớn áo nghĩa. Bất quá lĩnh ngộ cửu lưu quỷ múa đao này còn không thể thỏa mãn Diệp Thần, hắn lại lấy ra thanh liên đạo tổ cửu biện kim liên, hai giới thứ ba mảnh cánh sen an bảo. Nay cửu biện kim liên Diệp Thần đã phục dụng hai bên, hiện tại là thứ ba cánh. Kỳ thật dùng Diệp Thần trước mắt tu vi tới nói, dùng thứ ba cánh là rất nguy hiểm, thân thể rất có thể không chịu được nữa. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình, lần này cửu thiên thần táng cốc chuyến đi, hắn kỳ ngộ liên tục, thân thể hết thể mặt trái trạng thái đều giải quyết, thể chất cường đại trước nay chưa từng có, hắn tin tưởng mình có thể chịu được lấy thứ ba cánh kim liên trùng kích. Và anh, không ra Diệp Thần sở liệu, tại nuốt xuống thứ ba cánh kim liên về sau, một cỗ cuồng bạo hung manh ý chí ở trong cơ thể hắn nổ tung, đó là thanh liên đạo tổ lưu lại ý chí, như hồng thủy mãnh thú bao phủ trùng kích Diệp Thần quanh thân kinh mạch. Nếu là lúc trước Diệp Thần đối mặt cỗ này trùng kích, tùy thời đều có nguy hiểm bạo thể bỏ mạng, nhưng hắn hiện tại thể chất đã thuế trở nên vô cùng mạnh mẽ, mặc dù đối mặt hung mãnh như vậy trùng kích, hắn cuối cùng cũng là tiếp nhận xuống tới. T, này trùng kích thật đúng là hung mãnh a, bất quá miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Diệp Thần đầu nở, thật nhiều tin tức chạy tràn vào trong đó, đó là thứ ba cánh kim liên, bên trong ẩn chứa đạo thống áo nghĩa. Này thứ ba cánh kim liên cũng là ẩn chứa 9 loại thần thông bí pháp, phân biệt là thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, ngọc hư tâm quyết, hòa rơi nước chảy kiếm, huyễn sen ma âm, cửu tiêu phi vũ kiếm, long hổ bá khí quyết, thiên ngai minh nguyệt đao, bát phương diện sát kiếm, ma gia chi điện. Diệp Thần cảm thụ được này 9 loại thần thông bí pháp, rung động thật sâu. Thanh liên đạo tổ không hổ là nguyên sơ thế giới đến tôn chúa tể, đạo thống quá cường hãn, hắn sáng tạo thần thông bí pháp, luyện thành một loại đều đủ để độc bộ thiên hạ. Diệp Thần chính mình cũng nắm giữ vô số thần thông công pháp, nhiều thủ đoạn, thần thông bình thường đã rất khó đả động hắn. Nhưng này thứ ba cánh kim liên bên trong ẩn chứa 9 loại thần thông, lại có trọn vẹn tam môn, có thể dẫn tới Diệp Thần thâm hậu hứng thú. Nay tam môn chính là thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, cựu tiêu phi vũ kiếm, ma gia chi điện. Trong đó, thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa là tại thanh liên chống trời pháp trên cơ sở tiến một bước cường hóa, sản sinh ra bất tử áo nghĩa, trong chiến đấu bị giết chết lời có thể tại thanh liên bên trong phục sinh, thụ thương cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn, hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Còn có cựu tiêu phi vũ kiếm, ký thác thanh liên đạo tổ nóng dược kiếm đạo tâm huyết, có tinh không thần tiêu phi thiên vũ đại khí thế, kiếm khí bên trong ẩn chứa một tia tinh không pháp tắc áp, mạnh mẽ vô cùng. Này kiếm thi triển cần phải có ngắm nhìn bầu trời lòng dạ, vẻ lũ su nịnh người không thể lãnh hội hắn kiếm thế một phần vạn. Còn có cái kia ma gia chi điện, thì là một môn lĩnh vực chi pháp có thể bày ra một cái trí tuệ lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, tự thân các phương diện thực lực đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều, địch trí tuệ con người cùng thực lực thì bị áp chế suy yếu. Ma gia chi điện là trí tuệ biểu tượng, cũng là Thanh Liên đạo tổ chế tạo trí tuệ cung điện. Trong truyền thuyết thảo thần là trí tuệ chi thần, trí tuệ căn nguyên, kỳ thật ngay tại nguyên sơ thế giới. Sơ đại thảo thần chẳng qua là nguyên sơ thế giới bên trong sản sinh ra một gốc thực vật, trí tuệ của nàng bắt nguồn từ thế giới kia. Mà Thanh Liên đạo tổ liền là thế giới kia trí cao chỗ tể, hắn trí tuệ không ai bằng. Ma gia hai chữ tại nguyên sơ thế giới trong lời nói liền là trí tuệ, tuệ căn, linh đại ý tứ. Thanh Liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, cựu tiêu phi vũ kiếm, ma gia chi điện, này tam môn bí pháp đều là cao cấp nhất đại thần thông. Diệp Thần tinh tế phỏng đoán linh ngộ, chỉ cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Lại là một ngày đi qua, Nhậm Phi Phàm tìm tới Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần quanh thân muôn hình vạn trạng, có tinh không lưu quang, có trí tuệ huyền khí, có bất tử áo nghĩa, còn có quỷ u kỳ quỷ. Hắn kinh y một tiếng, nói: Diệp Thần, hai ngày không thấy, ngươi lại có tinh tiến. Diệp Thần nói: Không, tu vi cảnh giới còn tại bình cảnh, chẳng qua là lĩnh ngộ chút công pháp thần thông thôi. Thần thông bí pháp chẳng qua là bên ngoài đồ vật, nếu như ở bên trong tu làm căn cơ vô pháp tiến bộ lời, cái kia mạnh hơn thần thông cũng khó có thể phát huy ra uy lực. Diệp Thần nghĩ phải nhanh chóng tiến bộ đột phá, hoàng đồ tinh tở kia tinh không đạo thư là vô cùng thứ then chốt, là đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, lớn thời cơ. Nhậm tiên bối, hai ngày này ngươi có thể từng suy tính đến có cái gì phong thủy bảo địa thích hợp chế tạo luân hồi sách? Diệp Thần hỏi. Muốn tạo luân hồi sách cần trước tiên tìm một nơi an trí khái niệm, đây là trúc cơ đặt nền móng, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có đầy đủ vững chắc căn cơ, liền vô pháp tạo hóa ra chân chính luân hồi sách. Nhậm Phi Phàm đạo, ta cùng Phật tổ suy tính nghiên cứu, thấy có ba khu địa phương là tuyệt hảo phong thủy bảo địa, có thể nhường luân hồi sách khái niệm tắm dễ hoàn thành đặt nền móng. Diệp Thần nói, ồ. Nhậm Phi Phàm đạo, này ba khu địa phương, một chỗ là Long Thần Thiên Nguyên đảo, là ngày xưa đúc tinh Long Thần lãnh địa, một chỗ là Hoàng Độ Tinh, chính là thứ ba hồn tộc lãnh địa, còn có một chỗ chính là Huyền Yêu Tế Thiên Đài, là Huyền Yêu lão tổ dưới trướng tín đồ địa bàn. Diệp Thần nói, Long Thần Thiên Nguyên đảo, Hoàng Độ Tinh, Huyền Yêu Tế Thiên Đài. Chương 10560. Như thế khí tượng. Chương 10560, như thế khí tượng. Nhậm Phi Phàm đạo, đúng vậy, này ba cái địa phương đều hết sức thích hợp luân hồi sách đặt nền móng cắm rễ. Nhưng từ đúc tinh Long Thần ngã xuống về sau, lãnh địa của hắn Long Thần Thiên Nguyên đảo, thiên cơ phiêu miệu không thể nghe thấy, ta vô pháp suy tính đến chỗ kia tọa độ. Còn có Hoàng Đồ Tinh, cũng là 10 điểm địa phương nguy hiểm, nắm luân hồi sách căn cơ, an chắc tại thứ ba hồn tộc ngay dưới mắt, cái kia quá mạo hiểm. Duy nhất có thể được địa phương chính là Huyền Yêu Tế Thiên Đài, đó là Huyền Yêu lão tổ địa bàn, chúng ta có khả năng nếm thử cùng Huyền Yêu lão tổ liên lạc, tại trên địa bàn của hắn trúc tạo luân hồi sách căn cơ. Diệp Thần nghe xong Nhậm Phi Phàm, tầm mắt chớp động, cũng chính mình nếm thử suy tính một thoáng. Dù sao hắn cùng Huyền Yêu nhân quả một mực có tiêm nhiễm. Quả nhiên, hắn phát hiện, Nhậm Phi Phàm nói tới Long Thần Thiên Nguyên đảo, hắn một điểm dấu vết đều bắt không đến đúc tinh Long Thần sau khi ngã xuống, chỗ kia tọa độ đã mất phương hướng. Nghĩ nhìn trộm Long Thần Thiên Nguyên đảo hạ lạc, trừ phi là trước hết để cho đúc tinh Long Thần khôi phục. Bất quá tại lục đạo cổ thần bên trong, đúc tinh lực lượng của Long Thần so với Đao Phong Nữ Hoàng cùng Quỷ Đạo Tổ sư còn cường đại hơn, cường đại đến dùng Diệp Thần trước mắt tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận đúc tinh Long Thần ý chí. Nói cách khác, coi như đúc tinh Long Thần mộ địa, tại luân hồi trong mộ địa, Diệp Thần cũng không cách nào dẫn động. Nếu như cưỡng ép dẫn động, đúc tinh Long Thần khôi phục, cái kia mạnh mẽ ý chí sẽ cho Diệp Thần mang đến hủy diệt trùng kích. Ít nhất, Diệp Thần tu vi cũng đi đến thiên nguyên cảnh về sau, mới có tư cách khôi phục đúc tinh Long Thần. Nói cách khác, tại thiên nguyên cảnh trước đó, Diệp Thần đều không thể nhìn trộm đến Long Thần Thiên Nguyên đảo hạ lạc đến mức Hoàng Đồ Tinh, tại Hoàng Đồ Tinh đúc luân hồi sách căn cơ, cái kia thực sự quá điên cuồng, cùng muốn chết không sai biệt lắm. Đây chính là thứ ba hồn tộc Hoàng Đồ hồn tộc địa bàn, đúng như là Nhậm Phi Phàm nói, chỉ một nơi thích hợp, chỉ có Huyền Yêu lão tổ địa bàn, Huyền Yêu Tế Thiên Đài. Nói đến, Diệp Thần cũng có thật lâu chưa từng gặp qua Huyền Yêu, không biết đối phương hiện trạng như thế nào. Nhậm Phi Phàm lại nói, bây giờ Huyền Yêu Tế Thiên Đài do một cái gọi Thất Tuyệt phái thế lực trưởng quản, ta suy tính đến, Thất Tuyệt phái nội bộ đã phân liệt, có người phản bội Huyền Yêu lão tổ, đầu nhập vào Lớn Chu gia tộc. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cái gì? Nhậm Phi Phàm đạo, Thất Tuyệt phái có Nam Sơn Bắc Sơn phân chia, Bắc Sơn đã phản bội, Nam Sơn còn thờ phụng Huyền Yêu lão tổ, may mắn cái kia Huyền Yêu Tế Thiên Đài do Nam Sơn trưởng quản. Ta đã phát ra phi kiếm truyền thư, cùng Nam Sơn liên lạc, ngày mai ngươi có thể đi Thất Tuyệt phái Nam Sơn một chuyến, nghĩ biện pháp liên lạc Huyền Yêu lão tổ, khiến cho hắn hỗ trợ hoàn thành luân hồi sách đặt nền móng. Diệp Thần sầm mặt lại, mơ hồ thấy chuyến này hung hiểm, nói, Nhậm tiên bối, nếu như liên lạc không đến Huyền Yêu lão tổ, hoặc là đặt nền móng thất bại. Nhậm Phi Phàm đạo, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, vậy chỉ có thể đi Hoàng Đồ Tinh đúc cơ. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, Hoàng Đồ Tinh, đó cũng không phải là chỗ tốt ta. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, ta tự nhiên biết Hoàng Đồ Tinh nguy hiểm, nhưng có đôi khi, càng địa phương nguy hiểm, liền có thể càng an toàn. Nếu như chúng ta tại Hoàng Đồ Tinh đúc cơ, lại có ai có thể nghĩ tới đâu? Dĩ nhiên, cái kia dù sao không phải địa bàn của chúng ta, nếu như có khả năng không mạo hiểm lời, vẫn là thận trọng điểm tốt, tốt nhất có thể tại Thất Tuyệt phái đúc cơ. Diệp Thần nói, tốt, ta đây ngày mai liền đi Thất Tuyệt phái một chuyến. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền tính toán đợi ngày mai xuất phát. Thám tử mật thám tiếp tục truyền đến tin tức, nói Lớn Chu gia tộc đã bắt đầu khởi động đại trận, hiến tế vô số sinh linh máu thịt, dùng thiên tội cổ kiếm vì thân thể, muốn vì Chu Võ Hoàng đúc lại thân thể. Thất Tuyệt phái bên trong cũng có người bị sống sờ sờ bắt vút đi, xung làm đại trận tế phẩm. Một khi Chu Võ Hoàng thân thể đúc lại thành công, hắn có được thiên tội cổ kiếm thân thể, vậy thì thật là không thể tưởng tượng, đối Diệp Thần tới nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy chân trời có quần quần khí tượng dâng lên. Chỉ thấy từng sợi cuồng bạo mãnh liệt thay mây, ở chân trời nổi lên, ẩn chứa trong đó lôi đình, băng xương, phong hỏa, thiên chi tội phạt khí tức không ngừng nổ tung, phảng phất muốn cho đại địa mang đến hủy diệt tận thế, lại có muôn vàn kiếm thở hồng hộc loạn vũ, giết phá thương khung, uy vi tráng quan đó là thiên tội cổ kiếm khí tượng. Thiên tội cổ kiếm khí tức như thế nổ tung, thậm chí thế mà chuyển đến Diệp Thần thượng hoàng thiên cung, đây cũng không phải là điểm tốt. Diệp Thần sầm mặt lại, bấm ngón tay tính toán, liền thấy Chu Võ Hoàng sắp thân thể đúc lại, nghịch thiên quật khởi. Chu Võ Hoàng một lần nữa quật khởi, khí thế như cầu vồng, cản cũng đỡ không nổi. Xem ra, ta cũng nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, bằng không thế tất yếu bị hắn trấn áp. Diệp Thần trong mắt giấy lên đấu trí, cũng là không có cái gì e ngại, Chu Võ Hoàng muốn một lần nữa quật khởi, hắn cũng không kém chút nào. Chỉ cần có thể hoàn thành luân hồi sách đúc cơ, Diệp Thần thực lực có thể nâng cao một bước, lấy thêm đến tinh không đạo thư, là có thể trái lại áp chế Chu Võ Hoàng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền rời đi thượng hoàng thiên cung, đạp lên thiên quang trụ nhật hạm, hướng về thất tuyệt phái bay đi. Việc cấp bách là hoàn thành luân hồi sách đúc cơ, nếu là luân hồi sách đúc cơ hoàn thành, Diệp Thần trong tay luân hồi sách huyết trang, uy năng có khả năng tăng thêm một bước. Rất nhanh, Diệp Thần đi vào thất tuyệt phái bên trong, đây là một mảnh liên miên dãy núi như ngọc, linh khí đầy đủ. Dãy núi này trung ương, nhưng thật giống như bị người nhất kiếm chặt đứt, cách một đầu thật sâu hào rộng, chia làm Bắc Sơn cùng Nam Sơn. Nhậm Phi Phàm đã sớm cùng Nam Sơn tông người liên lạc qua, cho nên làm Diệp Thần đến về sau, Nam Sơn tông rất nhiều cao tầng, liền ra lên tiếp. Chương 10561. Xảy ra ngoài ý muốn. Chương 10561. Xảy ra ngoài ý muốn. Một người cầm đầu, chính là Nam Sơn tông thánh nữ Tô Nhược Đường, dáng người xinh đến đầy đặn, tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, nhìn thấy Diệp Thần tới, cung cung kính kính dẫn một đám cao tầng trưởng lao hành lễ, nói: "Tiểu nữ tử Tô Nhược Đường, cung nên luân hồi chi chủ đại giá." Diệp Thần gật gật đầu, nhưng thấy Tô Nhược Đường đám người mặt mang vẻ ảm đạm, thậm chí Tô Nhược Đường vành mắt đỏ bừng, tựa hồ khóc qua, nhân tiện nói: "Chư vị không cần đa lễ, các ngươi là đúng phải cái gì nguy nan?" Tô Nhược Đường nói: "Hai ngày trước Bắc Sơn tông người mang theo lớn Chu gia tộc cường giả, tại ta Nam Sơn tông bốn phía bừa bãi tàn phá, giết không ít người, cũng bắt rất nhiều người đi qua, nói là muốn xung làm lớn Chu gia tộc thiếu gia Chu Võ Hoàng trùng sinh tế phẩm. Ban đầu ta Nam Sơn tông có Huyền Yêu lão tổ bảo hộ, nếu như triệu hoán Huyền Yêu lão tổ ý chí buông xuống, bọn hắn tuyệt không cách nào lớn lối như thế. Nhưng ta nếm thử triệu hoán Huyền Yêu lão tổ, lại đến không đến mảy may đáp lại." Diệp Thần hơi lấy làm kinh hãi, nói: "Chẳng lẽ Huyền Yêu lão tổ xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Tô Nhược Đường nói: "Ta cũng không biết, luân hồi chi chủ, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi tự mình ra mặt, có lẽ có thể liên lạc đến Huyền Yêu lão tổ, ta mang ngươi đi tế thiên đài." Diệp Thần gật đầu nói: "Được." Hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước liên lạc đến Huyền Yêu lại nói. Ngay sau đó, Diệp Thần đi theo Tô Nhược Đường và người, bước vào Nam Sơn Tông, hướng về hạch tâm nhất địa phương Huyền Yêu tế thiên đài đi đến. Trên đường đi, Diệp Thần thấy Nam Sơn Tông khắp nơi nhuốm máu, trên mặt đất còn có thật nhiều còn chưa kịp xử lý thi thể, rõ ràng nơi này bùng nổ qua huyết chiến. Những thi thể này tuyến thời gian, toàn bộ mài tiêu diệt, đúng là bị thiên tội cổ kiếm lực lượng giết hết, coi như là Diệp Thần mong muốn phục công việc lời nói, sợ rằng cũng phải hao phí một phen tâm huyết khổ công. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, tại Tô Nhược Đường dẫn đầu dưới, cuối cùng đi tới Huyền Yêu tế thiên đài. Đây là một tòa thật to tế đàn, xây dựng tại một mảnh đại bình ở giữa, chung quanh có mười mấy cây cao lớn của đá, đâm thẳng tới trời, trên trụ đá điêu đầy đủ loại cổ lão hình thú hình dáng trang sức, chung quanh còn có thật nhiều dùng qua tế phẩm, có chút tế phẩm đã hóa thành kiếp cho. Tô Nhược Đường nói: "Nơi này chính là tế thiên đài, là cùng Huyền Yêu lão tổ câu thông địa phương, nhưng ta hai ngày trước nếm thử câu thông thời điểm, hao phí đại lượng tế phẩm, cũng không chiếm được mảy may đáp lại, Huyền Yêu lão tổ khả năng." Diệp Thần sầm mặt lại, nói: "Cái kia để ta tới nếm thử câu thông." Nói xong nhanh chân đi hướng tế thiên đài. Tô Nhược Đường hoảng hốt vội nói: "Luân hồi chi chủ, nghị câu thông Huyền Yêu lão tổ, cần trước bố trí yêu tổ thiên tế trận, lại hiến tế đại lượng tế phẩm, hiến tế tế phẩm càng nhiều, câu thông xác suất thành công lại càng lớn, ngươi lại chờ một lát, ta trước bày trận." Nàng lấy ra một bức trận đồ, tại tế thiên đài giường trên mở, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái tràn ngập yêu khí đại trận, rất nhanh bố trí xong. Yêu trận bên trong lại có rất nhiều huyết khí cuộn cuộn, lộ ra có chút sâm nghiêm. Tô Nhược Đường hướng sau lưng chúng trưởng lão nói: "Đi lấy tế phẩm ra tới." Chúng trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ khó khăn, rõ ràng lấy trước mắt Nam Sơn tông tình huống, đã không bỏ ra nổi nhiều ít tế phẩm. Diệp Thần mẫn duệ phát giác được điểm này, khoát tay một cái nói: "Không cần, tế phẩm ta bỏ ra." Hắn theo bảo tàng Kim Châu bên trong, điều ra đại lượng thiên tài địa bảo, khoáng thạch dược liệu nguyên ngọc các loại. Theo phiếu Miểu Thần cung kế thừa lấy được bảo tàng, phong phú đến không hợp thói thường địa phương, muốn xuất ra chút tài nguyên tới làm tế phẩm, tự nhiên không làm khó được Diệp Thần đại lượng tế phẩm, liền chia làm mấy chồng chất núi nhỏ, chồng chất tại tế thiên đài trung quanh, thấy Tô Nhược Đường đám người trợn mắt hốt mồm. Diệp Thần đạp vào tế thiên đài, liền nếm thử khởi động đại trận, hiến tế tế phẩm, cùng Huyền Yêu lão tổ câu thông. "Huyền Yêu lão tổ, đáp lại ta đi." Diệp Thần phát ra ý chí mãnh liệt, nếm thử kêu gọi Huyền Yêu lão tổ ông. Một cỗ huyết sắc của sáng, theo tế thiên đài bên trên bộc phát ra, phóng lên tận trời, quán xuyên thương khung, mười điểm hùng vĩ. Tế đàn xung quanh đại lượng thiên tài địa bảo tế phẩm, dồn dập hòa tan thành cho bụi, năng lượng bàng bạc tràn vào tế thiên đài bên trong, lớn mạnh Diệp Thần ý chí, xa xa truyền đi. Chỉ cần Huyền Yêu lão tổ còn tại không không lúc nào không, hắn nhất định có khả năng cảm nhận được Diệp Thần ý chí. Nhưng kỳ quái là, Diệp Thần ý chí cùng kêu gọi truyền ra về sau, đợi chừng 2-3 nén hương thời gian, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trạng huống như vậy, làm cho tế trung quanh đài Tô Nhược Đường đám người cũng là một hồi kinh ngạc. Bên trên tế đàn, Diệp Thần câu thông không đến Huyền Yêu lão tổ, không khỏi nhướng mày, đây là có chuyện gì? Theo lý mà nói, hắn hiến tế nhiều như vậy tế phẩm, truyền ra ý chí như thế mãnh liệt, Huyền Yêu lão tổ nhất định có thể nghe được hắn kêu gọi, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ nói, Huyền Yêu lão tổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngay tại Diệp Thần nhíu mày ngưng tư thời điểm, từng đợt bén nhọn tiếng xé gió theo phía bắc phương hướng chuyển đến. Chỉ thấy Bắc Sơn Tông bên kia có từng đạo thần quang đang phá không gào thét tới. Bắc Sơn Tông người đến rồi, bảo hộ luân hồi chi chủ. Tô Nhược Đường thấy thế lập tức như lâm đại địch, cùng thủ hạ rất nhiều trưởng lão đề phòng. Chỉ thấy phía bắc bên trên bầu trời, một thanh niên nam tử cũng là mang theo tất cả trưởng lão phá không bay tới, trôi nổi tại tế thiên đài vùng trời, ánh mắt mang theo một vẻ sâm nghiêm lãnh ý, quan sát mặt đất bên trên Diệp Thần đám người. Là Bắc Sơn Tông thánh tử Cố Đình Diệp. Cái này người thất tuyệt toàn tu, hết sức lợi hại, đã sắp muốn đúc đỉnh chứng thượng thần. Tô Nhược Đường ngữ khí thật sâu kiên kỵ. Thất tuyệt phái có thất tuyệt, liền là 7 môn thần thông công pháp, phân biệt là Chín Vận Cuồng Phong Kiếm, Thiên Hoa Loạn Vũ Trưởng, Long Khiếu Cửu Thiên Kiếm Pháp, Thiên Gia Tâm Kinh, Huyền Băng Thần Trưởng, Mê Tung Thân Pháp, Thiên Tinh Vi Bộ, chương 10562. Khai trận, chu diệt. Chương 10562, khai trận, chu diệt. Nay 7 môn thần thông công pháp đều là Huyền Yêu lão tổ lưu truyền xuống. Trước mắt tại thất tuyệt phái, tu vi người mạnh nhất là Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong, vẫn chưa có người nào có thể chứng đạo thượng thần. Nay thoạt nhìn, tựa hồ thất tuyệt phái rất yếu, nhưng kỳ thật không phải, là Diệp Thần lấy phía trước đối kẻ địch đều quá mạnh, đụng phải rất nhiều thế lực, đều là không không lúc nào không nhất lưu tồn tại, có thần vương cùng thiên đế tọa chấn. Nhưng trên thực tế, thần vương cùng thiên đế cấp bậc cao thủ, tại không không lúc nào không là kim tự tháp tồn tại, số lượng cũng không nhiều, thật nhiều môn phái thế lực, thậm chí liền cái trung vị thần đều không có. Phải biết, tại không không lúc nào không, chí ít có một nửa người, tu vi còn chưa tới thần đạo cảnh. Cho nên, giống thất tuyệt phái này loại, chiến lược mạnh nhất có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, tại không không lúc nào không đã có thể tính là không tầm thường thế lực, chí ít có thể dùng đưa thân nhị lưu liệt kê đương nhiên, loại cấp bậc này chiến lực cùng thế lực, đối Diệp Thần cũng không tạo được uy hiếp, cho nên nhìn thấy Bắc Sơn Tông thánh tử Cố Đình Diệp mang theo số lớn trưởng lão buông xuống, Diệp Thần cũng không hoảng. Luân hồi chi chủ, ngươi thế mà đi vào ta thất tuyệt phái, có âm mưu gì giáp tâm? Cố Đình Diệp tại trên không trung, thấy Diệp Thần thân ảnh, rất đỗi chấn động. Diệp Thần uy danh lan xa, hiển hách chư thiên, Bắc Sơn Tông chiến lược mạnh nhất Cố Đình Diệp, chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng mơ hồ đụng phải cựu đỉnh cảnh thượng vị thần cánh cửa, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, điểm này chiến lược có thể không đáng chú ý. Diệp Thần nghĩ tại thất tuyệt phái, vì luân hồi sách đúc cơ, việc này mười điểm che giấu, ngoại trừ Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người bên ngoài, người ngoài cũng không hiểu biết. Mặc kệ là Nam Sơn Tông vẫn là Bắc Sơn Tông, đều không biết Diệp Thần chân thực ý đồ đến, Nam Sơn Tông chỉ cho là hắn muốn liên lạc Huyền Yêu lão tổ mà thôi. Thánh tử, này luân hồi chi chủ là Chu Võ Hoàng thiếu gia tử địch. Chúng ta nhanh chóng đưa hắn chu diện, lớn Chu gia tộc tất có trọng thưởng a. Coi như chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, chỉ cần có thể trọng thương thậm chí giết chết luân hồi chi chủ, tương lai đều có thể tại Chu gia tế đàn bên trên phục sinh, có vô cùng chỗ tốt. Một cái Bắc Sơn Tông trưởng lão, ngữ khí hưng phấn cùng nhiệt, hướng về Cố Đình Diệp nói ra. Cố Đình Diệp xoay chuyển ánh mắt, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hướng về phía Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi là muốn triệu hoán Huyền Yêu lão tổ? Ta cho ngươi biết, Huyền Yêu lão tổ đã vẫn lạc. Chính là bởi vì hắn chết, ta thất tuyệt phái mới đầu phục lớn Chu gia tộc. Lớn Chu gia tộc mới là không không lúc nào không tương lai hải đăng, ta khuyên ngươi." "Ồ nào?" Diệp Thần không đợi hắn nói cho hết lời, trực tiếp cắt ngang, trong mắt bùng nổ sát khí, "Các ngươi một bầy kiến hôi đồ vật, cũng xứng ở trước mặt ta sủa loạn. Cửu U quỷ múa đao, phá." Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần thân thể hưu một tiếng, đột nhiên hóa thành một vệt mị ảnh, phóng lên tận trời. Hắn chỉ muốn mau sớm câu thông Huyền Yêu lão tổ, thực sự không muốn củng cố Đình Diệp đám người nói nhảm. Trước đây cảm ngộ huyền môn quỷ sách, Diệp Thần tu thành Cửu U quỷ múa đao, giờ phút này thi triển đi ra, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy theo Diệp Thần phóng lên tận trời, cả mảnh trời không đều trong nháy mắt hóa thành hắc ám, tựa như có vô số quỷ mị cùng yêu ma ở trong đó ấp ủ, trong mây đen lôi đình nổ tung, rung động âm ầm. Xuy xuy xuy, Cửu U quỷ múa đao thi triển, Diệp Thần thân thể hóa thành một thanh quỷ đao, phong mang tất lộ, đàng đàng sát khí, tại trong hư không xuyên qua chém giết. A a a. Chỉ nghe một hồi tập trung tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bắc Sơn Tông tất cả trưởng lão trong nháy mắt lọt vào Diệp Thần quỷ đao chém giết, thân thể vỡ tan, thân thể bay tứ tung, giữa không trung rơi ra một trận huyết vũ. Thấy Diệp Thần hung ác như thế tư thái, trên mặt đất, Tô Nhược Đường đám người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn đến nước này, chém giết một đám tiên nguyên cảnh trưởng lão, thế mà như giết gà, chém dưa thái rau, như vào chỗ không người. Cố Đình Diệp tê cả da đầu, thi triển Mê Tung thân pháp tránh né Diệp Thần quỷ đao chém giết, cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Diệp Thần không nói nhảm, tiếp tục hóa thân quỷ đao, chém tới Cố Đình Diệp, chỉ thấy trong hư không trăm ngàn đầu hắc ám đao ảnh loạn vũ, tựa như cùng trăm ngàn quỷ ảnh, khủng bố sông nghiêm, hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Thần cái bóng, chỉ có quỷ đao phong mang. Chín Vận Cuồng Phong Kiếm. Cố Đình Diệp rõ ràng hoàn rồi, thi triển ra thất tuyệt phái tuyệt học một trong, múa kiếm cuồng phong, bao phủ hướng Diệp Thần quỷ lưỡi đao mang. Xoẹt. Nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào. Diệp Thần quỷ đao gào thét mà tới, lập tức liền đem Cố Đình Diệp kiếm khí cuồng phong trực tiếp cắt nát, thậm chí kèm thêm lấy hàn kiếm, cũng cùng nhau xoắn nát. Cố Đình Diệp sợ vỡ mật, không nghĩ tới Diệp Thần cường hãn đến nước này, hắn cấp tốc lui lại, hét lớn, "Lớn Chu gia tộc các đại nhân, thỉnh nhanh chóng buông xuống." Hắn tiếng nói vừa ra, liền thấy hư không vỡ tan, từng cái ăn mặc thiên khư thần điện trang phục cường giả, mang theo sâm nghiêm lạnh lùng khí tức, chậm rãi nổi lên, ước chừng có 13-14 người. Những người này, toàn bộ là lớn Chu gia tộc xuất thân hộ vệ, phụ trách bắt người trở về làm tế phẩm. Hai ngày trước liền là bọn hắn tại Nam Sơn Tông bừa bãi tàn phá đang nghe Cố Đình Diệp triệu hoán về sau, bọn hắn hàng lâm xuống, nhìn thấy Diệp Thần thân hóa quỷ đao, đầy trời loạn vũ chém giết thân ảnh, bọn hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Luân hồi chi chủ tại sao lại ở chỗ này? Một đám Chu gia hộ vệ kinh hãi, Diệp Thần biểu hiện ra kinh thiên khí thế, để bọn hắn cũng là chấn sợ. Nhanh chóng bày trận, Thiên Tội kiếm trận mở ra. Chúng hộ vệ bối rối phía dưới, phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, dồn dập tế ra một bức trận đồ, rất nhiều trận đồ liên kết dâng lên, hóa thành một cái kiếm trận khổng lồ. Hiu hiu hiu. Chỉ nghe một hồi điên cuồng kiếm khí tiếng rít tuôn ra, theo cái kia trong kiếm trận, toát ra trăm ngàn đầu thiên tội cổ kiếm kiếm khí, sắc bén vô cùng, mang theo cực hạn hung hãn khí tức sát phạt, biểu chém về phía Diệp Thần. Chương 10563, thực lực tuyệt đối. Chương 10563, thực lực tuyệt đối. Nguyên lai cái này kiếm trận lại có thể là cùng thiên tội cổ kiếm tương liên, có thể mượn dùng thiên tội cổ kiếm sát khí, vô cùng lợi hại. Thanh Liên đạo pháp, Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm, phá cho ta. Diệp Thần cũng không hoảng, hiện tại hắn xưa đâu bằng nay, sức chiến đấu so dĩ vãng tăng lên rất nhiều, mặc dù đối mặt thiên tội cổ kiếm kiếm khí chém giết, cũng là không sợ chút nào, trực tiếp buộc phát ra Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm. Tại Thanh Liên đạo tổ thứ 3 cánh kim liên bên trong, Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm là 10 điểm hung mãnh kiếm pháp, này kiếm thậm chí mang theo một tia tinh không pháp tắc lực lượng, bá đạo vô cùng. Chỉ thấy Diệp Thần nhất kiếm giết ra, bầu trời tăm tối liền hóa thành tinh khiết tinh không, ánh sao lấp lánh, muôn vàn tinh huy hội tụ tại Diệp Thần kiếm trên thân, cuối cùng khỏa vòng quanh Cửu Thiên Thần Tiêu khí thế mạnh mẽ, hung hăng chém về phía trong hư không kiếm trận đến mức đối diện chém giết mà đến trăm ngàn đầu thiên tội kiếm khí, Diệp Thần cũng không có tránh né, mà là điều động thần giác mệnh tinh mạnh vỡ, trực tiếp hóa ra một mặt màu vàng kim cự thuẫn ngăn cản. Chanh 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 quang, từng đầu kiếm khí hung hăng chạm tại màu vàng kim cự thuẫn phía trên. Không thể không nói, thiên tội cổ kiếm kiếm khí đích thật là phong duệ mãnh liệt, coi như là Diệp Thần luân hồi thần giác cũng không cách nào toàn bộ phòng ngự xuống tới, có một phần nhỏ kiếm khí bổ tới Diệp Thần trên thân, lập tức làm cho Diệp Thần thụ thương không nhẹ. Nhưng điểm này máu tươi cùng đau xót, Diệp Thần hoàn toàn không sợ. Hắn Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm như tinh không sụp đổ rộng rãi vô cùng, chém xuống ngày hôm đó tội trong kiếm trận ầm ầm. Toàn bộ thiên tội kiếm trận trong nháy mắt bị Diệp Thần nhất kiếm chém vỡ, vô số kiếm khí năng lượng như hỏa trời bạo dung manh tiến đến ra, trung quanh lớn Chu gia tộc bọn hộ vệ dồn dập tiêu thảm tiêu rên, thân thể bị quần quần kiếm khí bao phủ, hài cốt không còn, cũng là bị chính mình ký kết kiếm trận giết chết. Sụp đổ ra kiếm khí năng lượng như mưa to chút xuống, làm cho Nam Sơn Tông mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm toàn bộ hủy diệt, đại địa đều bị đánh xuyên. Tô Nhược Đường đám người lâm vào trong sự sợ hãi, may mắn sớm cảm thấy được nguy hiểm, né tránh được nhanh, cũng không có gặp vạ lây. Bên kia Cố Đình Diệp triệt để bối rối, nào nghĩ tới Diệp Thần ác như vậy, thế mà nhất kiếm liền chạm phá thiên tội kiếm trận, diệt sát lớn Chu gia tộc hết thảy hộ vệ. Cái tên điên này. Cố Đình Diệp nhìn xem Diệp Thần vết thương trang trị, không ngừng chảy máu bộ dáng, nội tâm trận trận kinh khủng. Hiện tại hắn xem như kiến thức đến, Diệp Thần có hung mãnh cỡ nào cùng điên cuồng. Thanh Liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa. Diệp Thần miết miệng, tay cầm vừa nắm, bùng nổ Thanh Liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, một gốc to lớn Thanh Liên chống trời mà lên, rơi xuống muôn vàn thành quang thần huy, bất tử bất diệt áo nghĩa pháp tắc đang lưu chuyển, từng sợi thần huy rơi vào Diệp Thần trên thân, Diệp Thần máu tươi đã ngừng lại, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Này Thanh Liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, dùng tới chữa thương tác dụng to lớn, bất tử bất diệt. Diệp Thần đủ loại thủ đoạn, làm cho Cố Đỉnh Diệp hoa cả mắt, hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Coi như hắn có thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng tại lúc này Diệp Thần trước mặt, lại nhỏ bé đến tựa như một con giun dế. Chạy! Khủng hoảng phía dưới, Cố Đỉnh Diệp không dám lưu lại, trực tiếp quay người trốn như điên. Tại ta ngay dưới mắt, ngươi cũng muốn chạy? Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, tay áo phất một cái, theo hắn trong tay áo bay vụt ra một tia sáng trắng, như truy đuổi liệt nhật thiên quang, phá toái hư không, một thoáng bao tác, hướng về Cố Đỉnh Diệp bạo sát mà đi. Lại có thể là thiên quang chụp nhật hạm. Thiên quang chụp nhật hạm tốc độ cực nhanh, chẳng qua là một thoáng, liền hung hăng đụng phải Cố Đỉnh Diệp trên thân. Cố Đỉnh Diệp thân thể, tại thiên quang chụp nhật hạm to lớn thân thuyền làm nổi bật dưới, như con kiến hơi nhỏ bé, lập tức liền bị đâm chết, thân thể nổ tung thổ huyết. Đây là thiên quang chụp nhật hạm lợi hại, chiếc này cự hạm có thể trực tiếp cầm lấy đi đụng người bình thường thiên nguyên cảnh võ giả, bị thiên quang chụp nhật hạm đụng một cái, liền bị đâm chết, căn bản ngăn không được. Diệp Thần tay cầm khẽ hấp, thi triển đạo tông đúc đan thuật, đem Cố Đình Diệp rèn đúc thành một luồng đan khí, trực tiếp thôn phệ hấp thu hết. Ong ong ong. Thôn phệ Cố Đình Diệp, Diệp Thần cũng là kế thừa đạo thống của hắn chi nhớ, thất tuyệt phái bảy môn tuyệt học, chín vận cuồng phong kiếm, mê tung thân pháp, thiên gia tâm kinh các loại, từng cái tràn vào Diệp Thần tâm đầu. Này chút tuyệt học đều là Huyền Yêu lão tổ lưu lại. Huyền Yêu lão tổ chính là một đời cường giả, đại tông sư chí tôn, nắm giữ thần thông bí pháp phong phú, này bảy môn tuyệt học đều xem như nhất lưu tồn tại, bất quá đối Diệp Thần tới nói, không tính là gì. Dùng Diệp Thần trước mắt tầm mắt, nhất lưu tuyệt học đều không thỏa mãn được hắn, chỉ có siêu nhất lưu tuyệt học thần thông mới có tư cách tiến vào pháp nhãn của hắn. Đương nhiên, đã ở núi khác có thể công ngọc, lĩnh ngộ này bảy môn tuyệt học cũng có thể thoáng tăng lên Diệp Thần đạo tâm cường độ. Diệp Thần hơi hơi nhắm mắt cảm ngộ, phía dưới Tô Nhược Đường đám người đã kinh hãi rung động đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ cường hãn đến nước này, diệt sát một đám lớn xung quanh hộ vệ gia tộc, còn có Bắc Sơn tông trưởng lão cường giả, còn có thánh tử Cố Đình Diệp, đơn giản liền cùng bóp chết mấy con kiến như thế, không cần tốn nhiều sức, quá hung ác, quá cuồng bạo, quá cường đại. Giống Diệp Thần loại cấp bậc này thiên tài, cũng chỉ có Chu Võ Hoàng loại thiên tài này mới có thể đối kháng bình thường mặt người đúng, cái kia là hoàn toàn không có chống lại khả năng, như đom đóm ánh sáng nhạt, đối mặt thiên tâm trắng sáng. Chư vị, không có sao chứ? Diệp Thần cảm ngộ hoàn tất, đáng tiếc tu vi vẫn còn bình cảnh bên trong, vô pháp đột phá. Thất tuyệt phái tuyệt học cơ duyên, đối Diệp Thần kích thích còn hoàn toàn không đủ. Hắn đoán chừng chỉ có giống tinh không đạo thư như thế siêu cấp đại cơ duyên mới có thể khiến cho hắn đột phá bình cảnh. Chương 10564, vô pháp đáp lại. Chương 10564, vô pháp đáp lại. Không có việc gì. Tô Nhược Đường ngốc ngốc xuất thần, vừa mới chiến đấu, nàng tránh né cấp tốc, cũng không có thụ thương. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, lại thấy Tế Thiên Đài nhận chiến đấu khí tức ảnh hưởng đến, đã tan vỡ. Tế đàn bị hao tổn. Diệp Thần lông mày lập tức nhăn lại. Tô Nhược Đường hoảng hốt vội nói, "Luân hồi chi chủ thỉnh an tâm, ta sẽ mau chóng chữa trị." Diệp Thần khoát tay một cái nói, "Không cần, ta chữa trị là được rồi." Hắn theo bảo tàng Kim Châu bên trong, lấy ra một chút thiên tài địa bảo khoáng thạch, dùng tới sửa phục Tế Thiên Đài, nhưng đoán chừng cũng cần vài ngày thời gian. Này tế thiên đài là bị thiên tội cổ kiếm tiết ra ngoài kiếm khí phá hư, chữa trị cũng không dễ dàng. Diệp Thần là thật sâu cảm nhận được thiên tội cổ kiếm cường hãn cùng lợi hại. Nếu là Chu Võ Hoàng thật dùng thiên tội cổ kiếm vì thân thể, vậy thì thật là muốn nghịch thiên quật khởi. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Diệp Thần cũng là không hoảng hốt, chỉ cần hắn có thể thuận lợi rèn đúc luân hồi sách căn cơ, đủ để cùng Chu Võ Hoàng đối kháng. Sau đó, Diệp Thần liền tĩnh tâm chữa trị tế thiên đài, Tô Nhược Đường cùng Nam Sơn Tông một ít trưởng lão liền trực tiếp đi tới Bắc Sơn Tông, trấn áp tàn quân, lại thu lấy Bắc Sơn Tông tài nguyên. Thất Tuyệt phái Nam Sơn Bắc Sơn tranh chấp lâu ngày, nhưng Diệp Thần vừa đến, trực tiếp giải quyết nghi nan. Nam Sơn Bắc Sơn một lần nữa sáp nhập, gãy mất địa mạch một lần nữa nối liền với nhau, Diệp Thần rõ ràng thấy, địa mạch linh khí trở nên nồng đậm. Nơi này địa mạch tựa hồ có viễn cổ khí tức, mà lại giống như là sống. Diệp Thần dựa vào cảm giác nhạy cảm, phát hiện Thất Tuyệt phái địa mạch tựa hồ có chút đặc thù, thậm chí giống như có chuyển động khí tức, thật giống như người huyết mạch mở dạng, 10 điểm kỳ dị. Nhưng khi Diệp Thần mong muốn tế sát thời điểm, lại không cách nào thâm nhập hơn nữa nhìn rõ cái gì, địa mạch này khí tức quá cổ xưa, là theo thời đại viễn cổ tiếp tục kéo dài. Có lẽ chính là bởi vì nơi đây địa mạch đặc thù, cho nên Huyền Yêu lão tổ mới lại ở chỗ này thành lập lãnh địa, lưu lại một tế thiên đài. Nghĩ biết rõ chân tướng, có thể muốn câu thông Huyền Yêu lão tổ, mới có thể biết. Diệp Thần liền tiếp theo chữa trị tế thiên đài, đồng thời cũng dùng trong tay tài nguyên, lớn mạnh cường hóa bất hủ phong địa cùng thiên quang chụp nhật hạm. Như thế qua 3 ngày, tế thiên đài đã trải qua sơ bộ chữa trị hoàn tất. Mà 3 ngày nay, theo lớn Chu gia tộc truyền ra trận trận hừng hực khí tượng, ánh chiếu chư thiên, đó là thiên tội cổ kiếm đại khí tượng, toàn bộ không không lúc nào không đều có thể thấy. Xem bộ dáng này, lớn Chu gia tộc kế hoạch là muốn thành công, trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm, thật muốn cùng Chu Võ Hoàng linh hồn triệt để hòa làm một thể. Từ nay về sau, Chu Võ Hoàng thân thể liền là thiên tội cổ kiếm bản thân, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình, thiên tội cổ kiếm chính là bốn đại chí cao trong thần khí tồn tại cường đại nhất, nếu như có thể trở thành một người thân thể, vậy người này sẽ cùng là trưởng không cả thanh thiên tội cổ kiếm, có khả năng bộc phát ra uy lực, trời biết sẽ cường hãn đến mức nào. Diệp Thần vẻ mặt cũng là trầm trọng xuống tới, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nhất định phải nhanh vì luân hồi sách đúc cơ, hắn mới có đối kháng Chu Võ Hoàng khả năng. Diệp Thần lập tức khởi động lại tế thiên đài, lần nữa nếm thử liên lạc Huyền Yêu lão tổ. Tiểu La Bạc, giúp ta. Lần này Diệp Thần học thông minh, triệu hoán Tiểu Cấm Yêu ra tới, khiến cho hắn hỗ trợ cùng một chỗ liên lạc. Được rồi, phụ thân. Tiểu Cấm Yêu hiện thân, phóng xuất ra từng sợi yêu khí, quán chú đến Huyền Yêu tế thiên đài bên trong. Tại đại lượng yêu khí quán chú phía dưới, tế thiên đài bộc phát ra một cỗ hung mang, xông thẳng lên trời, quán xuyên tầng tầng thời không phát tác. Lá Thần, người tại đều gọi ta. Đồng nhiên, Diệp Thần trong óc đứt quãng, nghe được một cỗ sâu lắng thanh âm. Huyền Yêu lão tổ, là người sao? Diệp Thần kinh hỉ. Là ta, đã lâu không gặp. Huyền Yêu lão tổ thanh âm chậm rãi rõ ràng truyền đến Diệp Thần trong óc. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong óc cũng xuất hiện Huyền Yêu lão tổ thân ảnh, hai con ngươi sắc bén mà khắc sâu, nhưng trong mắt mang máu, áo bào bên trên cũng mang máu, tựa như đã trải qua cái gì đại chiến. Tại Huyền Yêu lão tổ trung quanh là một mảnh vô cùng mênh mông, lại băng lãnh tĩnh lặng đại vũ trụ. Đại vũ trụ bên trong tựa như ẩn nấp lấy vô tận ma vật, tình cờ có sao băng thổi qua, theo tinh thể bên trên nứt ra một con mắt con, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Huyền Yêu lão tổ, ngươi, ngươi ở nơi nào? Diệp Thần mơ hồ thấy không thích hợp. Ta bị vây ở đế rơi vũ trụ. Huyền Yêu lão tổ thở dài một tiếng. Đế rơi vũ trụ. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong truyền thuyết đế rơi vũ trụ là thập đại cổ thần khí một trong, truyền thuyết là thiên mẫu nương nương tự tay chế tạo siêu cấp thần khí, uy lực to lớn, đủ để cho thiên đế ngã xuống, cho nên cứ gọi đế rơi vũ trụ đơn thuần theo lực sát thương cùng lực phá hoại đến xem, thập đại cổ thần khí bên trong, đế rơi vũ trụ là kinh khủng nhất, cường đại nhất. Kiện thần khí này đáng sợ đến có thể cho thiên đế ngã xuống, nhường hết thảy đều ở trong đó trầm luân, ma diệt. Huyền Yêu lão tổ gật đầu nói, ta trước đó nghe nói, tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong có đế rơi vũ trụ tung tích, liền đi tới điều tra. Cái kia đế rơi vũ trụ hoàn toàn chính xác liền giấu ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, nhưng ta bởi vì một số ngoài ý muốn, vô ý rơi vào đế rơi vũ trụ thâm nguyên, bây giờ bị nhốt ở chỗ này, trong lúc nhất thời khó mà thoát khỏi, cho nên ta trước mấy ngày nghe được ngươi kêu gọi, cũng không cách nào đáp lại. Bởi vì thanh âm của ta khó mà đột phá đế rơi vũ trụ hạn chế truyền đi, nhưng ngươi bây giờ thế mà có thể nghe được thanh âm của ta, cũng xem như kỳ tích. Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới Huyền Yêu lão tổ sẽ bị kẹt ở đế rơi vũ trụ. Hắn bây giờ có thể cùng Huyền Yêu lão tổ liên lạc, tự nhiên là bởi vì có Tiểu Cấm Yêu trợ lực. Chương 10565. Một chữ, yêu. Chương 10565, một chữ, yêu. Diệp Thần, ngươi không cần lo lắng, lại cho ta chút thời gian, ta có khả năng tự động thoát khốn ra ngoài. Huyền Yêu lão tổ cười nhạt một tiếng, cũng là có chút thoải mái, đối với mình thực lực cũng có lòng tin. Tin tưởng có khả năng thoát khỏi đế rơi vũ trụ gông cùng xiềng xích, thuận lợi thoát thân. Ừm, Huyền Yêu lão tổ, vậy ngươi có thể đến cẩn thận một chút, nghe nói này đế rơi vũ trụ, Liên Thiên Đế cũng có thể diệt sát ta. Diệp Thần biết đế rơi vũ trụ lợi hại, nghĩ thầm Huyền Yêu lão tổ bị nhốt ở đây, nhất định phải nghĩ biện pháp thi cứu, dĩ nhiên không phải hắn đi cứu, dù sao lấy hắn thực lực trước mắt, nếu là đi đến đế rơi vũ trụ, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần dự định đem tin tức cáo chi Nhậm Phi Phàm, nhường Nhậm Phi Phàm ra tay xử lý. Huyền Yêu lão tổ cũng không biết Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ, cười hỏi: "Ngươi khổ như vậy tâm liên là ta, là có chuyện gì?" Diệp Thần vội vàng nói, là luân hồi sách đúc cơ sự tình. Hắn đem chính mình kế thừa luân hồi sách bản vẽ, đến đại lượng bảo tàng, dự định chính thức bắt tay chế tạo luân hồi sách sự tình, đơn giản nói với Huyền Yêu lão tổ một lần. Muốn rèn đúc luân hồi sách, bước thứ nhất liền là đúc cơ, muốn trước nhường luân hồi sách huyễn tưởng khái niệm, tại chủ thế giới bên trong cắm rễ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có trước đặt nền móng, mới có thể mở dương bước kế tiếp chế tạo. Căn cứ Nhậm Phi Phàm suy tính, thích hợp luân hồi sách đúc cơ chỗ, cùng sở hữu ba cái, Huyền Yêu lão tổ lãnh địa, Huyền Yêu tế thiên đài, liền là ba cái địa điểm một trong, mà lại là thích hợp nhất một cái. Mặt khác hai cái địa điểm, Long Thần Tiên Nguyên đảo Phiêu Miểu không thể nghe thấy, Hoàng Đồ Tinh lại quá mức nguy hiểm, dễ dàng bại lộ. Ngươi lại muốn bắt đầu chế tạo luân hồi sách? Huyền Yêu lão tổ cực kỳ chấn động, hắn biết luân hồi sách lợi hại cùng Ngụy Tiên, không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy, liền có chế tạo luân hồi sách dự định. "Ừm, Huyền Yêu lão tổ," Nhậm Tiền bối nói, "ngươi nơi này là phong thủy bảo địa, thích hợp vì luân hồi sách đúc cơ, cho nên ta nghĩ thương lượng với ngươi một thoáng." Diệp Thần trịnh trọng nói ra. "Luân hồi sách đúc cơ, đây là thiên đại sự tình. Các ngươi lại muốn tại địa bàn của ta đúc cơ, đây là ta không có nghĩ tới." "No." Nhậm Minh nói không sai, nơi này thật là một khối phong thủy bảo địa, lòng đất địa mạch, nhưng thật ra là một vị viễn cổ cường giả lưu lại huyết mạch. Nói đúng ra, không phải huyết mạch, hẳn là một đầu tóc đi. Huyền Yêu lão tổ chậm rãi nói, thanh âm mang theo một tia tuyên cổ thần bí. Tóc. Diệp Thần ngây ngẩn cả người, hắn đã sớm cảm giác được, Huyền Yêu tế thiên đài dưới địa mạch có chút cổ quái, nhưng không nghĩ tới thế mà lại là một đầu tóc. Đúng vậy, đầu này tóc là một cái gọi Tẩy Mộng Yên Lam nữ tử lưu lại. Cái này Tẩy Mộng Yên Lam, ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua tên của nàng, bởi vì đạo tông đại chủ tể nắm nàng hết thảy thiên cơ dấu vết toàn bộ chặt đứt. Thậm chí khả năng liền đại chủ tể chính mình, tương quan trí nhớ đều bị chằm diệt, hắn là muốn thái thượng vong tình, chém giết Tẩy Mộng Yên Lam hết thảy dấu vết, bao quát trí nhớ của mình. Đại chủ tể tự tay giết chết nàng, nàng bỏ mình vẫn diệt, chỉ để lại một đầu tóc, mai táng tại đây bên trong. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới phát hiện nơi này, cũng thành lập một cái tế đàn trấn thủ, nghĩ đến xem có thể hay không rút ra một điểm viễn cổ chúc phúc, nhưng cũng tiếc từ đầu đến cuối không có được cái gì hồi báo. Huyền Yêu lão tổ nói đến chuyện cũ, thanh âm mang theo thổ thức. Diệp Thần triệt để ngây dại, Tẩy Mộng Yên Lam, đại chủ tể, đây là có chuyện gì? Huyền Yêu lão tổ nói, ta chỗ nhìn thấy đi qua, liền là Tẩy Mộng Yên Lam trung tình đại chủ tể, nhưng đại chủ tể không muốn tiêm nhiễm tơ tình, liền trực tiếp nắm Tẩy Mộng Yên Lam giết đi. Tẩy Mộng Yên Lam là viễn cổ đại thần, nàng thần gào to thần tình yêu, là thế gian hết thảy tình cảm cùng mỹ hảo biểu tượng, là tình yêu nam nữ thủ hộ chi thần. Nàng tồn tại vì viễn cổ hắc ám thế giới mang tới ánh sáng cùng yêu, nàng là hoàn toàn xứng đáng thần tình yêu, nhưng nàng cuối cùng bị đại chủ tể giết chết. Diệp Thần nội tâm đại chấn, không nghĩ tới thế gian vẫn tồn tại qua một cái gọi thần tình yêu, viễn cổ thần linh, mà lại cuối cùng chết tại đại chủ tể trong tay. Huyền Yêu lão tổ nói, nơi này là mai táng thần tình yêu địa phương, các ngươi nếu là tại đây bên trong vì luân hồi sách đúc cơ, có lẽ có thể được đến thần tình yêu di trạch cùng chúc phúc, đích thật là có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, nơi này tứ phía không có phong tỏa, thiên cơ rất dễ dàng bại lộ, ngươi tại đúc cơ trước, tốt nhất trước phong tỏa thiên cơ, miễn cho luân hồi sách khí tức tiết lộ ra ngoài. Luân hồi sách khái niệm kinh khủng bực nào, nếu như bị người khác biết, Diệp Thần muốn ở chỗ này đúc cơ, khẳng định sẽ có vô số người buông xuống quấy rối, không có khả năng cho Diệp Thần an tâm đúc cơ hội. Tốt, Huyền Yêu lão tổ, đa tạ, ta sẽ chú ý. Diệp Thần có chút xúc động gật đầu, nơi này là mai táng thần tình yêu địa phương, địa mạch kỳ thật liền là thần tình yêu một đầu tóc biến thành. Có yêu thần di trạch cùng chúc phúc, chỗ này linh khí nội tình, 10 điểm dồi dào, đủ để cho luân hồi sách đặt nền móng. Nhậm Phi Phàm suy tính, vô cùng chuẩn xác, nơi này thật là một khối phong thủy bảo địa. Ừm, khục. Diệp Thần, cái kia trước dừng ở đây, ngươi có vấn đề gì lời có thể lại kêu gọi ta. Khục. Huyền Yêu lão tổ một hồi ho kịch liệt, khóe miệng thậm chí ho ra máu tươi, hắn bị nhốt tại đế rơi trong vũ trụ, tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Diệp Thần sầm mặt lại, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp cứu viện Huyền Yêu lão tổ. Huyền Yêu lão tổ thân ảnh theo Diệp Thần trong đầu đi xa. Diệp Thần mở mắt, nhìn quanh thất tuyệt phái bốn phía thiên địa sơn thủy, tại biết nơi này là thần tình yêu di tích chỗ về sau, hắn thấy chung quanh sơn thủy không khí, tựa hồ cũng lộ ra một cô viễn cổ khí tức thần bí. Chương 10566, mối nguy buông xuống. Chương 10566, mối nguy buông xuống. Nhậm Tiên Bối, sự tình thuận lợi, ta liên lạc đến Huyền Yêu lão tổ. Nhưng hắn bị nhốt tại đế rơi vũ trụ, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Mặt khác, thế giới thiên thai, địa mạch rất đặc thù, là thần tình yêu một đầu tóc biến thành. Ta chuẩn bị ở đây vì luân hồi sách đúc cơ, chỉ cần trước phong tỏa thiên cơ, che đậy nhân quả, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Diệp Thần viết một phong truyền thư, trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung, cáo chi Nhậm Phi Phàm mọi việc. Trong đó nặng nhất lớn che giấu, liền là thần tình yêu nhân quả. Dùng Nhậm Phi Phàm năng lực, hắn chỉ muốn gặp được thần tình yêu, hai chữ là có thể nhìn thấy ngày xưa nhân quả đến mức Huyền Yêu lão tổ, Nhậm Phi Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu viện. Diệp Thần an tâm lại, gọi đến thất tuyệt phái đám người, nói: "Ta dự định tại đây bên trong chế tạo một món pháp bảo, có thể sẽ có lớn lao nguy hiểm, lý do an toàn, các ngươi di chuyển đến ta Luân Hồi Thiên Quốc phía trên đi." Hắn không nói luân hồi sách sự tình, dù sao liên lụy nhân quả quá lớn. Thất tuyệt phái đám người, đối Diệp Thần vô cùng tôn sùng kính trọng, đối Diệp Thần mệnh lệnh, tự nhiên cũng là tuân theo, liền dồn dập di chuyển đến Luân Hồi Thiên Quốc phía trên đi. Rất nhanh, toàn bộ thất tuyệt phái dãy núi, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Không sơn tịch mịch, duy nhất tiếng vang, liền là phương xa chân trời tiếng sấm, đó là thiên tội cổ kiếm thiên thai khí tượng tiếng sấm, còn có gió báo cuồng tuyết thanh âm. Cỗ này khí tượng càng ngày càng mãnh liệt, đại biểu cho Chu Võ Hoàng sắp chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, nghịch thiên quật khởi. Diệp Thần biết, muốn kháng Chu Võ Hoàng, Luân Hồi Sách là nơi mấu chốt. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, mở. Diệp Thần hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, đem chung quanh thế giới dần dần chuyển biến thành thế giới tưởng tượng. Mong muốn che đậy thiên cơ, giấu giếm nhân quả, biện pháp tốt nhất liền là làm cho cả thất tuyệt phái sơn môn đều trốn vào trong huyễn tưởng, kể từ đó, người ngoài sẽ rất khó phát giác. Lúc này Diệp Thần con mắt đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tại Cửu Thiên Linh Thủy tầm bộ dưới, con mắt cùng đồng thuật lực lượng, so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Hắn thi triển Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, chung quanh thế giới rất nhanh liền chuyển biến thành mộng cảnh huyễn tưởng, một tòa tòa núi cao núi lớn, ào 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 rung động, hóa thành mực nước đen kịt, thế giới biến thành một bức núi tranh thủy mặc, mưa bụi mông lung, hoàn toàn thấy không rõ chân thực chỗ. Diệp Thần nhìn xem chung quanh thế giới, dần dần chuyển biến thành huyễn tưởng, biến thành sơn thủy mặc họa, cũng là hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, nơi này thiên cơ nhân quả, là có thể triệt để ẩn nấp ở Man Thiên Quá Hải. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn làm gì? Như thế nhọc lòng, giấu giếm nơi này, ha ha, ngươi có cái gì mưu đồ? Đồng nhiên, một đạo sấm sét thanh âm từ phương xa chân trời nổ tung truyền đến. Chỉ thấy phương xa chân trời, ngày đó tội cổ kiếm thiên thai đại khí tượng, cuồn cuộn mấy liệt, sau đó cấp tốc trải rộng ra, tràn ngập cửu thiên, che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ lại Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Từ trong đó nổ tung ra kinh thiên lôi đỉnh mưa tuyết, thiên thai khí tức mãnh liệt đến khó dùng hình dung mức độ, phản phất muốn ép diệt trần thế. Cuồn cuộn kinh lôi bên trong, một đạo nguy nga thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi hàng lâm xuống, cái kia lại là Chu Võ Hoàng. Thời khắc này Chu Võ Hoàng đã không còn là tàn hồn hình dáng, mà là có thân thể. Hắn thân thể vô cùng mạnh mẽ, cường tráng, như pho tượng hoàn mỹ, bắp thịt tính chất kiên cố như núi đá, áo bào liệp liệp mà động, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tản mát ra bén nhọn kiếm khí, một hít một thở ở giữa, toàn bộ thiên địa đều đi theo lấy hắn tiết tấu dung chuyển. Diệp Thần cảm thụ được Chu Võ Hoàng khí thế, lập tức đồng tử co vào, ngươi cuối cùng đúc lại thân thể. Chu Võ Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, nói, không sai, ta rèn đúc thiên tội kiếm thể, thiên tội cổ kiếm liền là nhục thể của ta, nhân kiếm hợp nhất, ta chính là thiên tội cổ kiếm bản thân. Diệp Thần hơi hơi hít một hơi khí lạnh, từ trên người Chu Võ Hoàng, thật sự là hắn là cảm nhận được thiên tội cổ kiếm mạnh mẽ kiếm ý khí thế. Tuy nói bây giờ Chu Võ Hoàng còn không thể hoàn toàn phát huy ra thiên tội cổ kiếm ý lực, nhưng hắn đúc nóng cả thanh thiên tội cổ kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân nổ tung ra kiếm khí, đều đủ để dễ dàng chạm diệt thiên nguyên cảnh tồn tại, thậm chí có khả năng nghịch phạt thượng thần. Luân hồi chi chủ, ta trước kia nhiều lần chịu ngươi làm đục, hôm nay cuối cùng là có khả năng báo thù. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Võ Hoàng đôi mắt bên trong bộc phát ra lăng lệ sát khí, hắn tại thân thể đúc lại về sau, lập tức liền buông xuống đến nơi đây, muốn sát Diệp Thần báo thù. Diệp Thần trước đây giết qua lớn Chu gia tộc hộ vệ, trên thân huyết khí còn tại, cho nên Chu Võ Hoàng trực tiếp liền khóa chặt đến vị trí của hắn. Đế Hoàng trong sao, Thiên Đế phi tiên chém. Chu Võ Hoàng bước ra một bước, kinh thiên động địa, Đế Hoàng tròm sao thần thuật khí tượng bùng nổ, trên đỉnh đầu chống lên thương cung, toát ra tinh không hoa quang, chư thiên tinh quang hội tụ đến trên bàn tay của hắn, hắn vung tay lên, quần quần tinh quang hóa thành cự kiếm, nhất kiếm phi tiên tinh vũ rơi, vô tận kiếm mang như thiên thạch bạo sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, thời khắc này Chu Võ Hoàng quá cường đại, quá kinh khủng, đúc nóng thiên tội cổ kiếm hắn, quả thực là quét ngang chư thế thiên tiêu vô địch, đặc biệt là vừa xuất thế buông xuống, chỗ sen lẫn kinh thiên báo táp khí thế, càng là vang dội cổ kim, phong mang hừng hực tới cực điểm. Thanh Liên Đạo, Cửu Tiêu Phi Vũ Kiếm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc phía dưới, lập tức rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, nhất kiếm biểu chạm mà ra, Cửu Tiêu tinh không pháp tác hiển hóa, thân kiếm cũng là nổ lên vô tận tinh mang, hung hăng cùng Chu Võ Hoàng đẩy trời kiếm quang nổ tung tại cùng một chỗ. Oanh! Hai cỗ kiếm khí đối hoành, lập tức làm cho bầu trời nổ tung, thời không pha thoái, mạnh mẽ sóng khí di bình thất tuyệt phái rất nhiều sơn nhạc, vạn dặm vương viên hóa thành phế tích, chỉ có sâu trong lòng đất địa mạch, không hề bị lay động. Chương 10567. Phong tỏa. Chương 10567. Phong tỏa. Nô. Diệp Thần rên lên một tiếng, bước chân liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy Chu Võ Hoàng kiếm thế trùng kích, khó có thể tưởng tượng mãnh liệt. A, nơi này địa mạch tựa hồ có chút kỳ quái. Chu Võ Hoàng nhìn chằm chằm đại địa, mơ hồ thấy không thích hợp. Hắn cùng Diệp Thần như thế mãnh liệt đối hoành, muốn là bình thường địa mạch sớm đã bị đứt đoạn, nhưng nơi này địa mạch lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này đến cùng có gì đó cổ quái, tiểu tử, mau nói rõ ràng. Chu Võ Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn mặc dù không biết thần tình yêu huyền bí, nhưng cũng cảm giác đến nơi đây địa mạch đặc thù. Diệp Thần chìm nhưng không nói, nghĩ thầm, này Chu Võ Hoàng hung mãnh như thế, bây giờ ta chỉ sợ không phải địch thủ của hắn, trừ phi có thể bước vào thần đạo cảnh bảy tầng trời. Nhưng nơi này chôn giấu lấy thần tình yêu, như thế địa phương trọng yếu, ta không thể để cho hắn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần hít thở sâu một hơi, nắm chặt Luân Hồi Thiên Kiếm, thân kiếm nổ nổi lên nóng rực thiên hỏa hào quang, một vòng thiên hỏa mệnh tinh cũng là từ từ theo Diệp Thần sau lưng bay lên. Tuy nói Diệp Thần biết mình cùng Chu Võ Hoàng chênh lệnh, nhưng hắn không thể buông tha nơi này, tử chiến cũng muốn tiếp tục đánh. Hắn có rất nhiều át chủ bài, thật muốn liều mạng, chưa hẳn không thể cùng Chu Võ Hoàng chống lại. Thế nào, nghĩ liều mạng? Hôm nay ta muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi. Chu Võ Hoàng nhìn xem Diệp Thần bộ dáng, lập tức giữ tận cười rộ lên, hắn bây giờ đúc nóng cả thanh thiên tội cổ kiếm, đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Thiên chi tội phạt, đáng chém trần thế. Thiên tội kiếm trước khi rơi, chỉ thấy Chu Võ Hoàng bất quyết, giữa thiên địa báo táp nổ tung, một màn kinh khủng xuất hiện, liền thấy một thanh thao thiên cự kiếm, oanh long long từ trên trời giáng xuống, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy mãnh khí thế, hướng về Diệp Thần chấn sát mà đi. Cái kia nắm cự kiếm, chính là thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh. Chẳng qua là một vệ kiếm ảnh, nhưng lại giống như thực chất, gãy báo táp, nổ lên vô số hung mãnh khí tượng, giao long bay hoàng, tú nhu thao thiết các loại hung thú ảo ảnh, vờn quanh tại trên thân kiếm, khí thế chi bá đạo, quả thực là uy chấn chư thiên. Thanh liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, không có chút nào yếu thế, trong đan điền linh khí nổ tung, sau lưng bộc phát ra xanh thiên thanh liên nguy nga khí tượng, xé liệt thương cung, thủ hộ tự thân, lại phấn khởi nhất kiếm, thiên hỏa mãnh liệt, trực hướng về từ phía chân trời bạo rơi mà xuống thiên tội cổ kiếm bổ tới. Đại mộ thần hỏa kiếm, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, cùng đại mộ thần kiếm năng lượng, hòa làm một thể, Diệp Thần nhất kiếm nổ nổi lên thao thiên liệt hỏa, cùng thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh chạm vào nhau. Bành! Hai kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra so với trước còn muốn hung manh gấp trăm lần khí thế. Thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh phát toái, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh cũng là vỡ tan. Vô tận kiếm khí ở trong sân bùng nổ, đối diện cắn giết Diệp Thần. Diệp Thần thân thể lọt vào vô tận kiếm khí rào cắt, nếu như đổi lại trước kia, chỉ sợ muốn hóa thành xương khô, nhưng lúc này lưng tựa xanh thiên thanh liên phát sáng, bất tử bất diệt phát tác, tại Diệp Thần trên thân lưu chuyển, không ngừng chữa trị lấy thương thế của hắn. Cơ hồ là Diệp Thần một thụ thương, liền bị chữa trị, sau đó lại thụ thương, lại chữa trị, cuối cùng sau lưng thanh liên khô héo, Diệp Thần cũng là mang theo trầm trọng biểu lộ, hơi có chút chật vật lui lại. Dừng ở đây rồi, luân hồi chi chủ. Chu Võ Hoàng nghe răng cười, vung tay lên, cuồn cuộn tinh quang hội tụ, sau lưng hắn bày ra một cái phi kiếm đại trận, đầu đạo kiếm khí liền muốn đổ xuống mà ra. Thần giác mệnh tinh, hộ. Diệp Thần sầm mặt lại, thôi động thần giác mệnh tinh mạnh vỡ, diễn hóa thần thuẫn hộ thân, đồng thời dựng thẳng lên luân hồi thiên kiếm, bắt đầu ấp ủ thiên đấu lớn đồ kiếm kiếm ý hắn là muốn liều mạng, tuyệt không lùi bước, không thể để cho Chu Võ Hoàng chiếm cứ nơi này. Nơi này, chôn dấu lấy thần tình yêu, quá trọng yếu. Diệp Thần, đừng đánh nữa, trở về. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị ấp ủ thiên đấu lớn đồ kiếm, liều mạng quyết đấu thời điểm, trong óc hắn lại vang lên Nhậm Phi Phàm thanh âm. Nhậm tiên bối. Diệp Thần sững sờ. Mau trở lại, đừng đánh nữa. Chu Võ Hoàng khí thế đang thịnh, ngươi không phải địch thủ của hắn. Nhậm Phi Phàm trầm giọng nói, thúc giục Diệp Thần hồi tới. Có thể là, nơi này. Diệp Thần lập tức gấp, nơi này chính là thần tình yêu mai táng chỗ, giá trị cùng nội tình không thể coi thường. Nếu có thể đạt được thần tình yêu di trạch cùng chúc phúc, hắn chế tạo luân hồi sách cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Trước trở lại hắn nói, nơi này cho hắn đi. Tin tưởng quyết đoán của ta. Nhậm Phi Phàm thúc giục quát. Nhậm tiên bối. Diệp Thần tâm trung tiêu đốt. Nhậm Phi Phàm, trở về. Hiu hiu hiu. Lúc này Chu Võ Hoàng đã xuất thủ lần nữa, trăm ngàn đạo kiếm khí như mưa to cùng chạm hướng Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lòng suy nghĩ dây dưa, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Nhậm Phi Phàm, cấp tốc lui lại đinh đinh đinh. Chu Võ Hoàng trăm ngàn đầu phi kiếm giết tới, Diệp Thần thôi động kim giáp thần lá chắn ngăn cản, một bên cấp tốc ra bên ngoài bay trốn đi. Ha ha, làm sao, luân hồi chi chủ, ngươi lại muốn chạy? Không giống ngươi tính cách ta. Như thế sợ hãi ta sao? Bất quá ngươi muốn chạy, có thể không dễ dàng như vậy. Vạn kiếm phong thiên, sắc. Chu Võ Hoàng nhìn thấy Diệp Thần muốn bỏ chạy, có chút ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, thôi động thiên tội cổ kiếm năng lượng, phân quang hóa ảnh, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy thiên địa bốn phương xuất hiện trên trăm thanh cự kiếm. Nay chút cự kiếm đều là thiên tội cổ kiếm cái bóng, giống như thực chất, giống như là từng sợi đỉnh thiên lập địa trụ lớn, chống đỡ lấy thiên địa thương khung, cũng phong tỏa thiên địa. Chu Võ Hoàng muốn ngăn cản Diệp Thần rời đi. Thấy Chu Võ Hoàng bày ra phong tỏa, Diệp Thần cũng không hoảng. Nay chút phong tỏa, hắn muốn mạnh mẽ đột phá, dĩ nhiên 10 điểm gian nan, nhưng hắn có xảo diệu thủ đoạn. Chương 10568, cái gọi là động tĩnh. Chương 10568, cái gọi là động tĩnh. Huyễn Kính nói, kính tượng xuyên qua. Diệp Thần tay cầm vừa nắm, chung quanh hơi nước hội tụ, hóa thành một chiếc gương, hắn thân thể chui vào trong gương, tiếp theo sát, bên ngoài mấy trăm dặm ông một tiếng, cũng xuất hiện một chiếc gương, thân thể của hắn chui ra đây là kính tượng hình chiếu, xuyên qua không gian thủ đoạn, gần khoảng cách truyền tống cơ hồ không bị bất luận cái gì hạn chế, coi như là cựu thiên thần táng cốc cấm chế đều có thể đột phá, vô cùng xảo diệu. Diệp Thần tại đánh giết kính thiên đế đệ tử Tào Tử Mặc về sau, cũng là thôn phệ kế thừa đại lượng kính tượng thần thông, giờ phút này thi triển đi ra, thuận buồm xuôi gió, lập tức liền đột phá Chu Võ Hoàng phong tỏa, lợi dụng kính tượng truyền tống bỏ chạy rời đi. Hắn tuy khó dùng chiến thắng Chu Võ Hoàng, nhưng hắn muốn đi, Chu Võ Hoàng cũng ngăn không được hắn. Cái gì? Chu Võ Hoàng thấy Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy, liền đột phá hắn phong tỏa rời đi, không khỏi cực kỳ chấn động. Hắn biết Diệp Thần khí vận thâm hậu, lần này cần là thả hổ về rừng, cho Diệp Thần thành thời gian dài, hắn về sau lại nghị sát Diệp Thần, thế tất muôn vàn khó khăn. Đáng chết. Chu Võ Hoàng chấn nộ, thân thể khống chế lấy ngàn vạn kiếm khí, cấp tốc hướng Diệp Thần truy giết tới. Nhưng Diệp Thần đột phá hắn phong tỏa về sau, tế ra thiên quang chụp nhật hạm, chân đạp thuyền, hóa thành thiên quang phá không rời đi, Chu Võ Hoàng hoàn toàn đuổi không kịp. Thấy Diệp Thần triệt để rời đi, Chu Võ Hoàng vẻ mặt cũng biến thành thiết thanh xuống tới. Hắn một lần nữa trở lại thất tuyệt phái, nhìn phía dưới Huyền Yêu tế thiên đài, cảm thụ được tế thiên đài xuống đất mạch năng lượng ba động, lẩm bẩm nói, nơi này có chỗ quái dị. Dừng một chút, hắn lại kêu gọi nói, lão tổ, mời ngươi buông xuống tế sát. Hắn vô pháp hiểu rõ nhân quả, liền kêu gọi Chu gia lão tổ buông xuống ông. Rất nhanh, Chu gia lão tổ Chu Mục Thần liền phá vỡ hư không, buông xuống đến nơi đây. Lão tổ. Chu Võ Hoàng rất cung kính hành lễ. Chu Mục Thần nhướng mày, nhìn quanh bốn phương, nói, luân hồi chi chủ tiểu tử này, quả nhiên là khí số chưa hết, ngươi đúc nóng thiên tội cổ kiếm, dùng lịch thiên chi tư uy áp trấn sát, thế mà cũng không giết chết hắn, vẫn là cho hắn chạy thoát rồi. Chu Võ Hoàng nói, lão tổ xin yên tâm chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, ta tất sát luân hồi chi chủ, trừ phi hắn không đến dự thi. Chu Mục Thần thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, ai, khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu còn có thời gian mấy tháng, ta liền sợ trong khoảng thời gian này tiểu tử kia lại có cái gì đại cơ duyên kỳ ngộ, thực lực đuổi kịp ngươi, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Bây giờ Chu Võ Hoàng tuy nói đúc nóng thiên tội cổ kiếm, quét ngang chư thế thiên kiêu vô địch, phong mang hừng hực đến vang dội cổ kim mức độ, nhưng đối lớn Chu gia tộc cùng thiên khư thần điện tới nói, đem thiên tội cổ kiếm ký thác vào Chu Võ Hoàng trên thân là vô cùng nguy hiểm. Một khi Chu Võ Hoàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thiên tội cổ kiếm liền muốn thất lạc, lớn Chu gia tộc khí vận căn cơ đem triệt để sụp đổ. Chu Võ Hoàng trong lòng run lên, cũng sợ Diệp Thần quật khởi, bất quá chuyện cho tới bây giờ lo lắng cũng vô dụng, hắn nói ra, mặc kệ tiểu tử kia được cái gì cơ duyên, ta đều sẽ giết hắn, thiên tội cổ kiếm uy lực không phải bất luận cái gì cơ duyên có thể so sánh. Dừng một chút, Chu Võ Hoàng trịnh trọng hỏi, lão tổ, chỗ này nhân quả có chút cổ quái, ngươi nhìn một chút có cái gì kỳ quặc. Nghe Chu Võ Hoàng, Chu Mục Thần lông mày cũng là nhíu một cái, quan sát tỉ mỉ bốn phía, tuy nói thất tuyệt phái sơn nhạc đã bị san thành bình địa, nhưng lòng đất ẩn giấu địa mạch, khí tức lại hết sức bình ổn thâm hậu, tựa hồ không phải bất kỳ lực lượng nào có khả năng dung chuyển. Địa mạch này, tốt thâm hậu viễn cổ khí tức. Chu Mục Thần lấy làm kinh hãi, cũng là cảm giác đến nơi đây địa mạch chỗ đặc thù, hắn liếc mắt liền nhìn ra, địa mạch này nguyên từ viễn cổ. Chu Võ Hoàng trong lòng hơi động, nói, lão tổ, có thể nhìn ra cụ thể sâu xa sao? Chu Mục Thần bấm ngón tay tính toán, tầm mắt nhìn rõ hư không vô tận, nhòm nó cổ kim nhân quả, sầm mặt lại, nói, hết sức quỷ dị, nơi này địa mạch hẳn là một cái nào đó xa cổ đại thần lưu lại. Cái kia xa cổ đại thần, thậm chí có thể là ta biết. Thế nhưng, kỳ quái là, chỗ có tương quan trí nhớ, ta lại toàn bộ không nhớ gì cả. Chu Võ Hoàng cực kỳ giật mình, nói, cái gì? Chu Mục Thần trầm giọng nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái a. Bình thường trí nhớ mài mòn, sẽ chỉ mài mòn một chút không chuyện trọng yếu. Mai táng ở đây xa cổ đại thần, tất nhiên là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, ta tại sao lại đem hắn quên? Việc này kỳ quặc cực kỳ. Chu Võ Hoàng không hiểu toát ra mồ hôi lạnh, cũng là thấy chỗ này quỷ bí, hỏi, lão tổ, vậy làm sao bây giờ? Chu Mục Thần trầm ngâm một thoáng, nói, ta trước an bài nhân thủ, chiếm cứ nơi này lại nói, nhìn một chút luân hồi trận doanh bên kia, có động tĩnh gì không? Võ Hoàng, ngươi không cần lo lắng việc này, an tâm vì tinh không tranh bá thi đấu chuẩn bị là được. Chu Võ Hoàng nói, đúng. Thương nghị cố định, Chu Mục Thần liền gọi đến lớn Chu gia tộc cùng Thiên Khư thần điện vô số cường giả, chiếm cứ trấn thủ thất biệt phái, đem viện yêu tế thiên đài phá hủy đi, dựng đứng lên một tòa mới pho tượng, là Chu Võ Hoàng pho tượng. Hiện tại, Chu Mục Thần là có tạo thần dự định, muốn đem Chu Võ Hoàng bồi dưỡng thành đỉnh cấp đại thần, tựa như hắn năm đó chế tạo đả đế cổ thần. Mà lúc này Diệp Thần đã trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung, đơn độc cùng Nhậm Phi Phàm gặp mặt. Nhậm tiên bối, vì sao muốn ta từ bỏ thất tuyệt phái? Diệp Thần lo lắng hỏi, kỳ thật nếu như chiến đấu tiếp, hắn chưa chắc sẽ bại bởi Chu Võ Hoàng. Nhậm Phi Phàm trầm giọng nói, Chu Võ Hoàng đúc nóng thiên tội cổ kiếm, khí thế chính là hừng hực, không nên trực diện kỳ phong, tu vi của ngươi còn chưa đủ, ít nhất phải tấn thăng đến thần đạo cảnh 7 tầng trời lại nói. Chương 10569, chín đại hồn khí. Chương 10569, chín đại hồn khí. Trước mắt Diệp Thần tu vi là thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, cùng 7 tầng trời nhìn như cách xa nhau không lớn, nhưng kỳ thực bên trên là cảnh giới trung kỳ cùng hậu kỳ khác nhau, trên lệch không được xem nhẹ. Nhậm Phi Phàm cũng không yên lòng, nhường Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng tiếp tục đánh xuống. Diệp Thần nói, ta tránh chiến từ bỏ, cái kia thất tuyệt phái liền muốn rơi vào lớn Chu gia tộc trong tay. Cái kia dưới mặt đất chôn giấu lấy thần tình yêu. Nhậm Phi Phàm đạo, ta biết, từ bỏ mặc dù có thể tiếc, nhưng nếu để cho ngươi cùng Chu Võ Hoàng đánh xuống, rất có thể ngọc thạch câu phần, không cần thiết như thế. Huống hồ liên đệ bọn hắn chiếm cứ thất tuyệt phái trở về sau thần tình yêu khôi phục, thần tình yêu tất nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này, nàng sẽ trở thành vì cắm vào lớn Chu gia tộc trái tim một thanh kiếm. Nhậm Phi Phàm tầm mắt thả đến rất xa, cũng không so đo trước mắt được mất. Diệp Thần lắc đầu, nhưng không có như vậy lâu dài dự định, nói, Nhậm tiên bối, thất tuyệt phái bị lớn Chu gia tộc chiếm đi, chúng ta mất đi cái này phong thủy bảo địa, có thể không có cách nào chế tạo luân hồi sách. Ban đầu nếu như không có Chu Võ Hoàng đảo loạn, Diệp Thần chiếm cứ thất tuyệt phái có thể tại chỗ kia vì luân hồi sách đúc cơ, nhưng bây giờ Chu Võ Hoàng xuất hiện, lại đem kế hoạch của hắn hoàn toàn xáo trộn đi. Nhậm Phi Phàm đạo, không sao, còn có Hoàng Đồ Tinh, tại Hoàng Đồ Tinh vì luân hồi sách đúc cơ cũng là có thể. Tinh Không Đạo Thư cũng tại Hoàng Đồ Tinh phía trên, ngươi đi đến chỗ kia, nếu là có thể tìm được Tinh Không Đạo Thư, nhất định có thể đột phá tu vi, đến lúc đó liền có thể cùng Chu Võ Hoàng đối kháng. Trước đó Nhậm Phi Phàm nhìn trộm đến ba cái phong thủy bảo địa, thất tuyệt phái Huyền Yêu Tế Thiên Đài, Hoàng Đồ Tinh, Long Thần Thiên Nguyên Đảo, đều thích hợp luân hồi sách đúc cơ. Bây giờ thất tuyệt phái bị lớn Chu gia tộc chiếm cứ, nhưng còn có Hoàng Đồ Tinh có thể để cho lựa chọn. Diệp Thần nói, đây chính là thứ ba hồn tộc lãnh địa a. Nhậm Phi Phàm đạo, càng địa phương nguy hiểm, có đôi khi lại càng an toàn, lại có ai có thể nghĩ tới, chúng ta lại ở Hoàng Đồ Tinh vì luân hồi sách đúc cơ. Huống hồ thứ ba hồn tộc, tại Hoàng Đồ Tinh bên trên, cũng không phải một tay che trời. Diệp Thần vẻ mặt trầm trọng, đem luân hồi sách đúc căn cứ điểm, tuyển tại Hoàng Đồ Tinh, hắn thấy, vẫn là quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Bất quá, Tinh Không Đạo Thư ngay tại Hoàng Đồ Tinh phía trên, hắn chắc chắn muốn đi mạo hiểm một chuyến. Nhậm Phi Phàm đạo, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta trước giúp nghệ điều tra Hoàng Cầu Tinh nội tình. Diệp Thần thấy việc đã đến nước này, Nhậm Phi Phàm cũng không có phản công thất tuyệt phái ý tứ, hắn cũng chỉ đành đem hy vọng ký thác vào Hoàng Đồ Tinh phía trên, nói, đúng. Hai ngày sau, Diệp Thần liền nghỉ ngơi chờ đợi, luân hồi trận doanh có đại lượng cao thủ ra ngoài, đại lực điều tra Hoàng Đồ Tinh nội tình. Hai ngày sau, Nhậm Phi Phàm mang theo một người, đi vào Diệp Thần trước mặt. Là Bình Chi Hiên. Chỉ còn lại có một bộ tàn hồn. Bình Chi Hiên run lẩy bẩy, trực tiếp liền quỳ gối Diệp Thần trước mặt, luân hồi chi chủ, tha mạng. Nhậm Phi Phàm đạo, cái này người là Cửu Họa Thương Long đệ tử, thứ ba hồn tộc xuất thân, ban đầu là theo Hoàng Đồ Tinh trốn tới. Hai ngày này ta nếm thử điều tra, nhưng phát hiện Hoàng Đồ Tinh nhân quả phong bế, cha không được vật gì có giá trị, nhưng may mắn bắt được cái này người. Chỉ cần khảo vấn hắn, có lẽ có thể hỏi một chút có giá trị tình báo. Bình Chi Hiên hoảng hốt vội nói, không cần khảo vấn, ta nói, ta cái gì đều nói. Các ngươi muốn biết cái gì, ta nói thẳng là được. Diệp Thần gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác không cần khảo vấn. Hắn trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi đến Chu Võ Hoàng trước mặt, tay cầm đè lại đầu của hắn, mà hậu vận đi vòng tông đúc đan thuật. A a a. Bình Chi Hiên tại chỗ hét thảm lên, tại Diệp Thần đạo tông đúc đan thuật nghiền ép dưới, linh hồn thân thể cấp tốc vặn mèo, bốc hơi. Hắn khàn giọng kêu to, luân hồi chi chủ, ngươi chết không yên lành. Diệp Thần không hề bị lay động, tiếp tục vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, rất nhanh liền đem Bình Chi Hiên luyện hóa thành một luồng đan khí, trực tiếp thôn phệ hấp thu hết. Bình Chi Hiên hết thể trí nhớ đều bị hắn đạt được, hắn nhắm mắt hơi hơi cảm ngộ. Nhậm Phi Phàm cười một thoáng, nói, ngươi trực tiếp nuốt hắn, đích thật là so khảo vấn dễ dàng hơn. Diệp Thần mở mắt ra, ánh mắt một hồi lấp lánh, theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, hắn nhìn thấy đủ loại hoàng đồ tinh huyền bí, lẩm bẩm nói, cái tinh cầu kia. Nhậm Phi Phàm đạo, như thế nào, nhìn trộm đến bí mật gì? Diệp Thần nhíu mày ngưng tư một thoáng, nhai nuốt lấy Bình Chi Hiên trí nhớ, nói, cái tinh cầu kia, tại cực kỳ lâu trước kia, bị một thanh thanh đồng cổ kiếm xỏ xuyên qua, cái kia nắm thanh đồng cổ kiếm, đúng là Hồn Thiên Đế đã dùng qua binh khí, liền gọi Hoàng Đồ kiếm. Nhậm Phi phàn đạo, ồ, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới xỏ xuyên qua Hoàng Đồ tinh thanh đồng cổ kiếm, nguyên lai đúng là Hồn Thiên Đế đã dùng qua binh khí. Nay phấn nhân quả, hắn không có điều tra đến, rõ ràng đến cỡ nào xa xưa cổ xưa, là chín đại hồn khí một trong a. Bây giờ nghe Diệp Thần nói, Nhậm Phi phàm có manh mối, lập tức đủ loại thiên cơ sương mù đều tản ra, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy đến rất nhiều cổ lao bí mật. Đúng, này Hoàng Đồ kiếm chính là chín đại hồn khí một trong, do thứ ba hồn tộc trưởng khống. Diệp Thần tầm mắt chớp động, đã từng Hồn Thiên Đế phi thường mạnh mẽ, là không thể nói siêu cấp cường giả. Tại hắn sau khi ngã xuống, lưu lại đủ loại đồ vật, gọi chung là hồn khí. Rất nhiều hồn khí bên trong, cường đại nhất có chín kiện, liền là chín đại hồn khí. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắc ám hồn tộc cùng Sửu Thần tộc người, một mực tại tranh đoạt chín đại hồn khí. Trước mắt, hai đại tộc người các đạt được 4 kiện hồn khí, còn có một cái tung tích không rõ. Trước đây, Diệp Thần giết phát nổ Sửu Thần rất nhiều phân thân, bây giờ Sửu Thần phân thân chỉ còn lại có 4 cỗ, phân biệt ký thác vào 4 kiện hồn khí bên trong. Chương 10570, nhiều đầu mối hơn. Chương 10570, nhiều đầu mối hơn. Hắc ám hồn tộc bên này cũng có 4 kiện hồn khí, xỏ xuyên qua Hoàng Đồ tinh Hoàng Đồ kiếm, đang là một cái trong số đó. Cái kia thứ 3 hồn tộc, kỳ thật cũng không hề hoàn toàn trưởng khống Hoàng Đồ kiếm, bọn hắn chỉ có thể hấp thu Hoàng Đồ kiếm năng lượng tu luyện, nhưng vô pháp rút ra này kiếm. Cho nên đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, thứ 3 hồn tộc một mực không hề rời đi Hoàng Đồ tinh, tính mạng của bọn hắn linh hồn đều ký thác vào Hoàng Đồ kiếm phía trên, tại không có rút ra này kiếm, hoàn toàn chấp trưởng trước đó, bọn hắn không có khả năng rời đi. Mà lại, Hoàng Đồ kiếm mang theo cực kỳ cường đại uy áp khí chàng, cỗ này khí chàng bao phủ chỉnh hành tinh bất kỳ người nào đều khó mà bày thoát ra. Diệp Thần theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, nhìn thấy đủ loại cổ lao thần bí. Thứ ba hồn tộc một mực ẩn nấp, không có ở không không lúc nào không lộ ra hiện tung tích, thậm chí cực lực chặt đứt tự thân tồn tại nhân quả, tránh cho cùng bên ngoài tiếp xúc, một là giấu tài, hai là sợ hãi phía ngoài cường giả, biết Hoàng Đồ kiếm nội tình, sẽ cùng bọn hắn tranh đấu cấp đoạn. Mà lại liền coi như bọn họ muốn đi ra ngoài, cũng là 10 điểm chật vật, bởi vì Hoàng Đồ tinh lực hút quá nặng nề, tại Hoàng Đồ kiếm khí chàng nhiếp đoạt lấy bình thường người căn bản là không có cách trốn thoát ra. Giống Bình Chi Hiên lúc trước có thể phản bội chạy trốn, là bởi vì có Cửu Họa Thương Long trợ lực, bằng không mà nói, chỉ dựa vào chính hắn, là quả quyết không thể thoát khỏi Hoàng Đồ kiếm lực hút. Nhậm Phi phàm nhíu nhíu mày, nói: "Này Hoàng Đồ kiếm lực hút thật lớn như thế, Diệp Thần, ngươi nếu là đạp vào Hoàng Đồ tinh, chẳng phải là rất khó ra tới?" Diệp Thần cười nói: "Nhậm tiền bối xin yên tâm, ta có thủ đoạn. Hoàng Đồ kiếm lực hút to lớn, liền thượng vị thần, thậm chí là thần vương, đều rất khó thoát khỏi, chỉ có thể một mực bị áp chế lấy, vĩnh viễn kẹt ở Hoàng Đồ tinh bên trong. Cái này là Hoàng Đồ tinh hoàn cảnh cực đoan ác liệt, bên trong người cũng không có ra ngoài chạy nạn nguyên nhân chủ yếu, bởi vì căn bản là không có cách thoát khỏi Hoàng Đồ kiếm to lớn lực hút cùng khí chàng. Một khi Diệp Thần bị Hoàng Đồ tinh lực hút tóm được, hắn cũng là rất khó thoát khỏi trọng lực bay ra ngoài, nhưng hắn có kính tượng hình chiếu truyền tống thủ đoạn, cũng không e ngại." Nhậm Phi phàm gật gật đầu, cũng biết Diệp Thần thủ đoạn phong phú, hắn cũng là không cần lo lắng quá mức, hắn lại hỏi: "Hoàng Đồ tinh bên trên có bao nhiêu cao thủ?" Diệp Thần đọc đến lấy trong đầu trí nhớ, trầm ngâm nói: "Cái tinh cầu kia, cao thủ không ít, thậm chí có thiên đế cảnh giới cường giả tồn tại, cùng Cửu Họa Thương Long thực lực tương đương, không phải bình thường thiên đế, là đỉnh cấp thiên đế, chính là thứ ba hồn tộc tộc trưởng, tên cứ gọi Thanh Khâu Thiên Nhạc." Nhậm Phi phàm đạo: "Đỉnh cấp thiên đế, này có thể khó đối phó, ngươi cần phải cẩn thận." Diệp Thần nói: "Ta biết, Nhậm tiền bối xin yên tâm, ta sẽ điệu thấp làm việc, chỉ nghĩ biện pháp lấy được Tinh Không Đạo Thư, tận lực không cùng người xung đột." Nhậm Phi phàm hỏi: "Ngươi biết Tinh Không Đạo Thư cụ thể hạ lạc?" Diệp Thần lật xem Bình Chi Hiên trí nhớ, tại Bình Chi Hiên trong trí nhớ, Tinh Không Đạo Thư là phân lượng nặng nhất tồn tại. Tại Hoàng Đồ Tinh còn không gọi Hoàng Đồ Tinh, còn không có bị Hoàng Đồ kiếm sỏ xuyên qua trước đó, Tinh Không Đạo Thư liền đã tồn tại, liền đã chôn giấu tại cái tinh cầu kia bên trong. Hồn Thiên Đế ngã xuống về sau, binh khí của hắn Hoàng Đồ kiếm rơi xuống, theo thời không bên ngoài bay vụt tới, rơi xuống trên viên tinh cầu kia, tựa hồ cũng là bởi vì Tinh Không Đạo Thư tác động. Hoặc là nói, Hồn Thiên Đế cũng khát vọng đạt được Tinh Không Đạo Thư, cho nên hắn còn sót lại kiếm, liền quán xuyên Tinh Không Đạo Thư chỗ tinh cầu, hắn nghĩ đến tương lai mình phục sinh sau có thể tại trên viên tinh cầu này sinh ra, quật khởi, trực tiếp chấp trưởng Tinh Không Đạo Thư. Tinh Không Đạo Thư cụ thể hạ lạc, hết sức thần bí. Theo thời đại viết cổ, thứ ba hồn tộc chịu Hoàng Đồ kiếm tác động buông xuống, xâm lược Hoàng Đồ tinh, một cho tới hôm nay, phát sinh vô số việc lớn. Cái kia một tờ Tinh Không Đạo Thư, từng mấy lần bị người đạt được, sau này lại rơi xuống. Diệp Thần theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, thấy đủ loại cùng Tinh Không Đạo Thư tương quan truyền thuyết. Bây giờ Tinh Không Đạo Thư tựa hồ bị phong ấn ở nơi nào đó lòng đất trong lăng mộ, tàng bảo đồ do thứ ba hồn tộc thủ hộ thần thú Thanh Khâu thần quy trưởng quản. Nhưng này thần quy huyền thú lại cự tuyệt đem tàng bảo đồ giao cho tộc trưởng Thanh Khâu Thiên Nhạc, hai bên huyên náo hết sức cường, không biết là nguyên nhân gì. Nay tàng bảo đồ tựa hồ vẫn là mở ra phong ấn chìa khóa, nay có thể phiền thoái, không có tàng bảo đồ, ta coi như đi đến Tinh Không Đạo Thư mai táng lăng mộ cũng khó có thể phá vỡ phong ấn cướp đến tay. Diệp Thần thật sâu thấy khó giải quyết, chiếm lấy Tinh Không Đạo Thư so hắn trong tưởng tượng tựa hồ còn muốn khó khăn rất nhiều. Nhậm Phi phàm cau mày nói: "Thứ ba hồn tộc nội bộ tồn tại mâu thuẫn, kia cái gì thần quy huyền thú, nó nghi chiếm cứ bảo tàng." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Không biết, trước mắt Hoàng Đồ tinh bên trên có ngũ đại môn phái, cực chú khu hai cái, vĩnh dạ khu hai cái, đều là thổ dân thế lực, còn có một cái là thứ ba hồn tộc chúa tể Hoàng Đồ hồn cung, bọn hắn là kẻ ngoại lai, Thanh Khâu Thiên Nhạc đã là thứ ba hồn tộc tộc trưởng, cũng là Hoàng Đồ hồn cung cung chủ, uy quyền cực lớn. Nhưng này thần quy huyền thú, không biết là nguyên nhân gì, liền là không chịu nắm tàng bảo đồ cho hắn, nhưng nó tựa hồ cũng không có độc chiếm bảo tàng ý tứ." Nhậm Phi phàm tự hỏi tình cảnh, nhưng không có phương án tốt hơn, liền trầm ngâm nói, này có thể kỳ quái, đáng tiếc hoàng đồ tinh nhân quả phong bế, ta điều tra không được đầu mối gì. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ta dự định lập tức xuất phát đi hoàng đồ tinh một chuyến, chỉ cần ta điệu thấp làm việc, nghĩ đến sẽ không bại lộ. Trước đây Diệp Thần cảm ngộ huyền môn quỷ sách, luyện thành cửu u quỷ múa đao có thể thân hóa quỷ mị, hoàn toàn che giấu khí tức, chỉ cần hắn khiêm tốn một chút, liền sẽ không bị thứ ba hồn tộc người phát hiện. Chương 10571, bí quá hóa liều. Chương 10571, bí quá hóa liều. Tinh không đạo thư đối Diệp Thần tới nói, thực sự quá trọng yếu, là hắn đột phá bình cảnh nơi mấu chốt, mà lại muốn tu đổi tuyến thời gian, giúp Nhậm Phi phàm chứng đạo siêu phẩm thiên đế, tinh không đạo thư cũng có thể xung làm tế phẩm. Huống chi, hoàng đồ tinh vẫn là một khối phong thủy bảo địa, thích hợp luân hồi sách đúc cơ. Luân hồi sách đúc cơ sự tình, không thể lại trì hoãn, cái này liên quan đến Diệp Thần khí vận căn cơ. Hắn khí vận nhất định phải lớn mạnh, mới có thể đối kháng bây giờ Chu Võ Hoàng. Bằng không, bằng vào Diệp Thần thực lực trước mắt, hắn muốn kháng Chu Võ Hoàng, chính là 10 điểm gian nan củng cố hết sức. Nhậm Phi phàm đạo, vậy chính ngươi cẩn thận, nếu như đụng phải có cái gì khó dùng giải quyết nguy hiểm có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ không tiếc đại giới buông xuống đi qua giúp ngươi. Tuy nói nếu như Nhậm Phi phàm rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, sẽ dẫn đến Thượng Hoàng Thiên Cung phòng thủ trống rỗng, nhưng rõ ràng Diệp Thần an nguy quan trọng hơn. Đa tạ. Diệp Thần chắp tay bái tạ. Nhậm Phi phàm đạo, ừm, ngươi lần này đi Hoàng Đồ Tinh, có thể có đầu mối gì? Dự định như thế nào kiếm tìm tinh không đạo thư? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Đồ Tinh điểm ba cái khu vực, ở giữa sớm chiều tuyến là thứ ba hồn tộc lãnh địa, ta nếu là trực tiếp buông xuống nơi đây, rất có thể muốn lập tức bại lộ. Mà tại cực chú khu cùng vĩnh dạ khu bên trong, lớn nhất thành thị gọi cổ dạ chi đều, ta dự định đi trước cổ dạ chi đều thử thời vận, xem có thể hay không tìm tới có cái gì có giá trị manh mối. Nhậm Phi phàm đạo, tốt, ngươi đi thôi, nhớ kỹ, nếu có nguy nan, kêu gọi ta tên. Diệp Thần nói, đúng. Thương nghị cố định, Diệp Thần rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, khóa chặt Hoàng Đồ Tinh tọa độ, đạp lên thiên quang trục nhật hạm phá không bay đi. Tại đi vào Hoàng Đồ Tinh chỗ tinh vực về sau, Diệp Thần thu hồi thuyền, điệu thấp bay lượn tới gần. Hắn vận chuyển huyền môn quỷ sách thần thông, từng sợi hắc ám quỷ khí cuốn chặt lấy thân thể, đem luân hồi khí tức hoàn toàn ẩn nấp ở. Tại cái kia hắc ám quỷ khí vờn quanh dưới, hắn thoạt nhìn tựa như là một cái ma đạo tu sĩ. Chỉ cần hắn không bại lộ luân hồi thần thông, bình thường người hoàn toàn nhìn không thấu thân phận của hắn. Làm xong ngụy trang về sau, rất nhanh, Diệp Thần đi tới Hoàng Đồ Tinh chỗ hệ hành tinh. Nay mảnh hệ hành tinh, làm người ta chú ý nhất, cũng không là cái kia viên nóng rực bùng cháy thái dương, mà là viên kia thoạt nhìn nho nhỏ Hoàng Đồ Tinh. Hoàng Đồ Tinh toàn thể hiện ra màu lam, tinh cầu ở giữa bị một thanh thanh đồng cổ kiếm sọ xuyên qua. Này nắm thanh đồng cổ kiếm là hồn tiên đế binh khí, ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý cùng khí tức, quả thực là đột phá chân trời, càn quét hoàn vũ, liền thái dương so sánh cùng nhau, đều ảm đạm phai mờ. Diệp Thần chẳng qua là tới gần Hoàng Đồ Tinh, còn không có chân chính buông xuống, liền đã có thể mãnh liệt cảm nhận được Hoàng Đồ kiếm phong mang cùng lăng lệ. Thanh kiếm này đáng sợ, kỳ thật cũng không là mũi kiếm, mà là hồn tiên đế tích chứa ý chí, cái kia cố bệ nghệ thiên hạ, quét ngang trừ thiên đại khí phách. Viên này nho nhỏ tinh cầu dựa theo lẽ thường tới nói, tuyệt đối không thể có thể chịu được lấy Hoàng Đồ kiếm vi áp. Diệp Thần tâm nghĩ đến, cảnh tượng trước mắt hết sức hùng vĩ. Tinh cầu màu xanh lam bị màu vàng xanh nhạt cổ kiếm sọ xuyên qua, đồng thời đình chỉ tự quay, nhẹ nhàng trôi nổi tại đen kịt trong hư không vũ trụ. Cái kia thanh đồng cổ kiếm là hồn tiên đế binh khí Hoàng Đồ kiếm, một chút kiếm khí là có thể ép diệt một cái đại vũ trụ tinh không. Lẽ thường mà nói, viên tinh cầu này không có khả năng bị Hoàng Đồ kiếm sọ xuyên qua về sau, còn có thể bảo trì hình thể không bạo liệt, đây nhất định là bởi vì tinh cầu bên trên có tinh không đạo thư tồn tại, địa mạch ẩn chứa vô cùng thâm hậu mạnh mẽ trật tự phát tác, cho nên có thể chịu được lấy Hoàng Đồ kiếm sọ xuyên qua. Diệp Thần trong lòng nổi lên nồng đậm chờ mong, tinh không đạo thư ẩn chứa trật tự, thậm chí đủ mà đối kháng hồn thiên đế ý chí, có thể nghĩ lợi hại đến mức nào. Nếu là hắn có thể được đến tinh không đạo thư, vậy thì thật là muốn nghịch thiên. Này phần đại cơ duyên, tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Thần tầm mắt nhìn chung quanh, chuẩn bị hạ xuống Hoàng Đồ Tinh đi lên. Tại Hoàng Đồ Tinh phía trên, có một khối đại hồng ban, ở vào cực chú khu, lộ ra càng chú mục. Theo Bình Chi Hiên trong trí nhớ, Diệp Thần biết khối này đại hồng ban là Hoàng Đồ Tinh nổi danh cấm địa, gọi Viêm Ngục Cấm Khu, là một khối cổ chiến trường, có thật nhiều thi cốt mai táng tại đây bên trong, dẫn đến nơi này địa mạch trầm tích, nhiệt lượng vô pháp tán đi, càng để lâu càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng biến thành một chỗ kinh khủng nhiệt độ cao chỗ, liền ma vật đều không thể ở trong đó sinh tồn, hoang không có dấu người. Ta là người ngoài, nếu là hạ xuống địa phương khác, khẳng định sẽ bị người phát hiện, chỉ có cái này Viêm Ngục Cấm Khu có thể tránh thoát người thái mắt. Diệp Thần tính toán, hắn dựa vào huyền môn quỷ sách, mặc dù che giấu đi luân hồi khí tức, nhưng trên thân từ bên ngoài đến pháp tắc khí tức cũng rất khó che lại, ở nếu là tùy tiện buông xuống đến Hoàng Đồ Tinh, rất dễ dàng bị thứ ba hồn tộc tuần tra xem xét người phát hiện, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cái kia mảnh Viêm Ngục Cấm Khu, nhiệt độ kỳ cao, vạn vẹo không gian, hạ xuống nơi đây, Diệp Thần có khả năng hoàn toàn ẩn tàng khí tức. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền lặng yên không một tiếng động, theo vũ trụ bên ngoài, hướng về Viêm Ngục Cấm Khu hạ xuống đi. Làm thân thể của hắn tiến vào Hoàng Đồ Tinh bên trong, làn da lập tức liền có một cỗ cực kỳ bén nhọn đau đớn, trung quanh tầng khí quyển cương phong, tràn ngập bén nhọn kiếm khí, đều là theo Hoàng Đồ kiếm bên trên phát ra, vô cùng mãnh liệt. Chỉ là này cỗ kiếm khí gió lốc, cũng đủ để đem người bình thường xé nát. Diệp Thần vận khí hộ thể, cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống mặt đất lên. Tại chính thức đạp vào Hoàng Đồ Tinh đại địa về sau, Diệp Thần thấy viên tinh cầu này lực hút vô cùng trầm trọng, so với bình thường tinh cầu lực hút ít nhất phải trầm trọng gấp 10 lần, người hành tẩu ở trong đó, hai chân giống như bị rót đầy chì. Chương 10572, quỷ dị bầu trời. Chương 10572, quỷ dị bầu trời. Chỗ này lực hút quả nhiên khủng bố. Cỗ này lực hút, nhưng thật ra là theo Hoàng Đồ kiếm bên trên phát ra, Hoàng Đồ kiếm khí tức mang theo mãnh liệt áp chế hiệu quả. Trình hành tinh đều bị Hoàng Đồ kiếm khí tức bao phủ, không chỉ là lực hút đơn giản như vậy, còn có hồn thiên đế lưu lại ý chí uy áp đủ loại nhân tố ảnh hưởng phía dưới, dẫn đến viên tinh cầu này lực hút, liền thần vương đều khó mà thoát khỏi, bất luận cái gì nghĩ hào hứng nhảy thoát ra viên tinh cầu này người, cũng sẽ ở hoàng đồ kiếm trầm trọng lực hút liên lụy dưới, thình thịch rơi xuống đất. Hoàng đồ kiếm bên trên kiếm khí, ý chí, uy áp đã sớm tạo thành một cô vô hình trường vực, gắt gao bao phủ hoàng đồ tinh. Nếu như không phải là bởi vì có tinh không đạo thư trật tự tồn tại, viên tinh cầu này đã sớm hủy diệt nổ tung. Ngoại trừ manh liệt lực hút hạn chế bên ngoài, Diệp Thần còn cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao. Hắn vị trí địa phương chính là hoàng đồ tinh tối vi nóng rực viêm ngục cấm khu, bình thường người tới gần nơi này muốn bị nhiệt độ cao sống sờ sờ bỏng chết, đạo tâm cũng muốn giấy lên kiếm hỏa, vô cùng khủng bố. Diệp Thần trong mắt thấy trung quanh chỉ có một mảng lớn hoang vu màu đỏ sậm, khối lớn đá lởm chởm quái thạch liên miên vô tận, trong đất bùn có thật nhiều hoang vu thi cốt, đứt gãy binh khí, còn có không ít đã sớm mất đi quần sáng pháp bảo. Nơi này rõ ràng từng bùng nổ qua đại chiến, là cổ lao chiến trường. Mãnh liệt nhiệt độ cao, còn có cổ chiến trường lưu lại sát khí, dẫn đến nơi này thành hoàng đồ tinh số một số hai cấm khu. Bất quá may mắn, Diệp Thần đã sớm thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, hắn liền là thiên hỏa nhiệt độ cao bản thân, tự nhiên không sợ bất luận cái gì nhiệt độ cao, mà lại hắn đạo tâm mạnh mẽ, cũng không sợ chiến trường sát khí trùng kích. Diệp Thần hướng về phía trước đi, tại to lớn trường hấp dẫn dưới, phá toái hư không là đường suy nghĩ, liền bình thường bay lượn đều khó khăn. May mắn Diệp Thần đã luyện thành cửu u quỷ múa đao, thân thể lóe lên một cái, liền hóa thành quỷ ảnh, chiếm đất tiến lên, tốc độ cũng là 10 điểm mau lẹ. Diệp Thần không ngừng hô hấp lấy, nhường khí tức của mình cùng nơi này bầu trời địa mạch dung hợp, chỉ cần khí tức của hắn có thể cùng phiến thiên địa này tương dung, hắn nhân quả liền có thể hoàn toàn dung nhập trong đó, sẽ không lại bại lộ kẻ ngoại lai khí tức. Bất quá, tại nơi này hô hấp cùng đi đường, thật sự là vô cùng dày vò sự tình. Hoàng đồ tinh không có tự quay, đứng im bất động, mà lại bị chỗ hệ hàng tinh bên trong Thái Dương thủy triều khóa chặt, vĩnh viễn chỉ có một mặt đối diện Thái Dương. Diệp Thần chỗ viêm ngục cấm khu, ở vào cực chú khu, chính là đối diện Thái Dương cái kia một mặt, vĩnh viễn chỉ có ban ngày, không có đêm tối, không có ngày đêm giao thế, liền không có gió tồn tại, không khí ngưng kết mà nóng bỏng, hô hít một hơi thật giống như nuốt xuống một miếng than lửa. Coi như Diệp Thần trong cơ thể có thiên hỏa mệnh tinh, không sợ nhiệt độ cao, nhưng này chút nóng bỏng không có một chút linh chất không khí, khiến cho hắn hô hấp cũng là 10 điểm không dễ chịu. Mà lại Diệp Thần con mắt thấy tình cảnh, đối hắn đạo tâm trùng kích cũng là 10 điểm to lớn. Trước mắt hắn bầu trời cũng không là trống rỗng, mà là có một đoạn to lớn thanh đồng thân kiếm, theo trên bầu trời sỏ xuyên qua xuống tới, đi ngang qua cả mảnh trời không, một mực đâm rơi vào đường chân trời, đó là hoàng đồ kiếm thân kiếm, phía trên che kín cổ lão hoa văn, còn thật nhiều cùng tế tự tương quan phù điêu, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền lâm vào viễn cổ đại khủng bố bên trong, phảng phất muốn trở thành hồn thiên đế tế phẩm. Tại trên bầu trời, này đoạn to lớn thân kiếm làm nổi bật ở dưới, người thật sự là cùng con kiến không sai biệt lắm, trong lòng một cách tự nhiên, liền sẽ bay lên đối hồn thiên đế kinh khủng cùng sùng bái. Diệp Thần cần áp chế nội tâm sao động, mới có thể duy trì đạo tâm bình tĩnh, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối phải trở thành hồn thiên đế tín đồ. Viêm ngục cấm khu diện tích to lớn, Diệp Thần đoán chừng mình đã bay 2 ngày, nhưng vẫn chưa đi đến phần cuối. Không có ngày đêm thay đổi, trong mắt của hắn thấy phong cảnh, một mực không có gì thay đổi, này không thể nghi ngờ sẽ cho người thấy buồn hẻ. May mắn, Diệp Thần đã dần dần thích ứng, khí tức cũng dần dần cùng hoàng đồ tinh thiên địa hòa làm một thể. Hắn tại đây viêm ngục cấm khu bên trong cũng phát hiện một chút viễn cổ thời điểm pháp bảo, nhưng phần lớn đã phá toái không còn hình dáng, không có cái gì giá trị. Cuối cùng, tại lại tiến lên sau một ngày, Diệp Thần thấy phong cảnh có biến hóa. Hắn thấy cuối chân trời không còn là cực chú sáng loáng bạch lượng bộ dáng, mà là xuất hiện một vệt như sáng sớm, như phá hiểu, như hoàng hôn màn đêm đem đến mặc ám sắc, điều này đại biểu lấy sớm chiều đường sắp đến. Tại hoàng đồ tinh bên trong, chỉ có ở giữa sớm chiều đường khu vực là duy nhất thích hợp cư ngụ mang, hai bên cực chú khu cùng vĩnh dạ khu, một bên là nóng bức địa ngục, một bên khác là hắc ám lạnh lẽo địa ngục, đều không phải là có thể ở lại người địa phương, hoàn cảnh 10 điểm ác liệt. Ban đầu thời điểm, hoàng đồ kiếm sỏ xuyên qua viên tinh cầu này, thứ ba hồn tộc còn không có buông xuống, trên viên tinh cầu này rất nhiều môn phái tông tộc, liền vì tranh đoạt sớm chiều đường, bạo phát chiến tranh kéo dài. Mãi đến thứ ba hồn tộc buông xuống, chấn áp hết thảy, dùng vô địch chi tư, đem viên tinh cầu này thổ dân thế lực toàn bộ áp chế. Từ đó, thứ ba hồn tộc vẫn chiếm cứ lấy sớm chiều đường, thành lập hoàng đồ hồn cung, xưng bá viên tinh cầu này đến mức vốn có thổ dân thế lực, cũng chỉ có thể tại cực chú khu hoặc là vĩnh dạ khu dãy rủa chịu khổ. Diệp Thần tiếp tục hướng phía trước tiến lên, bầu trời phong cảnh đang biến hóa, ban ngày khu vực giảm bớt, hắc ám khu vực tăng nhiều, này biểu thị Diệp Thần đã càng ngày càng tiếp cận sớm chiều tuyến. Rất nhanh, Diệp Thần đi ra viêm ngục cấm khu, không khí chung quanh trở nên nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên, có linh chất nguyên chất tồn tại, hô hấp tim gan dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cũng không còn là sáng loáng chói mắt bộ dáng, mà là sớm chiều nửa này nửa kia, một hai ngày không như sáng sớm phá hiệu trong suốt. Chương 10573. Sớm chiều đường. Chương 10573. Sớm chiều đường. Một nửa khác thì là màn đêm vừa mới phủ xuống thời giờ về sau bộ dáng, hai phía bầu trời đều tinh khiết sáng long lanh như bảo thạch. Nơi này chính là sớm chiều đường khu vực, là thứ ba hồn tộc chiếm cứ địa bàn. May mắn lúc này, Diệp Thần khí tức đã cùng hoàng đồ tinh thiên địa dung hợp, trên người hắn kẻ ngoại lai khí tức đã hoàn toàn bị che giấu, sẽ không lại bại lộ. Xuyên qua sớm chiều đường, liền có thể đi đến vĩnh dạ khu cổ dạ chi đều. Diệp Thần tâm bên trong yên lặng tính toán, hắn muốn dò xét tinh không đạo thư tin tức, sớm chiều tuyến là thứ ba hồn tộc địa bàn, tại đây bên trong điều tra là không được, bại lộ nguy hiểm quá cao. Chỉ có cái kia cổ dạ chi đều mới đủ an toàn. Diệp Thần tiếp tục tiến lên, nhưng bỗng dưng ở giữa thần tâm không hiểu xúc động, hắn nhìn lại, nhìn mình mới vừa đi ra viêm ngục cấm khu. Tại thoát ly viêm ngục cấm khu, lại đi xem chỗ này thời điểm, Diệp Thần có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa hồ bắt được một cỗ mịt mờ yêu khí. Cỗ này mịt mờ yêu khí, thế mà tựa hồ cùng Thiên Yêu có quan hệ. Thiên Yêu lão tổ, chẳng lẽ hắn tới qua nơi này? vẫn là nói mặt khác nhân quả. Có lẽ hắn từng tham dự qua viễn cổ tranh đấu. Cỗ này yêu khí gần sóng, nhường Diệp Thần hơi kinh ngạc, mong muốn tinh tế nhìn rõ, nhưng cũng tiếc thiên cơ phiêu miểu, tuế nguyệt quá cổ xưa, hắn vô pháp nhìn trộm quá nhiều, chỉ có thể mơ hồ bắt được, thiết yêu tựa hồ cùng viêm ngục cấm khu có quan hệ. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên, dự định đi trước đến vĩnh dạ khu cổ dạ chi đều, điều tra tinh không đạo thư tương quan tin tức. Một đường tiến lên, Diệp Thần tại trong bụi cây, đảo là đụng phải không ít hung thú. Sớm chiều đường linh khí dồi dào, tầm bổ sinh linh, cũng dựng dục ra không ít mạnh mẽ hung thú đương nhiên bình thường hung thú, uy hiếp không được Diệp Thần. Diệp Thần cấp tốc hướng phía trước tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một cô dạ thú gào thét cùng thần thông thuật pháp bạo liệt thanh âm. Có tiếng đánh nhau. Diệp Thần theo tiếng tiến lên, lại thấy phía trước một khối đất trống, có mấy cái võ giả đang lọt vào một đám hung thú vây công đám kia hung thú, là 7-8 đầu kim giác sư, 10 điểm hung ác, lông bầm như hoàng kim hỏa diễm, móng vuốt khép mở như bờ bén, lực sát thương hung mãnh, đủ để cùng thần đạo cảnh đỉnh phong võ giả tương đương. Mà lọt vào bọn hắn vây công võ giả, tu vi khí tức thập phần cường đại, thế mà đều tại thiên nguyên cảnh phía trên, thậm chí còn có một cái nam tử áo bào xanh, đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Theo lý mà nói, bọn hắn cũng không sợ kim giác sư, nhưng bọn hắn lại vết thương chẳng chịu, tại kim giác sư vây công dưới, lộ ra 10 điểm chật vật, giống như sau một khắc liền bị nuốt vào. Một màn này, nhường Diệp Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Làm thấy những cái kia võ giả, cánh tay ống tay áo bên trên tinh thần kiếm văn lên dáng, một môn phái tên, xông lên Diệp Thần tâm đầu. Tinh quý kiếm môn. Tại Hoàng Đồ Tinh, có ngũ đại môn phái, ngoại trừ chi phối lấy sớm chiều đường Hoàng Đồ Hồn Cung bên ngoài, còn có 4 cái mạnh mẽ thế lực, cực chú khu cùng lĩnh dạ khu đều có 2 cái. Tinh quý kiếm môn đang là nằm ở cực chú khu 2 đại môn phái một trong. Truyền thuyết môn phái này nắm giữ lấy một môn mạnh mẽ tam thập tam thiên thần thuật, là bát đại chòm sao một trong, phương chu chòm sao. Diệp Thần thấy những võ giả này là tinh quý kiếm môn người, không phải Hoàng Đồ Hồn Cung, trong lòng an tâm một chút. Nếu là tại đây bên trong đụng phải Hoàng Đồ Hồn Cung người, cái kia Diệp Thần chỉ có thể giết người diệt khẩu, miễn cho bị Hoàng Đồ Hồn Cung cao tầng phát hiện. Dù sao Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc có thể là đỉnh cấp thiên đế, là Diệp Thần khó mà đối kháng. Hắn mượn dùng quỷ đạo tổ sư cùng huyết long, còn có tiểu cấm yêu lực lượng, có lẽ có thể chống lại, nhưng không cần thiết, nguy hiểm quá lớn. Diệp Thần thấy nơi này không có Hoàng Đồ Hồn Cung người, liền muốn quay người rời đi. Mấy cái kia bị vây công tinh quý kiếm môn võ giả, sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Đạo hữu xin dừng bước. Mấy cái kia võ giả thấy Diệp Thần, cầm đầu nam tử áo bào xanh, thấy Diệp Thần xuất hiện lại còn muốn chạy, vội vàng gọi lại hắn. Tại hạ là tinh quý kiếm môn thủ tịch đệ tử Tiêu Tề Thông, thỉnh đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Tại hạ tất có thâm tạng. Nam tử áo bào xanh thực lực có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tựa hồ là trước bị thương tại thân, cho nên đối mặt kim giác sư vây công, lộ ra vô cùng cố hết sức, hiện tại liền hướng Diệp Thần cầu viện. Diệp Thần bước chân dừng lại, không muốn thêm chuyện, lắc đầu, liền muốn rời đi. Nam tử áo bào xanh Tiêu Tề Thông gấp, thỉnh đạo hữu cứu mạng. Ta nguyện đem ta tinh quý kiếm môn bí tịch tặng cho đạo hữu. Nghe nói như thế, Diệp Thần tâm bên trong lập tức khẽ động, nhìn xem Tiêu Tề Thông con mắt, nói, phương chu chòm sao thần thuật. Xoẹt. Một đầu kim giác sư móng vuốt hung hãn giết ra, đem Tiêu Tề Thông áo bào xé nát, lồng ngực bị xé rách ra một đạo dữ tợn vết máu, hắn đau đến trực nghe răng, vội vàng nói, đúng, đúng, là. Chỉ cần đạo hữu chịu ra tay, ta nguyện đem phương chu chòm sao thần thuật dâng lên. Diệp Thần tầm mắt chớp lên, phương chu chòm sao là bát đại chòm sao một trong, truyền thuyết môn này chòm sao thần thuật, đối độ kiếp có hiệu quả có thể để cho người ta vượt qua ách nạn khổ hải, cũng là một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp, đối cảnh giới đột phá bình cảnh cũng có hiệu quả. Lũy thừa thuyền, độ khổ hải, cái này là phương chu chòm sao thần thuật huyền bí, truyền thuyết là viễn cổ đại năng sáng tạo, linh cảm nơi phát ra đoán chừng là phương chu kế hoạch đối môn này chòm sao thần thuật, Diệp Thần cũng là hết sức hứng thú, nếu Tiêu Tể Thông hứa hẹn đưa tặng, hắn cũng không để ý xuất thủ cứu giúp, công bằng giao dịch. Phù quỷ mẫu xảo huyệt, ác quỷ ra hết. Diệp Thần không do dự, lập tức tế ra phù quỷ mẫu xảo huyệt, triệu hồi ra đại lượng ác quỷ. Hắn tại kế thừa quỷ đạo tổ sư huyền môn quỷ lợi bản, quỷ đạo thuật pháp tu vi tiến nhanh, lại phối hợp phù quỷ mẫu xảo huyệt có thể dễ dàng triệu hồi ra đại lượng yêu ma quỷ quái. Chương 10574, thịnh hội. Chương 10574, thịnh hội. Chỉ thấy từng con hung tàn dữ tợn ác quỷ, toàn thân quỷ khí mãnh liệt, khàn giọng gầm thét, theo hắc ám trong xảo huyệt lao ra, cấp tốc hướng về kia 7 kim giác sư đánh giết mà đi. Đằng kia kim giác sư kinh hãi, theo cái trán sừng nhọn bên trên toát ra nóng rực kim quang, nghĩ đánh giết Diệp Thần ác quỷ, nhưng Diệp Thần chỗ triệu hoán ác quỷ, quỷ khí nội tình 10 điểm thâm hậu, hoàn toàn không sợ, đón kim quang xông giết tới. Phốc, phốc, phốc. Trong khoảnh khắc, ở đây kim giác sư liền bị Diệp Thần chỗ triệu hoán ác quỷ toàn bộ xé nát đi. Một trận mối nguy giải trừ, Tiêu Tể Thông đám người vô cùng kinh ngạc, ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần. Theo mặt ngoài đến xem, Diệp Thần tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng chỗ triệu hoán ác quỷ hung mãnh như vậy, Tiêu Tể Thông mấy người cũng không dám xem thường. Đạo hữu thật là cao minh triệu hoán thủ đoạn, không biết sư thừa gì phái. Tiêu Tể Thông chắp tay nói tạ, hỏi: Hoàng Đồ Tinh môn phái rất nhiều, ngoại trừ ngũ đại môn phái bên ngoài, còn thật nhiều tiểu môn phái, thậm chí có chút ẩn thế thế lực. Tiêu Tể Thông nhìn không thấu Diệp Thần xuất thần, chỉ có thể xác định hắn không phải Hoàng Đồ Hồn Cung người. Bởi vì Hoàng Đồ Hồn Cung người thân có đặc thù ma hồn khí tức, liếc mắt liền có thể nhìn ra, vô pháp che giấu. Ta gọi Trần Dạ, chẳng qua là cái quỷ đạo tán tu, không có môn phái. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại, đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình. Tiêu Tể Thông nói, thì ra là thế. Diệp Thần không muốn lại nhiều nói, nói, các hạ mới vừa nói, chỉ cần ta xuất thủ cứu giúp, liền tặng cho ta phương chu chòm sao thần thuật. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Tể Thông lập tức mặt lộ vẻ khổ sở, ngưng trọng nói, cái này, đạo hữu xin thứ lỗi, phương chu chòm sao là ta tinh quý kiếm môn bí mật bất truyền, không thể tùy tiện gặp người. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói, các hạ là nghĩ mất lời. Tiêu Tể Thông hoảng hốt vội nói, không dám, nhưng đại sự như thế, ta phải xin chỉ thị trưởng môn, thỉnh đạo hữu chớ có hấp tấp, coi như không có chòm sao thần thuật, ta cũng sẽ cho các hạ đầy đủ thù lao. Diệp Thần cao mày nói, ta chỉ cần cái kia thần thuật. Bình thường trả thù lao, hắn chỗ nào để mắt, chỉ có tam thập tam thiên thần thuật mới có thể miễn cưỡng vào hắn pháp nhãn. Tiêu Tệ Thông nói, đạo hữu an tâm chớ vội, đối đãi ta trước hướng trưởng môn thông truyền một tiếng. Hắn tay lấy ra màu vàng lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay đốt hết, đem chính mình ý chí truyền ra ngoài. Chòm sao thần thuật không phải trò đùa, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Tiêu Tệ Thông thông truyền hoàn tất về sau, liền hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần tiếng nói rét lạnh nói, đã ngươi biết không phải là trò đùa, vì sao lại muốn hứa hẹn? Tiêu Tệ Thông xấu hổ vông nôn, ho khan một thoáng, nói, đạo hữu chớ muốn tức giận, chúng ta thân ở Hoàng Đồ Hồn Cung địa bàn, nơi này không phải nơi ở lâu, vẫn là rời đi trước lại nói. Ta trước đây liền là lọt vào Hoàng Đồ Hồn Cung tuần thú người vây giết, gian nan khổ đấu thoát khốn, nhưng bất hạnh bị trọng thương, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị không quan trọng vài đầu kim giác sư vây khốn. Vừa nói, Tiêu Tệ Thông một bên xuất ra một chút chữa thương đan dược uống vào. Diệp Thần vẻ mặt tâm trầm, bất quá Tiêu Tệ Thông cũng nói không sai, nơi này xác thực không phải nơi ở lâu, tại sớm chiều đường khu vực, khắp nơi đều là Hoàng Đồ Hồn Cung tuần thú người, một khi bị phát hiện, phiền toái to lớn. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đi theo Tiêu Tệ Thông đám người, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, dự định rời đi trước Hoàng Đồ Hồn Cung địa bàn lại nói. Một đường hướng phía trước tiến lên, sớm chiều nửa này nửa kia bầu trời, tối tăm diện tích càng lúc càng lớn, không khí chung quanh cũng biến thành lạnh lạnh lên, biểu thị Diệp Thần và người sắp tiến vào Vĩnh Dạ khu khu vực. Trần Dạ đạo hữu cũng là muốn đi Vĩnh Dạ khu sao? Tiêu Tệ Thông hỏi. Ừm, ta chuẩn bị đi Cổ Dạ Chi đều một chuyến. Diệp Thần gật gật đầu, lời này cũng là thật, giấu giếm thân phận kỹ xảo, chính là nói chuyện thật giả mỗi thứ một nửa, không thể một vị ngụy trang hư giả, bằng không rất dễ dàng bị người xem thấu. Tiêu Tệ Thông tầm mắt sáng lên, nói, cái kia nghĩ đến đạo hữu là muốn tham gia cổ đêm đấu giá hội. Diệp Thần nhướng mày, nói, cái gì cổ đêm đấu giá hội? Tiêu Tệ Thông sững sờ, nói, cổ đêm đấu giá hội như thế việc trọng đại, đạo hữu cũng không biết sao? Diệp Thần mặt không đổi sắc, nói, ta bế quan rất lâu, trước đây không lâu mới xuất quan, cho nên rất nhiều chuyện đều không biết, lần này đi Cổ Dạ Chi đều là muốn mặt khác làm ý chuyện. Tiêu Tệ Thông nói, thì ra là thế, này cổ đêm đấu giá hội có thể là ta Hoàng Đồ Tinh khó được thịnh hội, bên trong có rất nhiều chân bảo đấu giá bán, ta lần này tiến đến Vĩnh Dạ khu cũng là đại biểu sư môn đi Cổ Dạ Chi đều tham dự đấu giá hội. Diệp Thần ồ một tiếng nói, buổi đấu giá này ta không có hứng thú gì, các hạ đem cam kết chòm sao thần thuật cho ta như vậy là đủ rồi. Diệp Thần muốn nhất chẳng qua là cái kia phương chu chòm sao thần thuật. Tiêu Tệ Thông nghe vậy hết sức khó xử, xem hình dạng của hắn rõ ràng không muốn đem chòm sao thần thuật tặng cho Diệp Thần. Trần Dạ đạo hữu, cái kia phải chờ ta sư môn trả lời chắc chắn mới được, chúng ta tiếp tục đi đường. Tiêu Tệ Thông thoái thác nói. Diệp Thần lông mày cau chặt, bất quá cũng không muốn vạch mặt, hiện tại tiếp tục cùng Tiêu Tệ Thông tiến lên, hai người đã sắp muốn đi ra sớm chiều đường, chợt vào lúc này lại nghe phía sau có bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Ừm. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, rút kiếm bay người một chém, kiếm quang bao phủ, ba ba vài tiếng, mấy cây vũ tiễn bị Diệp Thần chém rơi xuống. Siêu siêu siêu. Tiếp theo sát, từ phía sau trong rừng cây, vũ tiễn như châu chấu bắn mạnh mà ra, uy thế mãnh liệt. Diệp Thần cùng Tiêu Tệ Thông huy kiếm cách cản, Tiêu Tệ Thông gương mặt tái đi, kêu lên. Không tốt, Hoàng Đồ Hồn Cung người đổi tới. Chỉ thấy theo trong rừng cây, lóe ra 10 cái che mặt người áo đen, chỉ lộ ra một đôi phong duệ như ưng chuẩn con mắt. Chương 10575. Liều mạng. Chương 10575. Liều mạng. Lúc này Diệp Thần đám người vị trí hoàn cảnh đã là sớm chiều đường phần cuối, bầu trời cơ hồ là hoàn toàn đen kịt, chỉ có phương xa chân trời có một chút u lam phù quang. Này chút che mặt người áo đen từ trong bóng tối rít ra, liền giống như quỷ mị khiến cho người không rét mà run. Tiêu Tệ Thông, nắm thần quy bảo đồ giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Cầm đầu một người áo đen hướng về phía Tiêu Tệ Thông âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Tệ Thông mặt lộ lúng túng vẻ sợ hãi, lại không nói một lời, mang theo thủ hạ mấy cái đệ tử quay đầu liền chạy. Diệp Thần vốn định nên chiến, thấy Tiêu Tệ Thông đánh cũng không đánh liền chạy chạy, không khỏi sửng sốt một chút, đành phải cũng đi theo chạy như bay, hỏi: "Tiêu huynh, vì sao muốn chạy?" Hắn thấy cái kia 10 cái người áo đen, đại bộ phận là thần đạo cảnh, thiên nguyên cảnh chỉ có 2 cái, thật muốn đánh lên, hắn cùng Tiêu Tệ Thông cũng chưa chắc sẽ thua, nhưng không ngờ người sau như thế lúng túng, lại không đánh mà chạy. Tiêu Tệ Thông cười khổ nói: "Những người này đều là Hoàng Đồ Hồn Cung sát thủ tinh huệ, thần thông mạnh mẽ, Trần Dạ đạo hữu, chúng ta đánh không lại, vẫn là mau chạy đi." Cái kia 10 cái người áo đen, nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiêu Tệ Thông chạy, tầm mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cầm đầu người áo đen bóp cái thủ ấn, kinh mạch khí huyết bốc cháy lên. Xiên xích khắp huyết rùa, không gian phong tỏa, sắc. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy người áo đen máu tươi bùng cháy, thần thông bùng nổ, không gian lập tức vặn mèo, chống rông không gian, chống rông xuất hiện một bộ xiên xích đồ đằng. Này chút quỷ dị xiên xích đồ đằng, phong tỏa phương viên hơn 10 dặm hư không, Tiêu Tệ Thông tới lúc gấp rút trốn mau chạy, trước mặt hư không lại đột nhiên thành một bức tường không khí, hắn đâm đầu vào đi, phình một tiếng, lập tức bị đụng đến mũi mặt sưng thanh, 10 điểm chật vật. Diệp Thần sầm mặt lại, dừng bước chân, quay đầu nhìn xem những hắc ý nhân kia, đều làm thịt. Cầm đầu người áo đen, ngữ khí lãnh khốc, vung tay lên, hết thảy sát thủ áo đen chính là hùng hãn giết ra. Chỉ thấy từng sợi ma khí quấn quanh trên người bọn hắn, 10 điểm hung ác, mang theo cổ lao sát khí mãnh liệt ý chí, lại có thể là hồn thiên đế ý chí. Chỉ có hồn thiên đế trung thành nhất tín đồ mới có thể đạt được hồn thiên đế ý chí chúc phúc, bộc phát ra hung mãnh như vậy sát khí. Cỗ sát khí kia đối với người bình thường đạo tâm trùng kích là vô cùng lớn lao. Tiêu Tệ Thông cùng dưới tay hắn mấy cái đệ tử, tại rất nhiều người áo đen sát thủ sát khí trùng kích vào, đã là kinh dọa đến sắc mặt tử bạch, thân thể phát run. Diệp Thần cuối cùng là hiểu rõ, vì sao hai bên tu vi tương đương, Tiêu Tệ Thông cũng không dám đánh, nguyên lai là e ngại hồn thiên đế ý chí sát khí. Bất quá, Diệp Thần không sợ chút nào, toàn thân linh khí nổ tung, thanh quang lấp lánh, một gốc có chừng mấy trăm trượng cao thanh liên, sau lưng hắn phóng lên tận trời. Thanh liên chống trời pháp, bất tử áo nghĩa. Diệp Thần quát to một tiếng, to lớn thanh liên chống trời, bàng bạc khí tràng uy áp buộc phát ra đi, làm cho cái kia 10 cái xông tới gần sát thủ áo đen, toàn bộ bị đẩy lui. Ừm. Cầm đầu người áo đen, nhìn thấy một màn này, tầm mắt lộ ra thật sâu chấn động, quát: "Ngươi là người phương nào, tại sao lại thanh liên đạo tổ thần thông?" Hắn trên dưới dò xét Diệp Thần, nhưng Diệp Thần toàn thân quỷ khí vần quanh, hắn hoàn toàn nhìn không thấu thân phận của Diệp Thần. Hưu. Diệp Thần không nói nhảm, toàn thân khí thế bao táp đến cực hạn, huy kiếm bạo sát mà ra, một chiêu cửu tiêu phi vũ kiếm, kiếm quang như ngân hà sụp đổ, mang theo thế không thể đỡ tinh không pháp tắc lực lượng, cuồn cuộn hướng về cầm đầu người áo đen chém đi. Tiêu Tệ Thông đám người nhìn thấy Diệp Thần khí thế hung mãnh như vậy, đều là choáng váng. Tiêu Tệ Thông nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần chẳng qua là tinh thông quỷ đạo triệu hoán chi thuật, sức chiến đấu hẳn là không mạnh, nhưng nào nghĩ tới Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh 6 tầng trời, giờ phút này bộc phát ra uy thế, so thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia cầm đầu người áo đen chấn kinh, rõ ràng Diệp Thần sức chiến đấu cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Che hồn quỷ kiếm. Người áo đen thấy Diệp Thần kinh thiên nhất kiếm chém tới, trong lúc vội vã khó mà ngăn cản, đành phải xuất kiếm đâm về phía Diệp Thần tâm ẩn, muốn bức Diệp Thần hồi kiếm phòng thủ. Nhưng không ngờ, Diệp Thần lại không có bất kỳ cái gì phòng thủ ý tứ, cựu tiêu phi vũ kiếm ý nguyên thẳng tiến không lùi chém giết. Phốc phốc. Xoẹt. Diệp Thần cùng người áo đen kiếm đồng thời đánh trúng đối phương. Diệp Thần tâm bẩn bị xỏ xuyên, người áo đen kia thân thể lại bị quần quần tinh hà kiếm khí cắn giết thành bay đầy trời tung tóe mưa máu, trong nháy mắt chết thảm, tuyến thời gian giết hết. Người áo đen trước khi chết, trong mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ cùng kinh ngạc, hắn không thể tin được, không thể tin được Diệp Thần dám liều mạng với hắn, lấy mạng đổi mạng. Diệp Thần tâm bẩn bị đâm xuyên, nhìn như cuối cùng cũng chết, nhưng phía sau hắn xanh thiên thanh liên lại toát ra vô tận phát sáng, xanh mở mở linh quang rơi ở trên người hắn, hắn bị đâm xuyên trái tim liền lập tức khỏi hẳn. Người áo đen nghĩ lấy mạng đổi mạng, bước Diệp Thần lùi lại, nhưng là nghĩ nhiều. Diệp Thần nắm giữ thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, chỉ cần có thanh liên hộ thể, hắn sẽ không phải chết. Muốn giết hắn, trừ phi trong nháy mắt đưa hắn ép thành cho tàn, không phải thân thể thụ lại lần nữa thương thế, cũng có thể tại thanh liên bất tử chúc phúc hạ khỏi hẳn. Cái này là thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa chỗ cường đại. Còn lại các người áo đen thấy thủ lĩnh bỏ mình, bị cắn giết thành huyết vũ, lập tức choáng váng. Bên kia Tiêu Tể Thông cũng là kinh ngạc đến tột đỉnh, không nghĩ tới Diệp Thần có thể hoàn toàn không nhìn hồn tiên đế chúc phúc ý chí sát khí trùng kích, thậm chí nhất kiếm đem sát thủ áo đen thủ lĩnh xoắn nát. Diệp Thần trả ra đại giới, chẳng qua là tiêu hao điểm linh khí. Sau lưng xanh thiên thanh liên hào quang ảm đạm khô héo đi, nhưng thân thể của hắn cũng không có chịu một điểm thương. Chương 10576, chuyển di chi thuật. Chương 10576, chuyển di chi thuật. Cùng tiến lên. Còn lại sát thủ áo đen nhóm lại không có ý lùi bước, tại thủ lĩnh bị giết chết về sau, bọn hắn trận hình bất loạn, cùng nhau xuất kiếm vây giết Diệp Thần, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Xiên xích khắp huyết rủa, trăm công phong tỏa. Một đám sát thủ áo đen, kiếm quang bên trong mang theo huyết quang, máu tươi của bọn hắn hoàn toàn bốc cháy lên, bộc phát ra mãnh liệt thần thông. Từng đạo lực lượng quỷ dị bao phủ lại Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ khớp nối, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đường kinh mạch đều giống như mang lên trên xiềng xích, thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, mà lại huyết dịch khí tức không lưu chuyển thuận lợi, ngày xưa đã sớm đã thông võ đạo xiềng xích, giờ phút này lại giống như lại lần nữa bế hợp lại. Ừm. Diệp Thần lông mày nhướng lên, thấy này chút sát thủ áo đen thần thông quỷ bí, này xiềng xích khắp huyết rủa, tựa hồ là một môn tam thập tam thiên thần thuật, có được xiềng xích phong ấn đại chú lực, đại thần uy. Giang giác giang giác. Theo một đám người áo đen, kiếm khí tới gần, Diệp Thần thân thể bị phong tỏa đến lợi hại hơn, từng sợi huyết khí quấn quanh đến trên người hắn. Cánh diện biến thành từng đạo mắt thường có thể thấy hắc ám xiềng xích đảo ảnh. Từng đạo hắc ám xiềng xích gông cùng xiềng xích ở Diệp Thần toàn thân không thể động đậy, mà một đám người áo đen nhân cơ hội này mũi kiếm như điện đánh giết mà tới, muốn đem Diệp Thần loạn kiếm đâm chết. Quang minh chi tâm hắc ám phá. Diệp Thần gặp nguy không loạn, quát to một tiếng, phóng xuất ra bát văn quang minh chi tâm, toát ra vô tận sáng chói thần quang. Cuồn cuộn nóng rực thần quang, mãnh liệt trùng kích, chỉ một chút liền đem Diệp Thần trên người hắc ám xiềng xích toàn bộ xung bại. Quang minh chi tâm quang mang chói mắt, làm cho rất nhiều sát thủ cũng là vô cùng kinh hãi, dồn dập lui lại. Cửu U Quỷ Múa Đao, giết. Tiếp theo sát, Diệp Thần ngang tàng phản kích, thân thể lóe lên, hóa thành một vệt quỷ ảnh đao mang, hướng phía trước đột tiến, phốc xích, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần đột tiến chỗ, từng cái sát thủ áo đen bị chặn ngang chém giết, máu tươi ruột phun tung tóe một chỗ, tràn diện 10 điểm huyết tinh. Trong nháy mắt, hết thể người áo đen bị Diệp Thần giết đến chỉ còn lại có 3 cái. 3 cái may mắn còn sống sót người áo đen hoảng hốt, Diệp Thần sức chiến đấu cường đại, thần thông biến hóa khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Ngu giả khôi lỗi, cơ diễn thao tận. 3 người áo đen vẫn là không có ý lùi bước, tựa hồ trong mắt bọn họ cũng không lui lại tuyển hạng, chỉ có tử chiến đến cùng. 3 người cắt triệu hồi ra một đầu khôi lỗi, này 3 đầu khôi lỗi rất kỳ quái, giống như chết không chết, giống như sống không phải sống, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, giống như là dùng vô số sinh linh máu thịt đúc nóng mà thành, động tác như cương thi cứng đờ, một cái bật lên, liền nhảy đến Diệp Thần trước mặt, tái nhợt nhuốm máu tay cầm như lao, đâm về Diệp Thần thân thể. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, tê cả da đầu, này 3 đầu khôi lỗi mang theo mùi máu tanh nồng nặc, còn có vô cùng nồng hậu dày đặc quán khí, nhìn kỹ, xây dựng thành khôi lỗi thân thể, nhưng thật ra là vô số thi thể tàn chi khối vụn, rất nhiều vụn vặt thân thể bị dung hợp rèn đúc dâng lên, rèn đúc thành khôi lỗi thân thể. Đây là ngu giả khôi lỗi, cùng ngu giả thần thuật có quan hệ sao? Diệp Thần không hiểu sản sinh ra một cỗ hồi hộp, ngu giả thần thuật là tam thập tam thiên thần thuật bên trong, xếp hàng thứ nhất tồn tại, môn này thần thuật nghe nói là đạo tông đại chủ tể sáng tạo, nhưng chỉ là truyền thuyết, chân tướng không người nào biết. Môn này thần thuật ẩn chứa cực đoan tư tưởng, muốn đem chư thiên toàn bộ sinh linh toàn bộ đúc nóng làm một thể, rèn đúc thành một cái, ngu giả sẽ không suy nghĩ, liền sẽ không có thống khổ, toàn bộ sinh linh lớn dung hợp là có thể đạt được đại hòa hải. Nay loại cực đoan tư tưởng, tại chỗ có quan hệ với trung cực tư tưởng bên trong, cũng là tối vi cực đoan cùng cực đoan tồn tại, cơ hồ không người tin tưởng. Dựa vào ngu giả thần thuật có thể chế tạo khối lỗi, dù sao ngu giả thần thuật trung cực, đúc nóng chư thiên sinh linh máu thịt tạo ra ngu giả, cùng khối lỗi có cái gì khác nhau? Nay loại đúc nóng máu thịt, tạo ra ngu giả khối lỗi, thường thường mang theo mãnh liệt thi khí cùng ma khí, so vạn năm thi vương còn kinh khủng hơn được nhiều, giết người chu tâm rất lợi hại. Máu thịt nguyên vật liệu càng mạnh, chế tạo ra ngu giả khối lỗi, sức chiến đấu liền càng mạnh. Diệp Thần đối mặt ba đầu ngu giả khối lỗi, hiển nhiên là nhân vật hết sức mạnh, liền quang minh chi tâm hảo quang cũng không sợ hãi, khí thế hung ác như vạn năm thi vương, tay cầm còn không có đánh tới Diệp Thần trên thân, một cỗ mãnh liệt thi khí đã hun đến Diệp Thần sắp mắt mở không ra. Diệp Thần vô ý thức nghĩ bùng nổ thiên hỏa mệnh tinh, chỉ cần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng bạo phát đi ra, này ba đầu ngu giả khối lỗi tuyệt đối phải hóa thành cho tàn. Nhưng làm như vậy, thế tất sẽ bại lộ thân phận của luân hồi. Kính tượng chuyển di. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần ứng biến quyết đoán cực nhanh, thi triển tơ bông mưa kính thuật, kính tượng thần thông bùng nổ, trong không khí xuất hiện từng mặt tấm gương. Diệp Thần thân thể trốn vào trong gương, một thoáng liền tránh qua, tránh né ba đầu ngu giả khôi lối đánh giết. Không tốt. Cái kia ba người áo đen thấy không ổn, nhìn lại, liền thấy Diệp Thần thân thể đã tựa như tia chớp, theo phía sau bọn họ tấm gương phá giết ra tới. Diệp Thần biết, cái kia ba đầu ngu giả khôi lối, sức chiến đấu cực cường, nếu là cứng đối cứng, hắn tại vận dụng luân hồi thần thông tình huống dưới, chưa hẳn có thể đánh được. Cho nên, hắn trực tiếp thẳng hướng cái kia ba người áo đen. Chỉ cần đem ba người bọn họ giải quyết, nghĩ đến cái kia ba đầu ngu giả khôi lối cũng có thể tự sụp đổ. Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm. Diệp Thần tinh hà kiếm khí phong bạo chạm giết mà ra, vẻ gãy nghiền nát. Cái kia ba người áo đen, bối rối phía dưới rút kiếm đón đỡ, nhưng bọn hắn lại ở đâu là Diệp Thần địch thủ. Chương 10577. Xương dạng. Chương 10577. Xương dạng. Xoẹt. Huyết vũ bắn tung tóe. Chỉ là trong nháy mắt, cuối cùng này ba người áo đen liền bị Diệp Thần kiếm khí xoắn nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Bọn hắn vừa chết, cái kia ba đầu ngu giả khôi lỗi mất đi khống chế, trực tiếp liền bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Tại sau khi ngã xuống đất, ba đầu ngu giả khôi lỗi càng là quỷ dị phân giải hết, thân thể trật tự sụp đổ, cấu tạo chúng nó thân thể tàn chi khối thịt, phân giải tản mát ra tới, màu đen thi thủy chảy xuôi, gây mùi hôi thối truyền ra, nhưng rất nhanh lại bị Diệp Thần quang minh chi tâm tăng dã, không khí khôi phục tươi mát, rất nhiều tàn chi khối vụn dần dần tại quang minh chi tâm lực lượng dưới hóa thành cho tàn. Chiến đấu triệt để kết thúc, Diệp Thần tầm mắt khẽ nhíu lấy, hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, Diệp Thần cũng là cảm nhận được một điểm hung hiểm. Này chút sát thủ áo đen thủ đoạn xảo trá lợi hại, mặc kệ là cái kia xiềng xích khắp huyết rủa, vẫn là ba đầu ngu dại khôi lỗi, đều để Diệp Thần thấy áp lực. Một bên Tiêu Tể Thông đám người ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Tại quang minh chi tâm chiếu dọi đến, Diệp Thần thẳng tắp thân thể giống như là cổ lao trong truyền thuyết thần thoại chiến thần. Tại Tiêu Tể Thông trong mắt, vô cùng cường hãn sát thủ áo đen nhóm, hắn thậm chí không dám đối kháng, vừa thấy được liền muốn chạy trốn tồn tại, lại toàn bộ bị Diệp Thần giết chết. Chân Dạ đạo hữu thật cường hãn thủ đoạn, tại hạ bội phục. Tại rung động sau một hồi, Tiêu Tể Thông mới hồi phục tinh thần lại, vô cùng cung kính tán thưởng hướng về Diệp Thần không mình hành lễ, cũng là nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Diệp Thần ra tay, diễn sát toàn trường, hắn khả năng liền bị những cái kia sát thủ áo đen đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần khoát khoát tay, nói, không có gì. Hắn hồi tưởng lại này chút sát thủ áo đen, lúc mới bắt đầu nhất, tựa hồ là nghĩ bức Tiêu Tể Thông giao ra cái gì thần quy bảo đồ. Nay thần quy bảo đồ bốn chữ, lại làm cho Diệp Thần nhớ tới Hoàng Đồ Hồn Cung bên trong, cái kia thủ hộ thần thú Thanh Khâu thần quy. Tiêu Minh, vừa mới bọn hắn gọi ngươi giao ra thần quy bảo đồ, là cái gì? Diệp Thần hỏi. Tiêu Tể Thông biểu lộ cứng đờ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có dấu giếm, đáp, là Tình Không Đạo Thư tàng bảo đồ. Xem ra Trần Dạ đạo hưu bế quan quá lâu, liền thần quy bảo đồ cũng không biết. Diệp Thần mắt sáng lên, Tinh Không Đạo Thư tàng bảo đồ. Tiêu Tể Thông nói, đúng thế. Dưới tay hắn một cái đệ tử vội la lên, thiếu gia, không thể. Tiêu Tể Thông giơ tay lên nói, không sao, Trần Dạ huynh không là người ngoài. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, này thần quy bảo đồ, cùng Hoàng Đồ Hồn Cung thủ hộ thú, thần quy huyền thú có quan hệ. Tiêu Tể Thông nói, đúng vậy, cái kia thần quy huyền thú, tại vạn năm trước đắc đạo hóa người bình thường xưng hô kỳ vi thần quy huyền tổ. Thần quy huyền tổ cùng Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc, mâu thuẫn tranh đấu mọi người đều biết. Thần quy huyền tổ chấp trưởng lấy Tinh Không Đạo Thư tàng bảo đồ, nhưng hắn thủy chung không chịu nắm tàng bảo đồ giao ra, nói là cái kia Tinh Không Đạo Thư là tội ác họa loạn căn nguyên, một khi Hoàng Đồ Hồn Cung nhúng chạm, chỉ có hướng đi kết quả diệt vong. Ha ha, nay liền có chút nói hiệu nói vượng, Tinh Không Đạo Thư hạng gì thần thánh chất quý, ẩn chứa vĩ đại trật tự, thậm chí có thể chống đỡ Hồn Thiên Đế Hoàng Đồ kiếm, như thế nào lại là tội ác họa loạn căn nguyên? Thanh Câu Thiên Nhạc nhiều lần bức bách, thần quy huyền tổ cũng không chịu nắm tàng bảo đồ giao ra, ta xem nhất định là này thần quy huyền tổ muốn nuốt một mình Tinh Không Bảo Tàng, cho nên không chịu nắm tàng bảo đồ gặp người. Bất quá cuối cùng tại Thanh Khâu Thiên Nhạc bước bách dưới, thần quy huyền tổ cũng cuối cùng bị bức tử, nhưng hắn chết cũng không chịu nắm tàng bảo đồ giao ra, hắn thân thể tự bạo, tàng bảo đồ chia ra thành bốn phần, phân tán rơi xuống đến Hoàng Đồ Tinh bên trong. Diệp Thần nghe xong Tiêu Tể Thông, nhướng mày, nói, thế mà còn có loại sự tình này. Hắn âm thầm bấm ngón tay tính toán, phát hiện thiên cơ phù hợp, Tiêu Tể Thông hoàn toàn chính xác không có nói sai. Thần quy huyền tổ cùng Thanh Khâu Thiên Nhạc tranh đấu, cuối cùng kết cục liền là thần quy huyền tổ bị bức tử, thân thể tự bạo, tàng bảo đồ chia ra thành bốn phần, triệt để thất lạc, không nữa bị Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng khống. Những chuyện này là Bình Chi Hiên phản bội chạy trốn sau mới phát sinh, cho nên tại Bình Chi Hiên trong trí nhớ cũng không có tương quan tồn tại. Diệp Thần theo Tiêu Tể Thông trong miệng mới biết được trận này kinh thiên cử biến. Tiêu Tể Thông nói, ta tinh quý kiếm môn may mắn đạt được một khối thần quy bảo đồ mảnh vỡ, ta bây giờ là phụng sư môn mệnh lệnh, nắm bảo đồ mảnh vỡ mang đến cổ dạ chi đều, giao cho Xương Dạ phái trưởng môn. Xương Dạ phái là hoàng đồ tinh ngũ đại môn phái một trong, ở vào vĩnh dạ khu, cổ dạ chi đều chính là do Xương Dạ phái trưởng khống. Xương Dạ phái nội tình, 10 điểm thâm hậu mạnh mẽ. Diệp Thần cực kỳ kỳ dị, nói, thần quy bảo đồ mảnh vỡ quý giá như thế, liên quan đến tinh không đạo thư bảo tàng hạ lạc, Tiêu Minh lại muốn chắp tay nhường cho người. Tiêu Tệ Thông nói, Trần Dạ huynh có chỗ không biết, muốn tìm đến tinh không đạo thư bảo tàng hạ lạc, vậy ít nhất muốn tập hợp đủ 4 mảnh vụn mới được, nhưng nghĩ tập hợp đủ mảnh vỡ, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lần này Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, tại cổ dạ chi đều cử hành đấu giá hội, mời ta tinh quý kiếm môn tham gia, chỉ cần ta tinh quý kiếm môn chịu giao ra thần quy bảo đồ mảnh vỡ, bọn hắn nguyện ý xuất ra một kiện thiên yêu thần khí làm tạ ơn, còn có 100 vạn nguyên ngọc. Ha ha, so với hư vô mở mịt bảo tàng, vẫn có thể cầm tới tay chỗ tốt càng thực tế một chút. Diệp Thần giật mình trong lòng, nói, cái gì tạ ơn, thiên yêu thần khí? Tiêu Tệ Thông nói, đúng vậy à, nghe nói viễn cổ thời điểm, có thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ, bọn hắn từng tại viêm ngục cấm khu tham dự qua chiến tranh viễn cổ, cái kia cuộc chiến tranh đánh cho thiên băng địa liệt, trên người bọn họ có không ít pháp bảo thần khí bị đánh rơi. Chương 10578, đại sát khí. Chương 10578, đại sát khí. Xương Dạ phái sớm nhất thăm dò viêm ngục cấm khu cổ chiến trường, vơ vét đến đếm không hết thất lạc thần khí, cho nên bọn hắn môn phái tích lũy nội tình cực kỳ thâm hậu phong phú, không phải ta tinh quý kiếm môn có thể so sánh. Thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tộc thất lạc thần khí, Xương Dạ phái đều thu thập có, bọn hắn chịu xuất ra thiên yêu thần khí làm trao đổi, đã là thiên đại thành ý. Tiêu Tệ Thông trong lời nói, đối ngày đó yêu thần khí cũng là tràn đầy chờ mong. So với hư vô mở mịt tinh không đạo thư, hắn rõ ràng mong muốn càng thực tế chỗ tốt. Diệp Thần nghe xong Tiêu Tệ Thông, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, âm thầm suy nghĩ, nghĩ không ra thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ đều từng tại hoàng đồ tinh bên trên sôi nổi qua, thậm chí lưu lại không ít thần khí. Ngưng thần suy tư một lát, Diệp Thần hướng Tiêu Tệ Thông nói, "Tiêu Minh, ngươi cái kia thần quy bảo đồ mảnh vỡ có thể hay không trực tiếp bán cho ta? Ta có thể cho ngươi đầy đủ thù lao, không thể so với Xương Dạ phái thấp." Diệp Thần muốn có được tinh không đạo thư, này thần quy bảo đồ là then chốt. Tiêu Tệ Thông nghe được Diệp Thần hỏi thăm, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không được, Trần Dạ huynh, ta đã đáp ứng Xương Dạ phái, muốn bán cho bọn hắn, lại sao có thể ăn nói?" Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, nói, "Được a." Tiêu Tệ Thông nói, "Trần Dạ huynh, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Ngươi giết nhiều như vậy hoàng đồ hồn cung sát thủ, nếu là mùi máu tươi khuyết trương giải ra, chỉ sợ sẽ có càng mạnh mẽ hơn sát thủ đổ xuống. Diệp Thần gật đầu, cũng biết nguy hiểm, liền cùng Tiêu Tệ Thông đám người rời đi hiện trường, tiếp tục đi đường đi tới cổ dạ chi đều. Hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, Diệp Thần hỏi, mới vừa những sát thủ kia, thi triển thần thông, xiềng xích khắp huyết rủa, là tam thập tam thiên thần thuật sao? Tiêu Tệ Thông nói, đúng vậy, hoàng đồ tinh lưu truyền hai môn tam thập tam thiên thần thuật, một môn là phương chu trồng sao, do ta tinh quý kiếm môn độc nhất vô nhị trưởng quản, một môn khác liền là xiềng xích khắp huyết rủa, hoàng đồ hồn cung cùng Xương Dạ phái người đều biết. Môn thần thông này rất lợi hại, có thể sáng lập xiềng xích, gom cùng xiềng xích vật vật, mặc kệ là thời gian không gian, vẫn là cơ thể người kinh mạch, đều có thể dùng xiềng xích giam cầm. Bất quá cần bùng cháy tự thân máu tươi thi triển, đại giới cũng không nhỏ. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Hắn tính toán một thoáng, cho đến bây giờ, chủ lưu bên trên tất cả tam thập tam thiên thần thuật, hắn tựa hồ đã hoàn toàn kiến thức qua. Tam thập tam thiên thần thuật chính là ngũ giả, đao kiếm thần quyết, thiên đấu lớn đồ kiếm, vạn hoa đồng huyết nhãn, Phật tổ chân kinh, kinh cực vương tọa, đại mộ thần kiếm, chư thần hoàng hôn, thanh liên núc thánh pháp, cùng lôi thiên tuyệt trảm, mộng tưởng một lòng chạy. Tơ bông mưa kính thuật, sử sách đạo tạng, nghệ lạc tiên xạ thuật, ngạo thế cửu trọng tiên, thần ma hủ thiên lưu, thái hư cổ long nói, ma ban thiên lao quyết, thiên ma phệ hồn thủ, thôn hồn tà đạo trường, cửu u hắc hỏa quyết, thiên đế chạm long quyết, tử huyền tạo hóa trải qua, hắc kình trọng sao, đế hoàng trọng sao, huyễn kiếm trọng sao, thái thản tinh tòa, huyết dực trọng sao, mạn đà trọng sao, song xà trọng sao, thiên địa mẹ nguyên trưởng, phương chu trọng sao, xiềng xích khắp huyết rủa được chứng kiến hết thảy tam thập tam thiên thần thuật. Diệp Thần tầm mắt cùng ánh mắt tựa hồ cũng mở rộng rất nhiều, đạo tâm thấp thoáng có điều ngộ ra. Những sát thủ kia thi triển ngu giả khôi lỗi, lại có cái gì huyền bí? Cùng xếp hàng thứ nhất ngu giả thần thuật có quan hệ. Diệp Thần lại hỏi, so với xiềng xích khắp huyết rủa, cái kia ngu giả khôi lỗi càng làm cho hắn thấy quỷ dị. Tiêu Tệ Thông nghe được Diệp Thần vấn đề này, toàn thân đều dùng mình một cái, một bộ hủy mạc như thâm bộ dáng, rõ ràng đối cái kia ngu giả khôi lỗi, hắn cũng là kiêng kỵ khủng hoảng cực kỳ. Diệp Thần nói, thế nào, cái kia ngu giả khôi lỗi là không thể diễn tả đồ vật sao? Tiêu Tệ Thông hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần, nói, cũng không phải, chẳng qua là cùng ngu giả tương quan đi qua, có chút làm người không quá dễ chịu. Hoàng đồ hồn cung tín ngưỡng hồn thiên đế, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, tại đi qua trong năm tháng, Hoàng đồ hồn cung đã đản sinh ra một chút dị đoan, này chút dị đoan thờ phụng ngu giả, bọn hắn tin tưởng ngu giả thần thuật là tinh không phía trên vĩ đại tồn tại tạo hóa ra tới. Bọn hắn bốn phía săn giết sinh linh, dùng sinh linh máu thịt rèn đúc ra từng con khối lỗi, bọn hắn tin tưởng chỉ cần hiến tế này chút máu thịt khối lỗi, là có thể triệu hoán tinh không phía trên vĩ đại tồn tại buông xuống. Ta tinh quý kiếm môn, chí ít có mấy chục vạn con dân, năm đó từng bị những ngu giả đó phái cực đoan tín đồ bắt đi, sống sờ sờ bị cắt nát rèn đúc thành khối lỗi. Này chút ngu giả phái cực đoan phân tử, mặc kệ là tại Hoàng đồ hồn cung trong mắt, vẫn là chúng ta môn phái khác trong mắt, đều là tuyệt đối dị đoan. Sau này Hoàng đồ hồn cung trấn áp ngu giả phái, cơ hồ đem ngu giả phái cực đoan tín đồ giết hết, người còn sót lại cũng tất cả trốn vào tử vong ám lâm, trận kia cực đoan sóng gió mới bình ổn lại. Bất quá ngu giả tín đồ mặc dù cực đoan, nhưng bọn hắn rèn đúc ra khối lỗi, có thể so với vạn năm thi vương, sức chiến đấu cực cường, Hoàng đồ hồn cung lại giữ lại, xem như là đại sát khí. Diệp Thần hồi nhớ tới vừa mới đối mặt cái kia ba đầu ngu giả khối lỗi, áp lực đích thật là vô cùng to lớn, nếu như cứng đối cứng, hắn tuyệt đối là vô cùng cố hết sức, cuối cùng là dựa vào giải quyết sát thủ áo đen bản thân, đoạn tuyệt điều khiển, mới qua nguy nan. Một bên trò chuyện, Diệp Thần cùng Tiêu Tệ Thông đám người đã hoàn toàn rời đi Hoàng Đồ Hồn Cung lãnh địa, tại ra sớm chiều đường về sau, bọn hắn liền tiến vào Vĩnh Dạ Khu. Vĩnh Dạ Khu vĩnh viễn cũng không gặp được ánh nắng, u ám lạnh lẽo, trên bầu trời chỉ có cái kia màu vàng xanh nhạt Hoàng Đồ kiếm, hiện ra cổ lão hào quang, ngoài ra phóng nhãn toàn bộ bầu trời, đều không nhìn thấy dù cho một điểm mặt khác quang minh. Bởi vì chiếu không tới ánh nắng, cho nên Vĩnh Dạ Khu vô cùng lạnh lẽo, càng là đi sâu, liền càng rét lạnh, cố hàn ý này bên trong mang theo Hoàng Đồ kiếm bản thân kiếm khí phóng xạ uy áp, cho nên như mãnh liệt, sâu tận xương thủy. Chương 10579, Hỏa Lân. Chương 10579, Hỏa Lân. Diệp Thần cùng Tiêu Tệ Thông đám người, vận công hộ thể, bọn hắn đều có đối kháng lạnh lẽo thủ đoạn, tự nhiên không sợ. Bất quá tại Vĩnh Dạ Khu bên trong, hắc ám đè nén, khắp nơi đều có ma vật dẫn đến, hoàn cảnh cực đoan hiểm ác. Diệp Thần mặc dù không sợ ma vật, nhưng luôn bị ma vật quấy rối, cũng phiền muộn không thôi. Hắn đành phải tế ra Quang Minh Chi Tâm, dựa vào Quang Minh Chi Tâm hào quang, xua tan hắc ám, chiếu rọi con đường phía trước. Tại Quang Minh Chi Tâm chiếu rọi đến, trong bóng tối ma vật dồn dập tránh lui, không tiếp tục tới quấy rối. Tiêu Tệ Thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: "Trần Dạ huynh, ngươi pháp bảo này thật đúng là lợi hại, Quang Minh lực lượng cường hãn đến tình trạng như thế, quả thực là tích dịch và ma, vô địch, nhiều ít nguyên ngọc chịu bán." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Không bán." Tiêu Tệ Thông lập tức một hồi xấu hổ, nhưng tầm mắt vẫn không nỡ rời Quang Minh Chi Tâm, tràn đầy khát vọng, thậm chí còn có một tia tham lam. Trước đây Diệp Thần đối chiến Hoàng Đồ Hồn Cung sát thủ thời điểm, này Quang Minh Chi Tâm liền bùng nổ đại thần uy, đủ để phá xiển xích khắp huyết rủa gông cùng xiển xích. Như thế thần khí, Tiêu Tệ Thông tự nhiên cũng là thèm nhỏ dãi cực kỳ. Hai người tại Vĩnh Dạ Khu đi vào trong một ngày, hắc ám lạnh lẽo càng nồng đậm, hai người ở trên mặt đất nghỉ ngơi, Tiêu Tệ Thông thủ hạ đệ tử ở ngoại vi đề phòng. Diệp Thần hỏi: "Tiêu Minh, ngươi đáp ứng cho ta Phương Chu Trộm Sao thần thuật, lúc nào cho?" Tiêu Tệ Thông nghe được Diệp Thần lại đề việc này, vẻ mặt xấu hổ bên trong mang theo lấy tức giận, bất quá cũng không tiện phát tác, nói: "Ta mới vừa thu đến sư môn tin tức truyền đến, nói Phương Chu Trộm Sao thần thuật chân quý, không thể cùng người, nhưng Trần Dạ huynh đã cứu ta một mạng, ta tự nhiên là không dám quên, nơi này là 80 vạn nguyên ngọc, coi như là ta cho huynh đệ thủ lao của ngươi." Tiêu Tệ Thông xuất ra một cái túi đựng đồ, có chút không bỏ cùng thịt đau đưa cho Diệp Thần. Trong túi chữ vật, trang phục chính thức có 80 vạn nguyên ngọc, xem Tiêu Tệ Thông bộ dáng, lập tức giao cho Diệp Thần 80 vạn nguyên ngọc, hắn cũng là phi thường đau lòng. Diệp Thần sầm mặt lại, nhưng không có thu, nói: "Tiêu huynh ý tứ, là thật muốn vi phạm tín nặng, không chịu nắm Trộm Sao thần thuật cho ta." Nếu như là bình thường thuật pháp, Diệp Thần cũng không để ý, nhưng Tam thập Tam thiên thần thuật, hơn nữa còn là cùng Phương Chu có quan hệ, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà lại, là Tiêu Tệ Thông hứa hẹn trước đây, Diệp Thần mới ra tay cứu hắn, bằng không, Diệp Thần cũng lười lãng phí sức lực. Thậm chí, Diệp Thần không ngừng cứu được Tiêu Tệ Thông một lần, còn đem hắn theo sát thủ áo đen truy sát bên trong săn cứu được. Hiện tại Tiêu Tệ Thông trực tiếp vi phạm hứa hẹn, cái này khiến Diệp Thần vô cùng khó chịu. Tiêu Tệ Thông trầm giọng nói: "Trần Dạ huynh, ngươi cần gì phải dồn ép không tha? Ta đều nói rồi, này Phương Chu Trộm Sao thần thuật, là ta Tinh Quỹ kiếm môn bí mật bất truyền, ta coi như nghị chuyển cho ngươi, các trưởng bối cũng sẽ không cho phép." Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, ngươi vì sao lại muốn hứa hẹn cho ta?" Tiêu Tệ Thông vẻ mặt càng âm trầm, thực sự vô pháp phản bác, nói: "Tóm lại, ta chỉ có thể cho ngươi 80 vạn nguyên ngọc, đằng trước liền là tử vong ám lâm, muốn đi cổ dạ chi đều phải qua đường, hung hiểm cực kỳ. Trần Dạ huynh, ngươi vẫn là nhận lấy này chút nguyên ngọc, chúng ta vẫn là bằng hữu, chỉ có kết bạn đồng hành, mới có thể an ổn thông qua tử vong ám lâm." Tại hai người phía trước cách đó không xa, là một mảnh rừng rậm cổ lão rừng rậm, cái kia chính là tử vong ám lâm. Tử vong ám lâm bên trong cây cối, không cần ánh nắng cũng có thể sinh trưởng, vặn vẹo quái dị, nhánh cây như mãng xà rán, tràn ngập khí tức tử vong, u ám tĩnh lặng, trong đó có quỷ dị ma vật hoành hành. Thậm chí nghe nói tại tử vong ám lâm chỗ sâu, còn có còn sót lại ngu giả phái cực đoan tín đồ. Diệp Thần nói: "Không cần, ta không cần nguyên ngọc, chỉ cần Trộm Sao thần thuật. Ngươi nếu là không cho, thật muốn vi phạm tín nặng, chính mình đạo tâm không có trở ngại, ta cũng không thể nói gì hơn." Nghe Diệp Thần, Tiêu Tệ Thông vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, da mặt run động đậy, trong ánh mắt thậm chí lóe lên sát khí, nhưng không có phát tác, trầm giọng nói: "Trần Dạ huynh chớ muốn tức giận, ta lại cùng sư môn câu thông một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn." Diệp Thần sát ý thu lại, gật gật đầu, ngồi xếp bằng điều tức, Tiêu Tệ Thông thì vẻ mặt âm trầm đi tới một bên khác đinh linh. Chợt vào lúc này, Diệp Thần nghe được một cỗ thanh thúy chuông lục lạc tiếng truyền đến, còn có bánh xe lân lân thanh âm, chỉ thấy có một nhánh đội xe đang hướng phương hướng của hắn chạy tới, nói đúng ra, tựa hồ là muốn chạy nhanh hướng về phía trước tử vong ám lâm. Cổ đêm đấu giá hội cũng nhanh muốn bắt đầu, theo bốn phương tám hướng đều có không ít thế lực đi cổ dạ chi đều tham dự thịnh hội. Khi tiến vào Vĩnh Dạ Khu về sau, Diệp Thần trên đường cũng đã gặp qua không ít đội xe. Bất quá đội xe này rõ ràng cùng bình thường đội xe khác biệt, bởi vì bọn họ vật cưỡi toàn bộ là từng con thần tuấn hung mãnh hỏa kỳ lân. Cầm đầu hỏa kỳ lân trên cổ đeo có chuông lục lạc, bước đi lúc thanh thúy phát ra tiếng hỏa kỳ lân nóng rực khí thế, còn có chuông lục lạc thanh âm đủ để chấn nhiếp ma vật. Chi này hỏa kỳ lân trong đội xe ước chừng có hơn 10 người, khí tức thoạt nhìn đều có chút không tầm thường. Ống tay áo bên trên ấn có một cái hỏa kỳ lân huy hiệu. Nhìn xem cái kia hỏa kỳ lân huy hiệu, Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, nghĩ thầm, là Hỏa Lân môn người. Hỏa Lân môn là Hoàng Đồ Tinh Ngũ Đại môn phái một trong, cùng Tinh Quỹ kiếm môn một dạng, đều tại cực chú khu, là cực chú khu cự phách. Xem ra cổ dạ chi đều cử hành đấu giá hội, Hỏa Lân môn cũng muốn đi trước tham gia. Tiêu Tệ Thông nhìn thấy Hỏa Lân môn đội xe tới gần, lấy làm kinh hãi, hướng một người cầm đầu nữ tử nói, Vu Mạch Vãn, là ngươi. Đội xe phía trước nhất, một cái nữ tử áo đỏ, cưỡi tại một đầu cao lớn lạ thường hỏa kỳ lân trên thân, nàng dung mạo đẹp đẽ, lông mày cong cong, tản mát ra hoạt bát xúc động lòng người khí chất, cùng Tiêu Tệ Thông hiển nhiên là quen biết. Chương 10580, Lòng người. Chương 10580, lòng người. Tiêu Thế Thông, thật sự là đúng dịp, thế mà tại đây bên trong đụng phải ngươi, ha ha. Nữ tử áo đỏ cười cười, lên tiếng chào, tầm mắt lại chuyển hướng Diệp Thần, rõ ràng thấy Diệp Thần bất phàm, không nói những cái khác, chỉ là trôi nổi tại Diệp Thần bên cạnh người quang minh chỉ tâm, liền cho người ta một cỗ thần thánh rực rỡ cảm giác. Vị này là, ta tôi giới thiệu, vị này là Trần Dạ huynh đệ, mặc kệ là võ đạo vẫn là tiên đạo quỷ đạo thuật pháp, hắn đều vô cùng tinh thông, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tiêu Thế Thông hướng nữ tử áo đỏ giới thiệu Diệp Thần, lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói, vị cô nương này là Hỏa Lân môn tiên kim, Vu Mạch Vãn. Diệp Thần khách khí gật đầu nói, hạnh ngộ. Vu Mạch Vãn trên dưới dò xét Diệp Thần, rõ ràng thấy Diệp Thần không đơn giản, nhưng nàng lại nhìn không thấu Diệp Thần trên người thiên cơ mạch lạc, bất quá nàng cũng không sâu cứu, dù sao lần đầu gặp gỡ, nàng cũng chỉ là lễ phép cười cười, nói, "Bùi Dạ công tử, hạnh ngộ." Tiêu Thế Thông nói, "Vu Mạch Vãn, ngươi như vậy nên ngang, thông hành sớm chiều đường thời điểm, Hoàng Đồ Hồn cung không tới bắt ngươi." Vu Mạch Vãn và người, toàn bộ cưỡi Hỏa Kỳ Lân, trong đội xe lôi kéo không ít hàng hóa, thoạt nhìn vô cùng chú mục, nếu là như vậy nên ngang thông qua sớm chiều đường, khẳng định sẽ khiến Hoàng Đồ Hồn cung tuần thú người chú ý. Tiêu Thế Thông có thể là chịu nhiều đau khổ, nếu như không phải có Diệp Thần tại, hắn có thể hay không sống sót đi đến nơi đây đều là vấn đề. Cực chú khu người, mong muốn tham gia cổ dạ chi đều đấu giá hội, nhất định phải trước xuyên qua sớm chiều đường, sơn thủy xa xôi, vạn dặm xa xôi, lộ trình 10 điểm gian khổ. Nhưng xem Vu Mạch Vãn đoàn người, lại là nhẹ nhàng bộ dáng. Vu Mạch Vãn cười nói, chỉ cần ta chạy rất nhanh, bọn hắn liền đuổi không kịp ta. Tốt, không nói, ta vẫn phải đi chết vòng ám lâm tìm ít đồ, cổ dạ chi đều gặp, Tiêu Thế Thông, nếu như ngươi có thể còn sống đi qua, ha ha. Vu Mạch Vãn sờ lên Hỏa Kỳ Lân vật cưỡi lông bẩm, cũng không có dừng lại, mang theo thủ hạ người trùng trùng điệp điệp rời đi. Nàng xuyên qua sớm chiều đường thời điểm, cũng lọt vào Hoàng Đồ Hồn cung đánh giết, nhưng nàng cưỡi Kỳ Lân thần thú, chạy tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không sợ truy sát, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Đây là Hỏa Lân môn ưu thế chỗ. Hỏa Lân môn nuôi dưỡng đại lượng viễn cổ Kỳ Lân thần thú, nội tình có chút thâm hậu, này chút Kỳ Lân thần thú đã là vật cưỡi, cũng có thể tham dự chiến đấu. Tiêu Thế Thông kêu lên, Vu Mạch Vãn, tử vong ám lâm hung hiểm, không bằng chúng ta kết người bạn. Vu Mạch Vãn thanh âm xa xa truyền đến, không cần. Mang theo đội ngũ, cưỡi Kỳ Lân đã đi xa. Tại Hắc Ám Vĩnh Dạ khu bên trong, nàng Kỳ Lân đội ngũ, liền tựa như là một đầu hỏa diễm, 10 điểm hoa lệ. Tiêu Thế Thông tự chuốc nhục nhã, vẻ mặt 10 điểm không thoải mái. Diệp Thần không nói gì thêm, tiếp tục nhắm mắt điều tức, liền đợi đến Tiêu Thế Thông cho hắn cuối cùng trả lời chắc chắn. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thần đoán chừng là đã qua hơn nửa đêm thời gian. Trần Dạ huynh. Diệp Thần nghe được Tiêu Thế Thông kêu gọi, liền mở mắt, chỉ thấy Tiêu Thế Thông liền ở trước mặt hắn, một bộ chủ trừ bộ dáng. Tiêu huynh, như thế nào? Diệp Thần hỏi. Tiêu Thế Thông tay cầm siết chặt, nói, ta thu đến sư môn truyền đến ý chí phụ chiếu, sư phụ ta nói. Ngữ khí có chút chần chờ. Diệp Thần nói, làm sao? Tiêu Thế Thông cắn răng nói, Trần Dạ huynh mời xem. Hắn mở ra tay cầm, trong lòng bàn tay là một đạo phụ chiếu, phía trên hội họa lấy phương chu cự hạm đồ hình. Diệp Thần ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cái kia phủ chiếu đột nhiên toát ra ngàn vạn đầu hoa quang, mỗi một đầu hào quang đều mang theo mãnh liệt uy áp, hung hăng hướng Diệp Thần đánh thẳng tới. Nô. Diệp Thần nhận trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt lập tức xuất hiện tầng tầng ảo giác, hắn thấy được hắc ám tinh không, trên trời sao có từng chiếc to lớn phương chu, ô minh lấy dồn dập rơi xuống. Rơi xuống phương chu, mỗi một chiếc phảng phất đều nện ở Diệp Thần trên thân, mang cho hắn vô cùng áp lực nặng nề cùng đả kích. Đây là phương chu tròm sao thần thuật sa đoạ áo nghĩa. Phương chu tròm sao thần thuật có hai cái áo nghĩa, một cái là quang minh áo nghĩa, lũy thừa thuyền, độ khổ hải. Một cái khác là hắc ám áo nghĩa, phương chu rơi xuống, có thể mang cho kẻ địch mãnh liệt to lớn ảo giác, giống như muốn bị sống sờ sờ đập chết, thậm chí có thể khiến người ta đạo tâm, cũng đi theo phương chu cùng một chỗ ngã xuống. Cố này phương chu sa đoạ áo nghĩa, vô cùng khó luyện thành, Tiêu Thế Thông chính mình là không thể nào nắm giữ, hắn là mượn sư môn trưởng bối ý chí lực lượng, mới đột nhiên bộc phát ra hung ác như thế hung hãn trùng kích, một thoáng đánh lén Diệp Thần. Diệp Thần nhận phương chu sa đoạ trùng kích, mặt đều đen. Thiếu gia, tiểu tử này trúng chiêu. Tiêu Thế Thông thủ hạ một cái đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần như thế trạng thái, lập tức kinh hỉ nói. Tiêu Thế Thông đánh lén thành công, cũng là lâm vào to lớn mừng như điên cùng trong sự kích động, thân thể trận trận phát run, lại giữ tận cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thần nói: "Trần Dạ, là ngươi lòng tham không đáy, cứng rắn muốn đòi lấy ta tinh quý kiếm môn bí mật bất truyền, vậy cũng đừng trách ta vô tình." Lần này đánh lén, Tiêu Thế Thông là 10 điểm thần trường, dù sao được chứng kiến Diệp Thần mạnh mẽ thủ đoạn. Hiện tại đánh lén thành công, hắn vô cùng vui vẻ, hưng phấn khó tự kiềm chế, hướng thủ hạ mấy cái đệ tử nói: "Mau giết hắn." Năm cái kia pháp bảo cũng đoạt lại. Chỉ quang minh chi tâm. Tuy nói đánh lén thành công, nhưng ở Diệp Thần xây dựng ảnh hưởng dưới, Tiêu Thế Thông cũng không dám tự mình động thủ. Bang, dưới tay hắn mấy cái đệ tử rút đao ra kiếm, liền hướng về Diệp Thần chém tới, muốn đem Diệp Thần loạn đao loạn kiếm phân thây. Diệp Thần lúc này lâm vào to lớn trong ảo giác, phương chu rơi xuống sa đoạ áo nghĩa, nhường thể xác và tinh thần của hắn linh hồn, phảng phất cũng cùng theo một lúc đình trệ. Bất quá, Diệp Thần đạo tâm cứng hãn, cố này ảo giác đình trệ, chẳng qua là ảnh hưởng hắn trong nháy mắt, hắn tại hạ một sát liền khôi phục như thường. Tại Tiêu Thế Thông thủ hạ đệ tử, đao kiếm rút ra, còn không có hướng hắn bổ tới thời điểm, hắn liền đã mở hai mắt ra. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đánh lên ta? Chương 10581, người nào e ngại? Chương 10581, người nào e ngại? Đạo tâm của ta, há là các ngươi có thể dung chuyển. Diệp Thần tầm mắt sắc bén quét mắt Tiêu Thế Thông đám người, phát ra khinh thường cười. Không thể không nói, phương chu tròm sao sa đoạ áo nghĩa, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, thế mà có thể che đậy Diệp Thần đạo tâm thời gian một hơi thở. Nếu như Tiêu Thế Thông hành động lại cấp tốc điểm, quyết đoán lại nhanh điểm, Diệp Thần khả năng liền nguy hiểm. Bất quá, Tiêu Thế Thông lại không có thể nắm chặt cơ hội, lúc này Diệp Thần đã khôi phục tỉnh táo. Cái gì? Tiêu Tệ Thông thấy Diệp Thần cái kia lạnh lạnh đôi mắt, vẻ mặt lập tức đọc lại. Chỉ thấy Diệp Thần hai tay đều xuất hiện, bắt lấy hướng hắn bổ tới đao kiếm, mạnh mẽ vặn gãy đi, lại đem gãy mất đao kiếm mảnh vỡ, trở tay quăng bắn đi ra. Phốc, phốc. Tiêu Tệ Thông thủ hạ mấy cái đệ tử, thân thể bị đao kiếm mảnh vỡ xuyên thấu, máu tươi phun tung tóe, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ ngã xuống đất mất mạng. Tiêu Tệ Thông hoảng hốt, vội vàng huy kiếm chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần dùng thanh liên khí bao tay, bắt hắn lại kiếm, nhanh lại nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta tranh đấu. Tuy nói Tiêu Tệ Thông tu vi là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng cùng Chu Võ Hoàng, ngày thứ hai ngay đám người, chênh lệch là vô cùng lớn, hắn không có đại khí vận, không có đầy đủ kiên cố đạo tâm, mặt ngoài tu vi chẳng qua là chủ nghĩa hình thức thôi, hoàn toàn không có khả năng cùng Diệp Thần đối kháng. Tiêu Tệ Thông nhìn xem Diệp Thần cái kia lăng lệ biểu lộ, hắn triệt để hoảng rồi, quan kiếm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, Trần Dạ huynh, tha mạng. Hắn là thật hoảng rồi, không nghĩ tới Diệp Thần tại Sa Đoạ Phương Chu áo nghĩa trùng kích vào, thế mà còn có thể bảo trì đạo tâm vững chắc. Diệp Thần thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Kỳ thật chỉ cần ngươi có thể tuân thủ tín nặng, nắm tròm sao thần thuật cho ta, chúng ta còn có khả năng làm người bằng hữu. Nhưng ngươi không cho còn chưa tính, thế mà còn muốn giết ta. Tiếp sau chú ý một chút đi. Diệp Thần ngữ khí lãnh khốc, năm ngón tay đặt tại Tiêu Tệ Thông trên thiên linh cái. Không, Trần Dạ huynh, ta sai rồi, tha mạng a. Ngươi mong muốn tròm sao thần thuật, ta cái này cho ngươi. Tiêu Tệ Thông dọa đến tè ra quần, toàn thân như nhũ ra, vội vàng móc ra một cuốn quyển trục. Diệp Thần nói, hiện tại mới cho, đã chậm. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần không nói nhảm, giang giác một tiếng, trực tiếp bóp nát Tiêu Tệ Thông đầu. Đồng thời vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, trực tiếp đem thân thể của hắn rèn đúc luyện hóa thành một luồng đan khí. Diệp Thần hô hấp một thoáng, cỗ này đan khí hấp thu vào cơ thể, hắn không cần đọc qua cái gì của chủ, tại Tiêu Tệ Thông trong trí nhớ, liền có phương chu tròm sao thần thuật huyền bí. Rất tốt, rất tốt, này phương chu tròm sao thần thuật, quả nhiên kỳ diệu cực kỳ, quang minh áo nghĩa, hắc ám sa đoạ áo nghĩa, biến hóa đa đoan. Diệp Thần cảm ngộ trong đầu, phương chu tròm sao thần thuật bí pháp, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, trong lòng vừa lòng phi thường. Tiêu Tệ Thông bỏ mình, từ trên người hắn, lại rơi xuống ra một cái kim sơn hộ gấm. Này kim sơn hộ gấm thế mà có thể chịu đựng lấy Diệp Thần đạo tông đúc đan thuật phá hư nghiền ép, bên trong tất nhiên là tồn tại cái gì mạnh mẽ trật tự. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nhặt lên kim sơn hộp gấm mở ra, chỉ thấy bên trong chứa một khối tàn đồ, là thần quy bảo đồ mảnh vỡ. Diệp Thần vừa nhìn thấy khối này tàn đồ thiên cơ bắt, liền biết là thần quy bảo đồ mảnh vỡ, không khỏi một hồi kinh hỉ. Thần quy bảo đồ liền là tinh không đạo thư tàng bảo đồ, là tìm kiếm tinh không đạo thư then chốt đồ vật. Ngày xưa thần quy huyền tổ tự bảo tàng bảo đồ chia ra thành bốn khối, Tiêu Tệ Thông chỗ tinh quý kiếm môn liền cướp được một khối. Tiêu Tệ Thông nói qua, lần này hắn đi cổ dạ chi đều chính là muốn đi tham gia cổ đêm đấu giá hội, nắm thần quy bảo đồ mảnh vỡ giao dịch cho xương dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, đổi lấy một kiện thiên yêu thần khí. Hiện tại mảnh vụ này liền rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ liên tục chuyển động, hắn tự nhiên không có khả năng nắm mảnh vỡ giao ra, nhưng chỉ có một khối tàn đồ mảnh vỡ, còn không thể khóa chặt tinh không đạo thư bảo tàng hạ lạc. Không biết mặt khác ba mảnh vụn ở nơi nào, hỏa lân môn thiên kim vu mạch vãn trên tay tựa hồ có một mảnh vụn. Diệp Thần lúc này lấy được một khối tàn đồ mảnh vỡ, đối thần quy bảo đồ mặt khác ba mảnh vụn liền có một loại trong còi u minh cảm ứng. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước đó không lâu rời đi hỏa lân môn thiên kim vu mạch vãn, trong tay liền có một khối tàn đồ mảnh vỡ. Thậm chí, vu mạch vãn đi tham gia đấu giá hội, đoán chừng mục đích cũng giống như Tiêu Tệ Thông, chính là muốn cầm tàn đồ mảnh vỡ đi giao dịch, đổi lấy chân chính vật có giá trị. Dù sao chẳng qua là một khối tàn đồ mảnh vỡ, thực sự không có tác dụng gì, muốn tìm tinh không đạo thư, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nếu có thể nắm vu mạch vãn trong tay mảnh vỡ, cũng nắm bắt tới tay, vậy cũng tốt. Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, muốn nhất liền là tinh không đạo thư. Vu mạch vãn trong tay mảnh vỡ, hắn không muốn bỏ qua, hiện tại đứng dậy xuất phát, hướng về phía trước tử vong ám lâm tiến đến. Vu Mạch Vãn rất có thể đã ra tử vong ám lâm, thậm chí khả năng đã đi cổ dạ chi đều. Một khi trong tay nàng tàn đồ mảnh vỡ rơi xuống xương dạ phái trong tay, cái kia Diệp Thần lại nghĩ cầm tới gần như không có khả năng. Dù sao lần này xương dạ phái cử hành đấu giá hội như thế long trọng việc, vị tia trưởng môn khẳng định là muốn thu thập hết thảy mảnh vỡ, là hướng về phía tinh không đạo thư đi, dã vọng cực lớn. Diệp Thần động tác không nhanh chút, hắn liền không có cơ hội. Một đường tiến lên, Diệp Thần rất mau tới đến tử vong ám lâm địa, vùng rừng rậm này u ám cùng bố, bên trong không biết ẩn giấu đi nhiều ít ma vật, thậm chí truyền thuyết có ngu giả phái dư nghiệt. Người bên ngoài muốn đi cổ dạ chi đều, chỉ có trước xuyên qua tử vong ám lâm, hung hiểm cực kỳ. Chương 10582. Người nào? Chương 10582. Người nào? Diệp Thần thả quang minh chi tâm, trôi nổi tại bên người, quang minh rực rỡ xua tan hắc ám, hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chân đi vào tử vong ám lâm bên trong. Tiến vào tử vong ám lâm về sau, Diệp Thần rõ ràng thấy, hoàn cảnh chung quanh trở nên ngột ngạt, trong không khí lộ ra làm người hít thở không thông ý vị, chung quanh cây cối toàn bộ là vặn vẹo quái dị bộ dáng. Có chút cây tối thậm chí liền là ma vật bản thân, nhánh cây như mãng xà rắn ngọ ngoại, trực tiếp công kích tới gần người. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi không bao xa, liền nghe đến một tiếng thú giống, trong bóng tối lao ra một đầu hình thú ma vật, vô cùng hung hãn hướng hắn đánh giết tới. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn đã dùng quang minh chi tâm hộ thể, quanh thân rực rỡ hừng hực, nhưng vẫn là có ma vật dám tập kích hắn, rõ ràng này mảnh tử vong ám lâm, hắc ám pháp tắc cường liệt bao nhiêu, sinh tồn ở trong đó ma vật, hoàn toàn không sợ quang minh xuyên thấu. Xoẹt. Diệp Thần huy kiếm đem ma vật đánh giết, tiếp tục duy trì chú ý cẩn thận tiến lên, tìm kiếm vu mạch vãn lưu lại tung tích. Vu Mạch Vãn dấu vết lưu lại vẫn là rất dễ dàng nhìn ra được, bởi vì nàng và dưới tay nàng đệ tử đều dùng hỏa kỳ lân thần thú vì vật cưỡi. Hỏa kỳ lân theo tử vong ám lâm bên trong bước qua, hỏa diễm khí tức thiêu đốt cây cối, Diệp Thần chỉ cần dọc theo trên cây cối lưu lại đốt cháy khét dấu vết, là có thể truy tung đến Vu Mạch Vãn. Diệp Thần liền dọc theo đốt cháy khét dấu vết, một đường tiến lên, lại phát hiện Vu Mạch Vãn con đường tiến tới, cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, sau đó bảy quẹo tắm rẽ, vắng vẻ xảo trá. Ừm, nàng không phải muốn đi cổ dạ chi đều sao? Đường này đường, không giống như là đi cổ dạ chi đều bộ dáng. Diệp Thần có chút kỳ quái, hiện tại hắn có khả năng bắt được cổ dạ chi đều phương hướng, chỉ cần thẳng tắp xuyên qua tử vong ám lâm, là có thể đến. Nhưng Vu Mạch Vãn con đường tiến tới, lại không phải thẳng tắp, mà là giống như muốn quẹo vào cái gì chỗ đặc thù. Cảm thấy hồ nghi, Diệp Thần vẫn là dọc theo dấu vết, tiếp tục truy tìm xuống, dù sao Vu Mạch Vãn trên thân có một khối thần quy bảo đồ mảnh vỡ, Diệp Thần không muốn bỏ qua. Một đường truy tìm, Diệp Thần liền dần dần đi sâu tử vong ám lâm, tử vong ám lâm chỗ sâu khí tức khiến cho người lo lắng, giống như mang có cái gì ác ngộng gần sóng, cố ba động này nhường Diệp Thần nhớ tới Sa Đọa tinh không. Trung quanh cảnh tượng cũng xuất hiện biến hóa, trong không khí có từng khỏa như đom đóm điểm sáng, nguyên bản đen như mực bầu trời, cũng là xuất hiện điểm điểm tinh quang, lại còn có chút mộng ảo mỹ lệ bộ dáng. Diệp Thần thấy phía trước có ánh lửa, còn truyền đến mơ hồ tiếng người, lập tức mừng rỡ, bước nhanh đi ra phía trước. Liền thấy phía trước đất trống bên trên, vài đầu hỏa kỳ lân thần thú đứng ở một bên, có mấy người đang bận rộn, đinh đinh đương đương, giống như là tại dựng chế tạo một cái tạm thời tế đàn. Vu Mạch Vãn đang ở trong đó. Tại mấy người lại phía trước nơi xa, trên một đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng, đó là ngọc thạch điêu khắc nữ tử pho tượng, tại hắc ám vĩnh dạ bên trong, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, lại lưu chuyển lên tinh thần hào quang, đơn giản liền là trong đêm tối một tòa hải đăng, để cho người ta một thoáng liền thấy. Diệp Thần tầm mắt lập tức bị nữ tử kia pho tượng hấp dẫn. Pho tượng tạo hình đến sinh động như thật, đem nữ tử kia dung mạo cùng thân thể hoàn mỹ bày biện ra tới, thậm chí có thể dùng câu thơ để miêu tả. Kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Rõ ràng chẳng qua là một tòa pho tượng, nhưng Diệp Thần quan sát thời điểm, lại thấy đối phương là sống, khí chất sáng như mặt trời lên ánh bình minh, là một cái vô cùng cao quý trang nhã nữ tử. Nhưng ở trên người nữ tử, lại ngoài định mức điêu khắc một đầu to lớn mãng xà. To lớn mãng xà cũng là sinh động như thật, cuốn chặt lấy nữ tử, thân rắn bên trên mọc ra trắng loáng cánh. Tại đây đầu cánh vũ rắn quấn quanh dưới, pho tượng này sinh ra một vệ khí tức quỷ dị. Cao quý trang nhã cùng quỷ dị cùng tồn tại, trong đêm tối thoạt nhìn, mười điểm chói mắt. Diệp Thần ngẩn ngơ, bởi vì hắn lại ngạc nhiên phát hiện, nữ tử kia pho tượng tướng mạo, thế mà cùng đại chủ tể có ba phần tương tự, giống như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội. Cái này khiến Diệp Thần không hiểu có chút tê cả da đầu, giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Người nào? Đúng lúc này, một đạo tiếng quát đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Chỉ thấy Vu Mạch Vãn hộ vệ bên cạnh đệ tử đã phát hiện hắn tồn tại. Vu Mạch Vãn cũng nhìn thấy Diệp Thần, hơi lộ ra một vẻ kinh nghi, nói: "Trần Dạ, là ngươi?" Bên người nàng hết thảy hộ vệ đệ tử, bang rút ra bội đao, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Thần, bên cạnh vài đầu hỏa kỳ lân thần thú, phì mũi ra một hơi, cũng là đề phòng, vận sức chờ phát động. Diệp Thần khoát khoát tay, nói: "Chư vị không cần lúng túng, ta không có ác ý," cười chậm rãi tiến lên. Tại Diệp Thần đi lên trước về sau, Vu Mạch Vãn cùng bên người mấy tên hộ vệ đệ tử, lập tức lê dại. Bởi vì bọn hắn ngửi được, tại Diệp Thần trên thân, có một cỗ nhàn nhạt chưa tán mùi máu tươi. Vu Mạch Vãn khuôn mặt biến sắc, nói: "Ngươi giết Tiêu Thể Thông?" Nàng đã cảm giác được, Tiêu Thể Thông chết tại Diệp Thần trên tay. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói: "Ừm, đúng vậy, bất quá là hắn muốn giết ta trước đây, ta chỉ đành chịu tự vệ." Vu Mạch Vãn tầm mắt chớp động, bấm ngón tay tính toán, lập tức nhìn thấy thiên cơ, biết đại khái Diệp Thần cùng Tiêu Thể Thông ở giữa ân oán, trên mặt nàng ý nguyên mang theo chấn động to lớn chi sắc, nói: "Ngươi không quan trọng thần đạo cảnh 6 tầng trời, thế mà có thể giết chết Tiêu Thể Thông." Nàng nghĩ phải nghiêm túc suy tính Diệp Thần đi qua, nhưng phát hiện căn bản nhìn không thấu, chỉ biết là Diệp Thần rất mạnh, nếu như muốn giết nàng, chỉ sợ cũng không cần hao phí công phu gì. Diệp Thần cười cười, cũng không nói chuyện. Chương 10583, thần bí pho tượng. Chương 10583, thần bí pho tượng. Vu Mạch Vãn trên dưới dò xét hắn liếc mắt, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, chấn động nói: "Tiêu Thể Thông thần quy bảo đồ mảnh vỡ, cũng rơi xuống trong tay ngươi rồi." Chính nàng cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Diệp Thần trên người nội tình. Diệp Thần cười gật đầu, nói: "Này tinh không đạo thư tàn bảo đồ, ta cảm thấy rất hứng thú. Vu cô đường, trong tay ngươi cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ à?" Vu Mạch Vãn trong lòng run lên, chỉ sợ Diệp Thần ra tay giết người đoạt bảo, lập tức mồ hôi lạnh đều xuất hiện, lui lại hai bước, tiểu khu cứng ngắc, miệng khô môi khô, không dám ứng tiếng. Bên người nàng mấy tên hộ vệ đệ tử lập tức tiến lên bảo hộ, xem bộ dáng là trung tâm cực kỳ, biết rõ Diệp Thần mạnh mẽ, cũng không lùi bước. Diệp Thần cười cười, nói: "Vu cô nương không cần khẩn trương như vậy, ta sửa đổi nói, sẽ không làm ngươi nghĩ loại chuyện đó, ta chỉ muốn cùng ngươi thương lượng một chút có thể hay không làm cái giao dịch, ta cho ngươi đầy đủ tạ ơn, ngươi đem trong tay ngươi tàn đồ mảnh vỡ cho ta." "Giao dịch?" Vu Mạch Vãn xem Diệp Thần bộ dáng, đích thật là chân thành tha thiết thành khẩn, cảm thấy hơi định, bất quá nghe Diệp Thần đề cập giao dịch, nàng có chút khó khăn, nói: "Trên tay của ta tàn đồ mảnh vỡ đã bị Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng đặt trước, hắn nói có khả năng xuất ra một kiện huyền yêu thần khí tới cùng ta Hỏa Lân môn giao dịch, cha ta cũng đã đồng ý, ta cũng không dễ trái với điều ước." Nghe vậy, Diệp Thần lập tức nhướng mày, xem ra Vu Mạch Vãn tình huống cùng Tiêu Thể Thông không sai biệt lắm, trong tay tàn đồ mảnh vỡ cũng là muốn giao dịch cho Xương Dạ phái. Vu Mạch Vãn không dám đắc tội Diệp Thần, nói khẽ: "Bụi Dạ công tử, nếu là ngươi mong muốn tàng bảo đồ chờ đi đến cổ Dạ chi đều về sau, có lẽ có khả năng tự mình cùng Xương Dạ phái trưởng môn thương lượng, tay hắn bên trên cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ." Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thấy đi bộ bước, nói: "Được a." Tuy nói hắn hiện đang xuất thủ lời có thể dễ dàng giết chết Vu Mạch Vãn, cướp đoạt hết thảy, nhưng hắn không phải loại người này, sẽ không làm trái bản tâm sự tình. "Các ngươi tại đây bên trong làm cái gì?" Diệp Thần lại hỏi. Vu Mạch Vãn mấy người tại đây bên trong dựng tế đàn, thoạt nhìn có chút cổ quái. Vu Mạch Vãn cùng mấy tên hộ vệ đệ tử trao đổi một thoáng ánh mắt, vẫn là không dám đắc tội Diệp Thần, tự nhiên cũng không dám giấu giếm, nói: "Bùi Dạ công tử, chúng ta là nghị trấn sát ngu giả phái Dương Nghiệt, chiếm lấy bọn hắn có chết suối chi thủy. Cái kia chết suối chi thủy là phi thường bảo vật khó được, truyền thuyết là ngu giả phái những cái kia Dương Nghiệt hướng tinh không cầu nguyện, lấy được chúc phúc. Ta Hỏa Lân môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lại ở vào cực chú khu, tích lũy tháng ngày, trong cơ thể sẽ có hỏa độc trầm tích, như không hóa giải, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cái kia chết suối chi thủy, đối ta Hỏa Lân môn luyện công có thiên đại tác dụng, cho nên ta muốn đem ngu giả phái Dương Nghiệt đều giết, năm cái chết của bọn hắn suối chi thủy đoạt tới." Nàng mười điểm thản nhiên, đem chính mình Hỏa Lân môn lưu tính, trực tiếp cáo chi Diệp Thần. Diệp Thần nghe vậy, có chút giật mình, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi Ngọc Ánh Pho Tượng, nói: "Nơi này có ngu giả phái Dương Nghiệt." Vũ Mạch Văn nói: "Đúng vậy à, năm đó những ngu giả đó phái Dương Nghiệt, trốn đến Tử Vong Ám Lâm, hướng tinh không cầu nguyện, lại thật để bọn hắn đạt được tinh không phía trên chúc phúc. Người xem pho tượng kia." "Chỉ pho tượng, đó là ngu giả phái trong truyền thuyết, tinh không phía trên cường giả pho tượng, tên giống như kêu cái gì Thương Thiên Lạc Nguyệt, danh xưng là thần, nghe nói liền là ngu giả thần thuật người sáng lập." "Thương Thiên Lạc Nguyệt." Diệp Thần nghe được cái tên này, lập tức trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói, pho tượng kia nữ tử thật cùng đại chủ tể có quan hệ, thậm chí là xuất từ cùng một cái gia tộc. Dù sao tên đại chủ tể liền gọi Thương Thiên Bạch Vũ, vì Thương Thiên Thị, này dòng giống thị nghe xong liền sẽ không để cho người ta quên. Ngu giả thần thuật là ai sáng tạo, không người biết được, truyền thuyết là đại chủ tể, nhưng bây giờ Vu Mạch Vãn lại nói, ngu giả thần thuật người sáng lập là pho tượng này nữ tử, Thương Thiên Lạc Nguyệt, lại gọi là thần. Lạc thần pho tượng, mỹ mạo cùng quỷ dị cùng tồn tại, tướng mạo tuyệt lệ, phong thái muôn vàn, nhưng trên thân quấn quanh cánh lông vũ mãng xà, nhường pho tượng kia bằng thêm cổ quái xâm nhiên quỷ bí khí tức. Vu Mạch Vãn nói, có Lạc thần pho tượng thủ hộ, ngu giả phái Dương Nghiệt đạt được thở dốc, cũng ở chỗ này thành lập bộ lạc, người nào cũng không thể công phá Lạc thần thủ hộ trật tự, cho nên coi như biết rõ ngu giả phái Dương Nghiệt ngay tại Tử Vong Ám Lâm, nhưng cũng không người có thể tiêu diệt bọn hắn. Ngu giả phái là phi thường cực đoan tồn tại, coi như tại Hoàng Đồ Hồn Cung trong mắt, bọn hắn cũng là cực đoan cùng nhiệt dị đoan, khắp nơi bắt người giết người, đem máu người thịt đúc nóng thành khối lỗi, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Vu Mạch Vãn nói tiếp, này chút ngu giả phái Dương Nghiệt, tình cờ sẽ còn trộm ra, bắt người giết người, đem người xem như là tế phẩm, làm nhiều việc ác. Dĩ nhiên, ta hôm nay nghĩ tiêu diệt bọn hắn, cũng không phải là vì trừ gian diệt ác, chỉ là muốn chiếm lấy cái chết của bọn hắn suối chi thủy. Vu Mạch Vãn mười điểm thẳng thắn, đôi mắt đẹp lập lòe khát vọng chi ý, nàng là thuần túy vì giết người mà bảo. Diệp Thần nói, ngươi có thể công phá nơi này thủ hộ trật tự. Lạc Thần pho tượng có một cỗ cường đại thủ hộ khí tức bảo hộ lấy chúng quanh. Diệp Thần đã nhòm ngó đến, tại Lạc Thần pho tượng dưới núi, đích thật là có một cái bộ lạc, nơi đó cư trú ngu giả phái tín đồ. Muốn giết chết này chút cực đoan tín đồ, trước hết đánh vỡ Lạc Thần pho tượng thủ hộ trật tự. Vu Mạch Vãn nói, ta Hỏa Lân môn các triều đại tiên tổ nghiên cứu vạn thế kỷ nguyên, nghiên cứu ra một cái kỳ lân hỏa nhận trận có thể miễn cưỡng công phá Lạc Thần trật tự, nhưng chỉ có thể duy trì hai nén nhang thời gian. Chương 10584, quỷ dị thủ đoạn. Chương 10584, quỷ dị thủ đoạn. Ta cùng thủ hạ ta người đang ở đông nam tây bắc tứ giác bày trận, chỉ cần này kỳ lân hỏa nhận trận bố thành, liền có thể công sát đi vào. Cử động lần này vô cùng mạo hiểm, nhưng vì chiếm lấy chết suối chi thủy, chỉ có này pháp. Diệp Thần tầm mắt chớp động, trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, con mắt cuối cùng nhìn về phía cái kia Lạc Thần pho tượng, hướng Vu Mạch Vãn nói, Vu cô đường, chúng ta có lẽ có khả năng hợp tác, cùng một chỗ công diệt ngu giả Dương Nghiệt, sau khi chuyện thành công, cái kia Lạc Thần pho tượng về ta. Tòa kia Lạc Thần pho tượng, sau lưng liên quan đến lấy ngu giả thần thuật, còn có tinh không phía trên đại ẩn bí, Diệp Thần cảm thấy hứng thú vô cùng, nghĩ trực tiếp đem pho tượng thu, dạng này nắm giữ manh mối, có lẽ có thể suy tính đến một chút bí ẩn tiên cơ. Vu Mạch Vãn lấy làm kinh hãi, nói, Bùi Dạ công tử, ngươi thần thông mạnh mẽ, ngươi chịu trợ lực, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng này Lạc Thần pho tượng, ẩn chứa tinh không phía trên pháp tắc lực lượng, ngươi thu không đi à? Diệp Thần cười nói, trước tấn công vào đi lại nói. Vu Mạch Vãn nói, tốt. Ngay sau đó, Vu Mạch Vãn liền tiếp theo chế tạo tế đàn, chuẩn bị bày trận. Theo tế đàn bố trí, thiên địa khí tức cũng sinh ra một tia vi diệu gợn sóng, trung quanh có một cỗ mơ hồ nóng rực năng lượng đang lưu chuyển. Cỗ khí tức này gợn sóng, mặc dù Vu Mạch Vãn cực lực che giấu, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi khuếch tán ra. Chỉ thấy ngu giả trong bộ lạc, có mấy người đi ra, bọn hắn ăn mặc áo da thú phục, trên đầu cắm lông vũ, một bộ người nguyên thủy trang phục, bên hông có treo đặc thù xương chế pháp khí. Người nào tại đây bên trong lén lén lút lút? Những người kia nhìn thấy Vu Mạch Vãn tại đây bên trong khai đàn bày trận, cảm giác có điểm gì là lạ, lớn tiếng hô quát. Vu Mạch Vãn hướng Diệp Thần nhìn một cái, Diệp Thần cũng không nói nhảm, cửu u quỷ múa đao phát động, thân thể hóa thành một đạo như quỷ mị đao mang, hướng phía trước đột tiến, phốc xích vài tiếng, liền đem ra tới điều tra tình huống mấy cái kia ngu giả người, toàn bộ cắn nát. Thủ đoạn thật là lợi hại. Vu Mạch Vãn nhìn thấy Diệp Thần như thế dáng vẻ hung mãnh, cũng là âm thầm kinh hãi cùng bội phục, còn có một chút vui mừng, may mắn Diệp Thần đạo tâm không phải ác, bằng không, kết quả của nàng, sợ rằng sẽ là phi thường thê thảm. Giải quyết hết mấy cái kia điều tra người, Vu Mạch Vãn tế đàn cũng rất nhanh bố trí xong. Tại tế đàn bố trí xong về sau, Vu Mạch Vãn vây tay, bên cạnh một đầu hỏa kỳ lân thần thú đi tới, đặt vào trong tế đàn ông. Tế đàn bên trên trận văn lóe ra một cỗ thần quang, bao phủ lại hỏa kỳ lân. Cái kia hỏa kỳ lân rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn cấp tốc hòa tan thành một đoàn dòng máu, thẩm thấu vào trong tế đàn. Nguyên lai Vu Mạch Vãn bố trí trận pháp, liền là dùng hỏa kỳ lân thần thú làm tế phẩm. Hiến tế đi hỏa kỳ lân về sau, tế đàn hấp thu năng lượng bằng bạc, một cỗ huyết quang phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc chiếu sáng bầu trời đêm, trong huy hoàng mang theo chút giữ lệ ý vị, tập tục cuộn cuộn, năng lượng nổ tung. Tại phía đông, phía tây, phía bắc, cũng có một cỗ huyết quang lần lượt đi theo vọt lên. Hiển nhiên là Hỏa Lân môn đệ tử khác, cũng thuận lợi hoàn thành bảy trận. Bốn đạo huyết quang trùng thiên, hội tụ một thể, làm cho bầu trời hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đỏ ngòm, năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, bắn ra hoành long long lôi âm, sau đó theo cái kia vòng xoáy bên trong, hiện hóa ra một đầu Hỏa Kỳ Lân vĩ ngạn hư ảnh, ở chân trời tầng mây gào thét bốc lên, chuyển xuống hung mãnh bá liệt khí thế. Cỗ này khí thế cường hãn, làm cho phía dưới ngu giả trong bộ lạc, truyền ra trận trận rối loạn thanh âm, bó đuốc hào quang khắp nơi sáng lên. Địch tập, địch tập. Trận trận đề phòng tiếng kèn cũng đi theo truyền ra. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy bên trên bầu trời, Kỳ Lân Hỏa nhận trận chính thức bùng nổ, theo cái kia huyết sắc trong nước xoáy, nổ bắn ra từng đầu khí nhọn hình lưỡi dao nhuệ khí, như bay kiếm phi đao hồng lưu, mưa sa khuynh lạc, giết hướng phía dưới ngu giả bộ lạc. Phốc phốc, phốc phốc. Nương theo lấy trận trận bén nhọn tiếng xé gió, ngu giả bộ lạc thủ hộ trật tự, một cái gần như trong suốt vòng bảo hộ, bị từng đầu khí nhọn hình lưỡi dao xỏ xuyên qua đến thủng trăm ngàn lỗ, sắp phá nát. Khí nhọn hình lưỡi dao xuyên thấu vòng bảo hộ, tiến vào ngu giả trong bộ lạc, trận trận phát ra tiếng gào thảm thiết, hiển nhiên là có không ít người bị tàn sát. Giết đi vào. Cướp được chết suối chi thủy về sau, lập tức chạy. Vũ Mạch Vãn đôi mắt lướt qua một tia hung ác, không nói hai lời, liền cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân, mang theo thủ hạ hộ vệ đệ tử, ngang tàng xông về phía trước bộ lạc. Nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì ngu giả bộ lạc sức mạnh thủ hộ là phi thường cường đại, coi như nàng hiện tại xỏ xuyên qua đánh tan, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai nén nhang thời gian, một khi có tác dụng trong thời gian hạn định qua, vòng bảo hộ một lần nữa hình thành, nàng không thể kịp thời rút khỏi, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần cũng không nói nhảm, cũng là theo chân bay lượn hướng phía trước, tiến vào ngu giả trong bộ lạc, liền thấy cái này bộ lạc tương đương nguyên thủy, bên trong người cũng như dã man nhân, hết thảy trang trí đều 10 điểm đơn sơ. Duy nhất xa hoa là trong bộ lạc tu kiến một tòa tế đàn, dùng đủ loại bảo thạch mỹ ngọc tạo hình khảm nạm, đây là ngu giả bộ lạc tế tự nơi trốn. Trong tế đàn có một cái giếng nước, phản chiếu bầu trời đêm, giếng nước bên trong ánh sao lấp lánh, trong veo trên nước lại lưu chuyển lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt, mỹ lệ bên trong mang theo một tia quỷ bí, nghĩ đến liền là Vu Mạch Vãn trong miệng chết suối chi thủy. Người nào dám xâm phạm ta ngu giả thánh địa? Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn đám người xông vào, lập tức làm cho toàn bộ ngu giả bộ lạc chấn động, có 10 cái bộ lạc chiến sĩ dẫn theo cốt mâu liền hướng bọn hắn vọt tới. Những bộ lạc này chiến sĩ, thân thể khỏe mạnh, trên da ấn có tinh văn, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể mơ hồ bùng nổ tinh không pháp tắc lực lượng, khí thế hung hãn mạnh mẽ. Chương 10585, ta có thể giải quyết. Chương 10585, ta có thể giải quyết. Hỏa Lân tiên nhật khí. Vũ Mạch Vãn vẻ mặt nghiêm túc, nên cũng không dám trực tiếp chống lại, nàng ngượn trên trời Kỳ Lân Hỏa nhận trận năng lượng, huy kiếm giết ra, bên trên ứng thiên trận, thân kiếm bên trên bộ phát ra từng sợi xích hồng khí lưu, bộ giết ra ngoài, như sóng như nước thủy triều. Nhưng này 10 cái bộ lạc chiến sĩ, ngang tàng không sợ, bước lên thương vong đại giới, không có chút nào lùi bước, còn tiếp tục ngoan cường xông giết đi lên. Tiếp theo sát, tại bỏ ra 2 cái chiến sĩ tử vong đại giới về sau, còn lại bộ lạc chiến sĩ đã chém giết tới, trong tay cốt mâu sen lẫn bao táp tinh mang, bá đạo vô cùng, hướng Vu Mạch Vãn bộ ngực đâm tới. Vu Mạch Vãn kinh hãi, không có nghĩ tới những thứ này bộ lạc chiến sĩ, như thế dũng mãnh ngang dạng, lại hào không sợ chết. Cũng may mắn Diệp Thần ở bên cạnh, Diệp Thần gặp nàng nguy hiểm, kêu một tiếng, cẩn thận. Rút kiếm đột nhiên giết đi lên, Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm như ngân hà cuộn cuộn, kiếm khí cuồng bạo, đem một đám bộ lạc chiến sĩ bức lui. Dũng sĩ. Những cái kia bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy Diệp Thần kiếm khí uy thế, khen một tiếng. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy 10 cái bộ lạc chiến sĩ, giống xếp trong người, thân thể cấp tốc xếp đến cùng một chỗ, tay tay chân chân cấu kết, trên thân tinh văn ký hiệu sáng chói lấp lánh, cuối cùng thân thể của bọn họ, thế mà vặn vẹo đúc nóng đến cùng một chỗ. Một màn này cực kỳ khủng bố, vừa mới vẫn là 10 cái độc lập người, giờ phút này giống như lực lượng nào đó nhào nặn đến cùng một chỗ, lẫn nhau cốt nhục máu tươi đúc nóng một thể, biến thành một đầu to lớn như tang thi quái vật, nội tạng ruột xương cốt đã bởi vì đè ép dung hợp lực lượng, nổi bật ra tới, thẩm thấu ra lục đỏ đồ vật. Vũ Mạch Vãn thấy đầu này tang thi quái vật, tại chỗ liền nôn mửa liên tu, đạo tâm nhận cực kỳ to lớn trùng kích. Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại quỷ dị thủ đoạn, mười mấy người hợp thể, mà lại là tự sát thức hợp thể, tất cả mọi người máu thịt xương cốt vặn vẹo đúc nóng đến cùng một chỗ, biến thành một đầu to lớn tang thi. Đầu này to lớn tang thi, không hề nghi ngờ, liền là một đầu đặc thù ngu giả khôi lỗi. Diệp Thần hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, những người này là thế nào chịu từ bỏ chính mình sinh mệnh, trực tiếp tự sát thức dung hợp một chỗ, động tác nhanh chóng, quyết đoán chi cấp tốc, biến hóa chi quỷ dị, nhiều Diệp Thần cũng theo đó kinh hãi. Giống tang thi gào thét một tiếng, vung lên to lớn mà vặn vẹo cánh tay, hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi, trên cánh tay mang theo tinh thần mang khí, đằng đằng sát khí. Diệp Thần huy kiếm chẳng ra, nhưng không ngờ đầu kia tang thi, tại tinh thần mang khí bao trùm dưới, thế mà ngăn trở Diệp Thần kiếm, bàn tay khổng lồ đập xuống. Cửu u quỷ múa. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, phản ứng cấp tốc, một cái lăn mình, thân hóa quỷ mị, tránh ra. Tang thi cánh tay chuyển động, hướng Vu Mạch Vãn vút tới. Vu Mạch Vãn ngăn cản không nổi, kinh hô một tiếng, tiểu khu tại chỗ bị đập bay ra ngoài, chết sống không biết. Dưới người nàng Kỳ Lân thần thú, bị tang thi bắt lấy. Tang thi đem Kỳ Lân nhét vào trong bụng của mình đi, theo Kỳ Lân một hồi rên rỉ kêu rên, đầu này Kỳ Lân thân thể máu thịt cũng bị đúc nóng vào tang thi trong thân thể đi. Diệp Thần tê cả da đầu, còn chưa thấy qua quỷ dị như vậy tràn diện. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy Vu Mạch Vãn thủ hạ hộ vệ đệ tử đều muốn tới gần tế đàn, chiếm lấy chết suối chi thủy, nhưng bị ngu giả bộ lạc chiến sĩ liều mạng ngăn lại. Này chút chiến sĩ đang bảo vệ che đậy sau khi vỡ vụn, mất đi địa mạch gia trì, sức chiến đấu trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng bọn hắn vì đối kháng kẻ địch, trực tiếp liền thi triển ngu giả khôi lỗi đúc nóng bí pháp, mấy người hoặc là mười mấy người vặn vẹo dung hợp một chỗ, hóa thành từng con tang thi, đem hết thể muốn tới gần tế đàn người, toàn bộ giết lùi. Thật sự là quỷ dị a. Những quái vật này, nhất định phải toàn bộ diệt sát. Diệp Thần thật sâu kiên kỵ, ngu giả trong bộ là người, thoạt nhìn là người, nhưng thủ đoạn của bọn hắn không khỏi quá kinh khủng một chút ông. Diệp Thần tế ra quang minh chi tâm, thần quang thôi động đến cực hạn, bàng bạc quang minh lực lượng nở rộ, như một vòng trắng loá thái dương, chiếu rọi bốn phương. Suy suy suy, cái kia từng con to lớn tăng thi, lọt vào quang minh chi tâm chiếu rọi đến, thân thể phát ra bốc hơi thanh âm, khói trắng tỏa ra, nhưng cũng không có giải thể, đúng là mạnh mẽ chịu đựng lấy quang minh chi tâm trùng kích. Sau đó toàn trường 7-8 đầu tăng thi, toàn bộ nhanh chân hướng về Diệp Thần vây quanh. Một màn này hình ảnh cực kỳ khủng bố, màn đêm đen kịt dưới, 7-8 đầu thân cao 5-6 mét tăng thi, tản ra huyết tinh cùng mùi vị của tử vong, bao quanh đem Diệp Thần vây quanh. Tại chúng nó to lớn vặn vẹo thi thể phụ trợ dưới, Diệp Thần lộ ra cô độc mà nhỏ bé. Mộ chủ, cần ta trợ lực. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư nhìn thấy Diệp Thần gặp nguy hiểm, vội vàng nói. Không cần, ta có thể giải quyết. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không muốn nghỉ lại bên ngoài lực lượng. Vụ. Vài đầu tang thi phát động công kích, cánh tay hướng Diệp Thần chụp tới, động tác của bọn nó nhìn như trì trệ thông thả, nhưng lại mang theo một cỗ không cần phản kháng khí tức. Nếu như bị chúng nó bắt lấy, cái kia xuống chàng chỉ có một cái, chính là mình thân thể máu thịt, cũng phải bị đúc nóng vào bọn chúng tang thi trong thân thể đi, thành vì chúng nó một bộ phận. Diệp Thần thi triển cửu lưu quỷ múa thân pháp, như quỷ mị không ngừng trốn tránh, nhưng chỉ là tránh né cũng không phải biện pháp. Thôn hồn ta đạo trường, sụp đổ chi trương, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, không lo được đại giới, lập tức tế ra sụp đổ ta điện, hắc ám năng lượng nổ tung. Tại sụp đổ ta điện tế ra trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể một cỗ như tê liệt đau đớn, làn da khắp nơi nứt ra. Nay sụp đổ ta điện, lực sát thương to lớn, nhưng cắn trả cũng là to lớn, mỗi lần vận dụng đều hội thương tổn tự thân. Sụp đổ lực lượng, giết người thương mình, nếu như không phải khẩn cấp ban đầu, Diệp Thần sẽ không dễ dàng vận dụng. Chương 10586 rung động. Chương 10586 rung động. Chỉ thấy sụp đổ tà điện tế ra, từng mảnh ký tự bay lượn, như màu đen xích sắt xoạt xoạt vũ động, một cỗ hung mãnh mênh mông sụp đổ lực lượng cũng đi theo buộc phát ra. Sụp đổ lực lượng hình thành một cỗ khí tràng thủy triều, gào thét ra ngoài, đáng sợ lực phá hoại nổ tung, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia từng con tăng thi, chúng nó to lớn vặn vẹo thân thể, lọt vào sụp đổ lực lượng phá giải, tại chỗ liền nổ tung phân giải thành từng khối tàn toái thân thể máu thịt, giống sụp đổ xếp gỗ, ào 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 rớt xuống đầy đất tàn toái thân thể cùng máu tươi, thi khí hôi thối cùng mùi máu tươi trùng thiên, tràng diện vô cùng dữ tợn. Giải quyết hết này chút tang thi về sau, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, liền chuẩn bị đem ngu giả bộ lạc còn sót lại Dương Nghiệt toàn bộ diệt sát đi. Nhưng những người còn sót lại kia nhóm, lại dồn dập đi tới bên địa tế đàn bên trên, vây quanh chết suối chi thủy giếng nước, hợp lại phát ra ngâm sướng cầu nguyện. Ca ngợi ngu giả, ca ngợi là thần, thỉnh ban thưởng ngài vĩ đại chúc phúc. Có mười mấy người lần lượt nhảy giếng mà chết, cái kia nhìn như bình tĩnh giếng nước, nhưng thật giống như một cái huyết buồn đại khẩu, lại giống như là cái gì cổ lão quỷ bí hoạt động, người liền quăng vào đi, lập tức bị thôn phệ đi, liền bọt nước đều không tung tóe một thoáng. Tại mười mấy người nhảy giếng hy sinh về sau, chết suối chi thủy giếng nước phát ra một cỗ hào quang sáng chói, xa xa cùng trên đỉnh núi Lạc Thần pho tượng hô ứng, phát ra mãnh liệt cộng minh. Ông ngoong, cái kia Lạc Thần pho tượng nở rộ dị quang, một cỗ mênh mông chúc phúc hào quang, như mưa thánh hạ xuống ngu giả trong bộ lạc. Vừa mới bị Diệp Thần phá giải, chỉ còn lại có một chỗ tan nát thân thể máu thịt, giờ khắc này ở Lạc Thần pho tượng chúc phúc hào quang dưới, thế mà chậm rãi nhuyễn động, rất nhanh lại lần nữa dung hợp đúc lại thành một bộ to lớn tăng thi, ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc thi khí hình thành khói đen, như xiềng xích vờn quanh toàn thân, bá đạo mà khủng bố. Diệp Thần lập tức hít sâu một hơi, càng chết là Vu Mạch Vãn Châu bố trí kỳ lân hỏa nhật trận, hiệu quả đã qua. Trên trời hết thảy hỏa diễm hào quang, toàn bộ tiêu tán, chỉ thương một vùng tầm tối đầu kia tang thi, trong bóng đêm, càng là lộ ra đến vô cùng khủng bố. Giống. Tang thi gào thét, dậm chân hướng Diệp Thần xung tới. Đáng chết. Xem ra, chỉ có thể động dụng luân hồi lực lượng. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn cũng không muốn vận dụng luân hồi lực lượng, bởi vì thân phận bại lộ, rất có thể dẫn tới Hoàng Đồ Hồn Cung truy sát. Nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Thiên Hỏa Mệnh Tinh, cho ta trấn áp. Diệp Thần tiến lên trước một bước, toàn thân luân hồi khí bạo nổ. Quần quân hỏa diễm gào thét mà ra, đó là vô cùng mãnh liệt thiên hỏa năng lượng. Một vòng so liệt nhật còn muốn to lớn thiên hỏa tinh thần, theo Diệp Thần trong tay bộc phát ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt chư thiên cuồng bạo khí thế, hung hăng hướng về phía trước tang thi chấn sát mà đi. Oanh long long, thiên hỏa mệnh tinh gào thét, phát ra to lớn tiếng động, nóng rực ánh lửa chiếu rọi bầu trời đêm, phảng phất toàn bộ vĩnh dạ khu đều bị chiếu sáng, tất cả mọi người có khả năng cảm nhận được thiên hỏa mệnh tinh cái kia nóng rực cuồng bạo uy thế đầu kia to lớn mà kinh khủng tang thi, nhưng vừa mới Diệp Thần vô cùng e rẻ tồn tại thiên hỏa mệnh tinh nghiền ép dưới, lại như giấy mỏng đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt liền bị như mặt trời thiên hỏa mệnh tinh hòa tan mất, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Nóng dực đến kinh khủng thiên hỏa mệnh tinh, rung động toàn trường, hết thảy ngu giả tín đồ đều ngây dại. Ban đầu bị đánh thành trọng thương, trên thân lây dính thi khí Vu Mạch Vãn, cũng là tỉnh lại, trên người thi khí tại thiên hỏa chiếu rọi đến, cấp tốc bốc hơi, thương thế của nàng đã không còn đáng ngại. Nàng cũng là ngơ ngác nhìn cái kia một vòng thiên hỏa mệnh tinh, nàng hỏa lân môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, này thiên hỏa mệnh tinh bên trong năng lượng ẩn chứa, đến cùng khủng bố cỡ nào. Thiên hỏa mệnh tinh, nguyên lai ngươi là luân hồi chi chủ. Vũ Mạch Vãn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Diệp Thần, nội tâm đã hãi dị đến tột đỉnh, sau đó lại nghĩ tới Diệp Thần đánh giết Tiêu Tể Thông sự tình. Là, ngoại trừ luân hồi chi chủ, còn ai có bản sự này, có thể dùng thần đạo cảnh chi thân, nghịch phạt thiên nguyên cảnh đỉnh phong, ta sớm nên đoán được. Thiên Hỏa Mệnh Tinh hào quang, chiếu sang toàn bộ vĩnh dạ khu, bàng bạc nóng rực khí tức, làm cho Hoàng Đồ Tinh bên trên mỗi người đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Hoàng Đồ Hồn Cung, Xương Dạ phái, Tinh Quý Kiếm môn, Hỏa Lân môn chờ nhóm thế lực, vô số cường giả đều triệt để rung động. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, thế mà buông xuống đến Hoàng Đồ Tinh, đây quả thực là sắp biến thiên, vô số thế lực vì thế mà chấn động. Diệp Thần cũng không để ý tới ngoại giới chấn động, nguy cơ trước mắt còn không có giải quyết, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia Lạc Thần pho tượng, thật sâu thấy nguy hiểm. Nếu là pho tượng kia lại ban thưởng cái gì lời chúc phúc, vậy thì phiền toái, nhất định phải theo căn nguyên bên trên giải quyết. Oanh long long, Diệp Thần thôi động Thiên Hỏa Mệnh Tinh, liền hướng về kia pho tượng nổ đi. Hắn vốn còn muốn đem pho tượng lấy đi, nhưng bây giờ đã thật không dám, bởi vì Lạc Thần pho tượng sau lưng năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, không phải hắn có thể chưởng khống, trực tiếp phá hủy càng tốt hơn. Thấy Diệp Thần nghĩ phá hủy pho tượng, rất nhiều ngu giả tín đồ kinh hô, không sợ chết bay vọt lên, muốn ngăn cản Diệp Thần. Nhưng Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản? Hết thảy người ngăn cản, tại Thiên Hỏa Mệnh Tinh nóng rực hỏa diễm thiêu đốt dưới, trong nháy mắt liền hóa thành kết cho. To lớn Thiên Hỏa Mệnh Tinh cuối cùng mang theo thẳng tiến không lùi uy thế, nổ tung tại Lạc Thần pho tượng trên thân. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Diệp Thần cái kia khủng bố nóng rực Thiên Hỏa Mệnh Tinh đánh vào pho tượng trên thân về sau, thế mà không có tạo thành mảy may phá hư. Chương 10587, không thể tưởng tượng nổi. Chương 10587, không thể tưởng tượng nổi. Pho tượng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí toát ra từng sợi ôn nhuận như ngọc hào quang, như bay kiếm bản sọ xuyên qua xuyên suốt. Suy suy, Diệp Thần Thiên Hỏa Mệnh Tinh toàn bộ bị sọ xuyên phá giải đi, hóa thành lưu hình lưu hỏa, như mưa đầy trời tung bay rơi xuống. Phốc phốc, Diệp Thần cũng nhận cắn trả cùng sọ xuyên qua, há miệng phun máu, thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Bùi Dạ công tử, Vũ Mạch Vãn kinh hãi, vội vàng chạy tới muốn cứu người. Diệp Thần trọng thương, thấy toàn thân đau xót, ý thức trở nên mơ mơ màng màng, đầu trời đất quay cuồng. Mông lung bên trong, hắn cảm giác ý thức của mình phản phất lọt vào một cái như vực sâu không đáy trong vòng xoáy đi. Hắn tại trong vòng xoáy quay tròn, lang thang, không biết qua bao lâu, chung quanh xoay tròn dần dần lắng lại, Diệp Thần phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh hoang vu trong hư không. Vùng hư không này, không thấy nhật nguyệt tinh thần, hỗn độn hoang vu một mảnh, chỉ có một đầu to lớn hắc xà, ở trong hỗn độn chậm rãi ngọ ngậy thân thể. Đầu này hắc xà trên thân, mọc ra một hàng màu bạc bén nhọn gai ngược, trên lưng sinh ra trắng loáng cánh lông vũ, bộ dáng 10 điểm kỳ dị. Nghĩ không ra à, lại có thể là luân hồi chi chủ, hắc hắc, ta xem như khai nhãn giới, thần thông của ngươi thủ đoạn, đích thật là ảo diệu vô tận, biến hóa đa đoan. Hắc xà hai mắt phong duệ, chớp động lên sâm nghiêm phong mang, khóe miệng nứt ra một cái nụ cười cổ quái, đánh giá Diệp Thần. Ngươi là? Lạc Thần trên thân con rắn kia. Diệp Thần thấy đầu này mọc ra trắng cánh hắc xà, toàn thân giật mình, đây rõ ràng liền là Lạc Thần pho tượng bên trên quấn quanh con rắn kia. Hắc hắc, là ta chính là Lạc Thần đại nhân tôi tớ, ngươi có thể gọi ta Vũ Xà Thần. Vũ Xà Thần vẫn là mang theo nụ cười quỷ dị nói, nhìn ra được nó cũng không có ác ý, nhưng biểu lộ trời sinh hung ác dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Vũ Xà Thần. Diệp Thần nhíu mày. Vũ Xà Thần cười hắc hắc nói, đúng vậy, may mắn ta phản ứng nhanh, không phải Lạc Thần đại nhân pho tượng liền bị ngươi phá hủy. Diệp Thần nhìn xem Vũ Xà Thần to lớn khủng bố thân thể, nhưng lại thấy đối phương xác thực không có ác ý, hắn cau mày, hỏi, vì sao kêu gọi ta tới này bên trong? Nơi này là trí nhớ của ngươi thế giới a? Còn là huyễn tưởng thế giới? Vũ Xà Thần cười nói, nơi này là nơi nào, không trọng yếu, ngươi có thể mắt thấy ta chân thân, đạo tâm nhưng không có sụp đổ, đích thật là nghịch thiên tồn tại. Phải biết, người bình thường nếu là thấy ta liếc mắt, bọn hắn liền sẽ lâm vào sụp đổ cùng trong điên cuồng. Nó trong giọng nói, đối Diệp Thần tràn đầy tán thưởng. Làm Lạc Thần tôi tớ, nó cũng là một tôn tràn ngập uy nghiêm thần linh, người bình thường không cách nào nhìn thẳng. Diệp Thần im lặng không nói, dùng hắn đạo tâm chi cứng cỏi, đương nhiên sẽ không nhận cái gì trùng kích. Vũ Xà Thần nói tiếp, đến mức triệu hoán ngươi tới nơi này nha, muốn hỏi ngươi ý đồ, ngại với thiên đạo quy tắc hạn chế, không không lúc nào không có thật nhiều che giấu, ta đều đẩy tra không được. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, Thương Thiên Bạch Vũ còn sống không? Ta từ trên người ngươi, thấy được Thương Thiên Bạch Vũ nhân quả. No. Hoặc là nói, ý thức hắn hoàn toàn thanh tỉnh sao? Có hay không nhận ô nhiễm nội điện, hoặc là biến thành cái gì tuyệt thế ma đầu? Diệp Thần lắc đầu, chi tiết đáp, không có, hắn còn rất tốt sống sót, hắn sáng lập một cái gọi đạo tông môn phái, trở thành đại chủ tể, là không không lúc nào không cấp cao nhất cường giả một trong, càng không có tẩu hỏa nhập ma nổi điên. Nghe vậy, Vũ Xà Thần tầm mắt chuyển động, trầm tư một hồi, nói, phải không? Hắn thế mà còn không có nổi điên, liên lạc thần đại nhân đều đã chịu ô nhiễm sa đoạn, lâm vào điên cuồng cùng trong hỗn loạn, hắn lại hoàn toàn thanh tỉnh. Xem ra, này Thương Thiên Bạch Vũ, thật sự là có đại khí vận a, hắc hắc, thiên mệnh chi tử, có thể theo phương chu kế hoạch phá diệt trong tuyệt cảnh chạy trốn, mà lại một mực sống tới ngày nay. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, Lạc Thần đã điên rồi sao? Lạc Thần cùng đại chủ thể, ân, liền là Thương Thiên Bạch Vũ, bọn hắn quan hệ thế nào? Lạc Thần tên thật, liền gọi Thương Thiên Lạc Nguyệt, nghe cùng đại chủ thể liền là mật thiết tương quan. Vũ Xà Thần nói, hắc hắc, còn có thể là quan hệ như thế nào? Lạc Thần có thể là Thương Thiên Bạch Vũ thân muội muội à? Bọn hắn một mực tại tranh đoạt Thương Thiên Thị Thiên mệnh quyền hành, nhưng hiện tại xem ra, Lạc Thần đại nhân bất hạnh nổi điên, Thương Thiên Bạch Vũ hoàn toàn thành tình lấy, hắn đã thắng, hắn mới là Thương Thiên Thị chân chính thiên mệnh chi tử. Hắc hắc, bất quá không trọng yếu, tinh không bị ngạn đều sụp đổ, chỉ còn lại một chút đảo hoang tan nát trật tự kéo dài hơi tàn. Thiên mạch cửu thị toàn bộ luân hãm, người nào chấp trưởng Thương Thiên Thị quyền hành đều không có ý nghĩa, ngược lại cuối cùng đều chạy không khỏi tận thế. Ha ha. Diệp Thần ngốc ngốc xuất thần, nói, nguyên lai là thần, liền là đại chủ tể thân muội muội sao? Cái kia tam thập tam thiên thần thuật bên trong xếp hàng thứ nhất ngu giả thần thuật chính là nàng sáng tạo. Vũ Xà Thần nói, đúng vậy, Lạc Thần đại nhân sáng tạo ra ngu giả thần thuật, nàng là thế gian đệ nhất cái dám can đảm lường gạt vận mệnh người, là ban đầu ngu giả. Sau này này ngu giả thần thuật do Thương Thiên Bạch Vũ đưa đến không không lúc nào không, bất quá cái kia thần thuật đã sa đoạn. Hết thể áo nghĩa đều lâm vào cực đoan cùng trong điên cuồng, cùng ban đầu áo nghĩa một trời một vực đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần cảm nhận được tuyên cổ thần bí, trái tim không hiểu co vào, nói, ban đầu áo nghĩa là thế nào. Hắn biết hiện tại ngu giả thần thuật áo nghĩa liền là đúc nóng chư thiên sinh linh, nắm toàn bộ sinh linh đều giết chết, đúc nóng một thể, rèn đúc thành một cái ngu giả. Nay loại áo nghĩa không thể nghi ngờ là cực đoan cùng điên cuồng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 10588, bàn giao. Chương 10588, bàn giao. Hiện tại nghe Vũ Xà Thần nói, ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa lại không phải như thế. Ban đầu áo nghĩa nha. Vũ Xà Thần cười cười, nói, vậy dĩ nhiên là lường gạt vận mệnh, cùng ngươi luân hồi sách tư tưởng có chút tương tự đi, có thể cải biến quá khứ vận mệnh, lường gạt hết thảy. Tư tưởng của người ta có nhiều khi là tương thông, các ngươi có thể có sửa đổi đi qua tư tưởng, người khác cũng có. Nay loại sửa đổi đi qua ý nghĩ, hẳn là Lạc Thần đại nhân thứ nhất nghĩ ra tới. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, sửa đổi đi qua, lường gạt vận mệnh. Vũ Xà Thần cười nói, đúng vậy, Lạc Thần đại nhân tại còn không có nổi điên trước, là cái rất thú vị ưu nhã người, nàng nhưng không cam tâm vận mệnh của mình mặc cho thiên đạo bài bố. Vận mệnh luôn là yêu cùng người nói đùa, mang cho người ta đủ loại trời đất xui khiến tiếp nối cùng thống khổ, tham sân si, hoán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, đều là vận mệnh mang tới thống khổ. Lạc Thần đại nhân nói, vì cái gì không thể trái lại, cùng vận mệnh nói đùa đâu? Thế là nàng liền có lường gạt vận mệnh tư tưởng, so như mệnh vận đã định trước nàng muốn chết, nàng nói không, đem chắc chắn phải chết vận mệnh lường gạt thành sinh tồn, cùng ngươi luân hồi sách sửa đổi đi qua ý nghĩ không sai biệt lắm. Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn, nói, lường gạt vận mệnh, thật sự là vĩ đại tư tưởng. Vũ Xà Thần nói, vĩ đại là vĩ đại, nhưng lường gạt vận mệnh cung cấp là nghịch thiên mà đi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại cùng vận mệnh chống lại bên trong, Lạc Thần đại nhân cuối cùng vẫn bại, người đánh không lại trời ạ. Nàng cảm thấy được tinh không bị ngạn sa đọa dấu hiệu, vẫn muốn cải biến ngày tận thế tới vận mệnh, nhưng nàng cuối cùng cái gì đều không cải biến được, chỉ có thể nhìn tinh không bị ngạn một chút sụp đổ, hủy diệt. Nàng vô cùng thống khổ, nàng ban đầu là có cơ hội cứu vớt thế giới, chỉ cần nàng dám quyết định, hiến tế chính mình, là có thể bùng nổ đầy đủ lực lượng, thay đổi vận mệnh. Nhưng nàng không có, đợi nàng cuối cùng quyết định hy sinh chính mình thời điểm, hắc ám tận thế đã buông xuống, lại hy sinh cũng không có ý nghĩa. Diệp Thần nói, tinh không hắc ám sa đọa, vậy cũng trách không được nàng, đây là thiên địa thay biến, cùng người không quan hệ. Vũ Xà Thần nói, đúng vậy à, nhưng Lạc Thần đại nhân cũng không phải nghĩ như vậy, nàng một mực sống ở thống khổ cùng tự trách bên trong. Cuối cùng, vô biên hắc ám đưa nàng bao phủ, nàng bị ô nhiễm, đã triệt để nổi điên. Nàng ngu giả thần thuật, cũng theo lường gạt vận mệnh vĩ đại tư tưởng, vặn vẹo sa đọa thành bây giờ bộ dáng, hắc hắc, đúc nóng chúng sinh máu thịt, rèn đúc ngu giả. Đây không phải đùa giỡn hay sao, cùng ma đạo luyện thi tả môn thần thông, có cái gì khác nhau? Bất quá là rèn đúc một bộ càng lớn thi thể khôi lỗi thôi. Diệp Thần gật đầu nói, đúng là như thế. Hắn nhớ tới ngu giả khôi lỗi cái kia khủng bố như thi vương bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, này ngu giả khôi lỗi, so với bình thường ma đạo khôi lỗi, còn kinh khủng hơn được nhiều. Vũ Xà Thần nói, luân hồi chi chủ, đây là ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, ngươi như không chê, liền thu cất đi. Nó tế ra một bức quyển trục, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ, đem quyển trục tiếp nhận, nói, cho ta. Vũ Xà Thần nói, đúng vậy, ngươi luân hồi sách tư tưởng, cùng ngu giả thần thuật ban đầu tư tưởng không sai biệt lắm, nhưng muốn hoàn thiện vĩ đại rất nhiều, nếu có thể chế tạo ra đến, có lẽ có thể thay đổi tinh không sa đọa vận mệnh. Bất quá, muốn tạo luân hồi sách, thật quá khó khăn, gần như không có khả năng thành công, thành công liền là nghịch thiên, hắc hắc, nhưng nghịch thiên nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng, bất kể như thế nào, luôn là muốn thử một chút, một phần vạn thật thành công đâu. Ha ha, đã ở núi khác có thể công ngọc, này ngu giả thần thuật ban đầu tư tưởng, ngươi tốt nhất cảm ngộ, đối ngươi chế tạo luân hồi sách cũng có tác dụng lớn. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, tốt, đa tạ. Vũ Xà Thần nói, ừm, thế gian này hết thảy ngu giả tín đồ, toàn bộ là dị đoan, xuyên tạc Lạc Thần đại nhân bản ý, ngươi như là đủ phải, liền đem bọn hắn toàn giết, không còn một mảnh, miễn đến bọn hắn nhân quả nghiệp chướng, gia tăng đến Lạc Thần trên người người lớn, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần nói, toàn giết, ngươi chắc chắn chứ? Ta vừa đụng phải ngu giả bộ lạc, bọn hắn có thể là thành tâm cung phụng Lạc Thần, thậm chí đạt được Lạc Thần chúc phúc cùng tán thành. Hắn đối ngu giả trong bộ lạc người, tự nhiên không có cảm tình gì, toàn giết cũng hợp tâm ý của hắn, bất quá hắn có lo nghĩ, sợ tàn sát đi ngu giả tín đồ, sẽ đắc tội Lạc Thần. Vũ Xà Thần cười hắc hắc nói, thành tâm thì có ích lợi gì, con đường sai, càng thành tâm càng phản động, Lạc Thần đại nhân bây giờ đạo tâm trầm luân, ý thức điên cuồng không rõ, điểm phân biệt không rõ thật giả, cho nên nàng mới lung tung hạ xuống chính mình chúc phúc. Nếu là không nắm ngu giả tín đồ toàn bộ giết sạch, chờ ngày nào bọn hắn thật đem Lạc Thần đại nhân triệu hoán xuống tới, vậy đối toàn bộ không không lúc nào không tới nói, đều là hủy diệt tai họa. Ngươi phải biết, coi như Lạc Thần đại nhân nổi điên, lực lượng của nàng vẫn là tồn tại, ngươi tin hay không, nếu như không phải thiên đạo quy tắc hạn chế, nàng một đầu tóc là có thể đem các ngươi toàn bộ không không lúc nào không chém mất. Diệp Thần tầm mắt lập tức kịch liệt co vào, Lạc Thần là tinh không phía trên cường giả, là đại chủ tể thân muội muội, thậm chí là có tư cách cùng đại chủ tể tranh đoạt thiên mệnh. Nếu là nàng hàng lâm xuống, đối không không lúc nào không tới nói, đích thật là hủy diệt đả kích, hậu quả khó mà lường được. Tốt, ta biết rồi, ngu giả tín đồ, ta sẽ xử lý. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Vũ Xà Thần nói, cái kia ngu giả trong bộ lạc pho tượng, ngươi cũng nhớ kỹ thu lại, bất quá pho tượng kia ngươi không nắm được, chờ sau khi ra ngoài, liền giao cho Thường Thiên Bạch Vũ đi. Chương 10589, ảo giác. Chương 10589, ảo giác. Diệp Thần nói, được. Vũ Xà Thần nói, ừm, nơi này một nhúm nhỏ ngu giả tín đồ, không đáng lo lắng, chân chính muốn mạng chính là ngu giả thần điện, do một cái gọi thần tuyết giao cơ người, xây dựng thế lực, cái kia cái thế lực mới thật sự là thâm căn cố đế tồn tại. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, diệt đi ngu giả thần điện, nắm bên trong người toàn bộ giết, không phải bọn hắn không sớm thì muộn có một ngày, sẽ đem Lạc Thần đại nhân triệu hoán xuống tới, hậu quả kia tuyệt đối là cấp tai nạn, không thể tưởng tượng. Nghe vậy, Diệp Thần tâm bên trong lập tức run lên. Thần Tuyết Giao Cơ, liền là độc thủ dược thần thế tử, cũng là mẫu thân của Độc Cô Giả La. Nàng thờ phụng Ngu Giả pháp tắc, sáng lập Ngu Giả Hoang Dã, ở trên vùng Hoang Dã kiến tạo thần điện, liền là Ngu Giả thần điện. Ngu Giả thần điện thế lực, gần với Hồng Quân trận doanh, Thiên Cơ thần điện, Cổ Tinh môn, Tử Thần giáo đoàn, tại không không lúc nào không bên trong, cũng là đủ để so sánh siêu nhất lưu thế lực tồn tại. Ngu Giả thần điện địa phương đáng sợ nhất, liền là nắm giữ lấy Ngu Giả khôi lỗi chế tạo chi pháp, những cái kia thi vương kinh khủng máu thịt khôi lỗi, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, vậy thì thật là thiên đại khủng bố. Bất quá Thần Tuyết Giao Cơ vô tâm tranh bá, cho nên Ngu Giả thần điện xưa nay không cùng thế lực khác phân tranh. Hiện tại Vũ Xà thần lại nói, Ngu Giả thần điện là to lớn khủng bố uy hiếp, nếu như không đem bọn hắn giải quyết hết, một ngày kia, Ngu Giả thần điện đem Lạc Thần triệu hoán xuống tới, cái kia chính là nghiêng trời lệch đất lớn đại tai biến. Ta sẽ chú ý. Diệp Thần trầm giọng đáp, Thần Tuyết Giao Cơ là độc thủ dược thần thế tử, mà lại con gái nàng Độc Cô Già La, cũng là Diệp Thần hảo bằng hữu. Muốn Diệp Thần ra tay, trực tiếp diệt đi Ngu Giả thần điện, điều này hiển nhiên không quá thỏa đáng. Việc này không thể gấp nóng này, chỉ cần chậm chậm giải quyết. Liên lụy tới Lạc Thần, Diệp Thần cũng không tiện độc đoán, vẫn phải cùng đại chủ tể thương lượng một chút. Vũ Xà Thần nói, "Ừm, ta cho ngươi ba mảnh lông vũ, ngươi như đụng phải nguy hiểm gì, chỉ cần bùng cháy một mảnh vũ, ý chí của ta sẽ buông xuống trợ ngươi." Nó tế ra ba mảnh trắng đoán lông vũ, đưa tặng cho Diệp Thần. Diệp Thần nói, "Tốt, đa tạ." Lúc này nhận lấy cái kia ba mảnh lông vũ, chính mình lại nhiều ba tấm át chủ bài. Tại Diệp Thần nhận lấy lông vũ về sau, không gian chung quanh không ngừng mà mẹo, lại là một hồi kịch liệt trời đất quay cuồng đợi đến xoay tròn lắng lại, Diệp Thần mở mắt, phát hiện mình còn êm đẹp nằm tại Ngu Giả bộ lạc trên mặt đất, toàn thân như tê liệt đau đớn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, vừa mới trải qua hết thảy, phảng phất chẳng qua là ảo mộng. Luân hồi chi chủ, Vũ Mạch Vãn ôm Diệp Thần, tràn đầy lúng túng. Giết hắn. Chỉ thấy Ngu Giả trong bộ lạc, hết thảy Ngu Giả tín đồ, giống như phát điên gầm hết lên, cùng nhiên bạo xông tới, phải thừa dịp lấy Diệp Thần thụ thương, giết hắn. Nhưng, Diệp Thần coi như thụ thương, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Diệp Thần khoát tay, điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh khí, thôi động một vệ thiên hỏa năng lượng. Hô. Một luồng nho nhỏ ngọn lửa, theo Diệp Thần trên đầu ngón tay bay ra, rơi xuống phía trước trên mặt đất. Oeng. Chẳng qua là một luồng nho nhỏ ngọn lửa mà thôi. Nhưng khi ngọn lửa rơi xuống mặt đất về sau, lại đã dẫn phát thiên đại nổ tung, mãnh liệt nóng rực hỏa diễm bốc cháy dâng lên, quần quần đốt cháy, dùng liệu nguyên chi thế, đem phía trước không gian nuốt hết. Từng cái hướng Diệp Thần xung tới Ngu Giả tín đồ, lập tức lọt vào thiên hỏa bùng cháy thôn vệ, phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ liền bị đốt thành kết cho. Diệp Thần thiên hỏa, cấp tốc thôn vệ bao phủ phía trước, trong khoảnh khắc, liền đem hơn phân nửa Ngu Giả bộ lạc, toàn bộ nuốt hết tiêu hủy đi, hết thảy Ngu Giả tín đồ bị đốt thành tro, tràn diện cực kỳ khốc liệt. Vũ Mạch Vãn thấy cảnh này, triệt để động dung, kinh hãi đến tiểu khu phát run, không nghĩ tới Diệp Thần tại trọng thương phía dưới còn có như thế lực tàn phá kinh khủng. Luân hồi thất tinh, thiên hỏa mệnh tinh lực sát thương, thật là đáng sợ. Khủ. Tại diện sát đi toàn trường về sau, Diệp Thần tăng háng một cái, có chút vô lực tựa ở Vũ Mạch Vãn bộ ngực bên trên, lấy ra mấy quả chữa thương hồi khí đan dược uống vào, chậm rãi điều tức. Người không sao chứ? Luân hồi chi chủ. Vũ Mạch Vãn rất là lo lắng. Diệp Thần mỉm cười, hai tay chống đất ngồi dậy, nói, không có việc gì, các ngươi nghĩ muốn cái gì, liền tranh thủ thời gian cầm đi, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hắn vừa mới bùng nổ thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, thân phận của luân hồi đã bại lộ. Hoàng đồ hồn cung bên kia khẳng định sẽ có kinh thiên cường giả buông xuống, nơi này không nên ở lại lâu. Diệp Thần kéo lấy có chút trầm trọng thân thể, cất bước hướng đi Lạc Thần pho tượng, hắn còn muốn thu lấy pho tượng này mới có thể rời đi. Vũ Mạch Vãn ngốc ngốc xuất thần, mãi đến bọn thủ hạ nói với nàng, tiểu thư, nhanh thu lấy chết suối chi thủy. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Diệp Thần thiên hỏa năng lượng bao phủ toàn bộ Ngu Giả bộ lạc, nơi này đã biến thành phế tích, nhưng ở giữa cái kia tế đàn, cái kia chết suối chi thủy giếng nước lại không có chút nào bị dấu vết hư hại, rõ ràng năng lượng chi thâm hậu. Vũ Mạch Vãn cuốn quít mang theo thủ hạ đệ tử, lấy ra vật chứa, đi thu lấy chết suối chi thủy. Diệp Thần cũng từng bước một đi đến Lạc Thần pho tượng trước, tay cầm vuốt ve pho tượng, hắn có thể thấy một cô ôn nhu ấm áp, rõ ràng là một bộ pho tượng, nhưng xúc cảm thế mà như da thịt của tình nhân mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Ảo giác sao? Diệp Thần có chút thất thần, ngẩng đầu nhìn Lạc Thần pho tượng khuôn mặt, luôn cảm giác Lạc Thần tại hướng về hắn cười, mà lại nụ cười hết sức ôn nhu, rất ấm áp, có loại đánh động nhân tâm lực lượng. Như thế ôn nhu, trang nhã, rực rỡ, trong sáng như bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tuyết Lạc Thần, Diệp Thần thật không dám tưởng tượng, nàng trầm luân nổi điên là bực nào tư thái. Suy suy suy. Ngay tại Diệp Thần mong muốn thu lấy pho tượng thời điểm, từng đạo cấp tốc tiếng xé gió vang lên. Chương 10590, tiền bối thủ đoạn. Chương 10590, tiền bối thủ đoạn. Trong chốc lát, bầu trời đêm đều bị xé nứt, không khí nổ tung, một cỗ cường đại pháp tắc uy áp năng lượng tràn ngập giữa thiên địa. Lại có thể là thông thiên cảnh thần vương lực lượng. Chỉ thấy một vị thần vương cương giả, toàn thân kim quang nổ tung, từ phương xa bay vụt đến Ngu Giả bộ lạc trên bầu trời. Hoàng đồ tinh pháp tắc như mật, tại hoàng đồ kiếm uy hiếp dưới, nơi này lực hút to lớn, không gian pháp tắc cũng 10 điểm kiên cố, coi như là thần vương cường giả, muốn nứt không tới, tiêu hao cùng đại giới cũng là 10 điểm to lớn. Chỉ thấy cái này thần vương cương giả, toàn thân làn da đều nứt ra, thấm ra tiêu máu, đồng tử đỏ bừng, từ trên không trung nhìn xuống liếc mắt, liền thấy Diệp Thần thân ảnh, kinh kêu lên. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là ngươi. Lại là Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, đưa hắn thu hút đến đây. Luân hồi chi chủ xuất hiện tại Hoàng Đồ Tinh, đây là hạng gì thiên đại sự tình, cho nên cái này thần vương cương giả, vì điều tra trận tướng, không để ý đại giới liệt không tới, sau lưng còn mang có không ít mạnh mẽ tùy tùng. Không tốt, là Thanh Câu Hạc. Hoàng Đồ Hồn Cung tứ đại thần vương một trong. Vũ Mạch Vãn thấy trên bầu trời thân ảnh, lập tức vạn phần hoảng sợ hô kêu lên. Tại Hoàng Đồ Hồn Cung bên trong, thiên đế chỉ có một cái kia chính là cùng chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc, hắn dưới có 4 cái thần vương, danh xưng tứ đại thần vương. Cái này Thanh Câu Hạc chính là tứ đại thần vương một trong, có thể nói là toàn bộ Hoàng Đồ Tinh cấp cao nhất chiến lược một trong, là đỉnh cao kim tự tháp đại nhân vật. Vu Mạch Vãn không nghĩ tới, Diệp Thần khí tức thế mà sẽ kinh động thần vương cấp bậc cường giả. Loại cấp bậc cường giả này sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì có Hoàng Đồ kiếm uy hiếp, Hoàng Đồ kiếm là có linh tính, nếu có người bộc phát ra quá cường đại khí tức, nó sẽ phán đoán thành to lớn uy hiếp, trực tiếp hạ xuống thiên phạt diệt sát. Kể từ đó, là có thể bảo đảm toàn bộ Hoàng Đồ Tinh đều không có người có tư cách quật khởi, không người có thể rút ra Hoàng Đồ kiếm, Hoàng Đồ kiếm là có thể một mực an ổn tồn tại hạ đi, mãi đến Hồn Thiên Đế trùng sinh ngày đó. Nhưng bây giờ, Thần Vương Thanh Khâu Hạc thế mà tự mình buông xuống, này cho thấy Hoàng Đồ hồn cung, vì đối phó Diệp Thần, hoàn toàn là không để ý đại giới, không để ý hậu quả. Luân Hồi Chi Chủ, nghĩ không ra ngươi cái này đi quá giới hạn người, rất độc lưu. Thế mà sẽ đến ta thứ ba hồn tộc địa bàn, ngươi là muốn tìm chết ta? Thần Vương Thiên Kiếm, diệt cho ta giết. Thanh Khâu Hạc tại xác định thân phận của Diệp Thần về sau, không có chút nào nói nhảm, lập tức ngưng tụ Thần Vương pháp tắc, hóa thành một đạo khủng bố xâm nghiêm kiếm mang, lăng không chém xuống, muốn nhất kiếm đem Diệp Thần giết chết. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, Thần Vương cấp bậc cường giả, kinh thiên nhất kiếm, cái kia đủ để giết hắn trăm ngàn lần. Bất quá, hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, tại Thanh Khâu Hạc động thủ trong nháy mắt, hắn liền móc ra một mảnh lông vũ, đó là Vũ Xà Thần cho hắn ba mảnh lông vũ một trong. Cái kia ba mảnh lông vũ, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể, còn có ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa quyền trụ, điều này đại biểu lấy hắn trước đây trải qua hết thảy, cũng không phải cái gì ảo mộng. Vũ Xà Thần, buông xuống đi. Diệp Thần bùng cháy lông vũ, một hồi lốp bốp tiếng vang, tại lông vũ đốt hết về sau, một cột hắc quang phóng lên tận trời, liền trực tiếp ngăn trở Thanh Khâu Hạc Thần Vương nhất kiếm. Tiếp theo sát, kinh khủng khí tượng bùng nổ, chỉ thấy bầu trời bên trong hắc ám lôi minh cuộn cuộn, gió lốc mưa đại học chuyển hình làm, sâm nghiêm hắc ám khí tức đang nổi lên chuyển động. Sau đó, Diệp Thần trước người lạc thần pho tượng, quấn quanh ở pho tượng bên trên Vũ Xà Thần, thế mà gào thét một tiếng, sống lại, theo pho tượng bên trên bay ra, sông bay lên trời, cánh khổng lồ nảy nở, che trời che không, thân rắn bành trướng thành ngàn trượng dài, chiếm cứ tại trong tầng mây, đầu đuôi không gặp gỡ. Luân Hồi Chi Chủ, nhanh như vậy liền kêu gọi ta sao? Ha ha, thú vị. Vũ Xà Thần cao cứ thương cùng, quan sát Diệp Thần, lộ ra một vệ nụ cười, nghĩ không ra Diệp Thần nhanh như vậy liền triệu hoán nó. Này không thuận tay sao? Diệp Thần cười cười nói. Cái kia Thần Vương Thanh Câu Hạc, thấy Vũ Xà Thần theo pho tượng biến thành vật sống, mà lại tựa hồ còn cùng Diệp Thần quen biết, hắn triệt để bối rối. Này lại là Vũ Xà Thần? Này, không có khả năng. Ngươi sao lại thế? Hắn không thể tin được, không thể tin được trong truyền thuyết cái chủng loại kia cường đại tồn tại sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại Vũ Xà Thần khí tức so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Coi như hắn là thần vương, tại Vũ Xà Thần trước mặt cũng giống như con kiến hơi nhỏ bé. Vũ Xà Thần không có chút nào nói nhảm, rũa ra long hình móng vuốt, giang giác một thoáng, nắm Thanh Khâu Hạc, phù một tiếng, liền đem Thanh Khâu Hạc bóp nát. Thần vương cấp bậc cường giả, tại móng của nó dưới, cùng đầu nhuyễn trùng không sai biệt lắm, một thoáng liền bị bóp nát. Vũ Xà Thần đại nhân quả nhiên lợi hại. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vũ Xà Thần nói, không có gì, nếu là cho ngươi giống ta như thế dài đằng đằng thời gian tu luyện, tu vi của ngươi đều không biết vượt qua ta gấp bao nhiêu lần. Còn có, không cần gọi ta đại nhân, ta có thể tiêu không chịu nổi, Lạc Thần đại nhân cứ gọi ta con lươn nhỏ, ngươi cũng có thể như xưng hô này. Diệp Thần tăng háng một cái, nói, cũng không dám, vậy ta vẫn tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối đi. Vũ Xà Thần nói, ừm, có thể có khả năng, địch nhân của ngươi ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi còn có hai lần triệu hoán cơ hội của ta, cố mà chất quý, ta đi trước. Nhớ kỹ, nắm Lạc Thần đại nhân pho tượng, giao cho Thương Thiên Bạch Vũ trong tay. Dứt lời, Vũ Xà Thần thân thể co rụt lại, trở lại Lạc Thần pho tượng bên trên, nó cũng một lần nữa hóa thành pho tượng. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, sau đó liền đem Lạc Thần pho tượng thu nhập chính mình Luân Hồi Thiên Quốc bên trong. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cỗ này pho tượng bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí, cũng không phải hắn có thể chưởng khống. Vẫn là giao cho đại chủ thể ổn thỏa nhất. Chương 10591, cũng không tốt đẹp gì. Chương 10591, cũng không tốt đẹp gì. Diệp Thần tâm bên trong nghĩ như vậy, trở lại Vu Mạch Vãn bên người. Vu Mạch Vãn là triệt để bối rối, nàng coi là Thanh Khâu Hạc buông xuống sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, nào nghĩ tới Diệp Thần triệu hoán Vũ Xà Thần buông xuống, giống bóp chết một con côn trùng, liền đem Thanh Khâu Hạc bóp nát, đây cũng là thực lực cấp bậc trên lệch sao? Luân Hồi Chi Chủ, ngươi còn có thể triệu hoán Vũ Xà Thần? Vũ Mạch Vãn rung động đến tột đỉnh, tại Hoàng Đồ Tinh trong truyền thuyết, Vũ Xà Thần là Lạc Thần tôi tớ, cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng vừa mới Diệp Thần cùng Vũ Xà Thần, lại là chuyện trò vui vẻ. Vũ Mạch Vãn chỉ cảm thấy rung động, Diệp Thần nội tình thực sự quá sâu không lường được, liền Vũ Xà Thần đều phảng phất là hắn tôi tớ. Không có gì, ta cũng là vừa cùng nó nhận biết không bao lâu. Diệp Thần cười nhạt nói, sau đó lại nghiêm mặt nói, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Hắn luân hồi thân phận đã bại lộ, còn giết chết Thanh Câu Hạc, nơi này thiên cơ khuyết tán ra, rất có thể đưa tới càng đáng sợ cường giả. Diệp Thần cũng không muốn tiếp tục đánh xuống, hiện tại liền cùng Vu Mạch Vãn đám người thu dọn đồ đạc rời đi. Ngu giả bộ lạc hủy diệt, Vu Mạch Vãn đạt được chết suối chi thủy, tất nhiên là hài lòng. Diệp Thần cùng Vũ Xà Thần kết giao, biết được ngu giả thần thuật chân tướng, lại lấy được ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, hắn tự nhiên cũng là vừa lòng thỏa ý Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn, cuối cùng một đầu kỳ lân tiếp tục đi đường hướng cổ dạ chi đều đi. Vũ Mạch Vãn tùy tùng hộ vệ đi theo ở phía sau, đều cảm giác như mộng như ảo. Diệp Thần biểu hiện quá chấn động lòng người. Luân Hồi Chi Chủ, đây là thần quy bảo đồ mảnh vỡ cho ngươi. Vũ Mạch Vãn từ trong ngực móc ra một khối tàn đồ mảnh vỡ, cùng kính giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ, nói, ngươi muốn đem thứ này cho ta, không phải nói đã cùng Xương Dạ phái đảm hảo giao dịch muốn đem này mảnh vỡ cho của bọn hắn sao? Vũ Mạch Vãn cười nói, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng nên báo đáp ngươi, đến mức cùng Xương Dạ phái giao dịch nha, chỉ có thể nói với bọn họ một tiếng xin lỗi, ha ha. Diệp Thần nhướng mày, ngưng thần suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không thể dạng này chờ ta gặp được Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, ta lại cùng hắn tâm sự, trong tay hắn cũng có một khối tàn đồ mảnh vỡ a. Trong mơ hồ, Diệp Thần suy tính đến, Xương Dạ phái trưởng môn trong tay cũng có một mảnh vụn. Vũ Mạch Văn nói, đúng vậy à, ngươi một khối, ta một khối, Chu Chính Hùng có một khối, còn có cuối cùng một khối tàn đồ mảnh vỡ, ngay tại Ma Vân Kiếm Tông tông chủ Trang Vô Đạo trong tay. Ma Vân Kiếm Tông là hoàng đồ tinh ngũ đại môn phái một trong, chỗ Vĩnh Dạ khu, tại Vĩnh Dạ khu bên trong, thế lực của bọn hắn gần với Xương Dạ phái, cũng là 10 điểm cường hãn. Diệp Thần tâm bên trong suy tư, nói, cái kia đi trước cổ Dạ Chi đều chờ nhìn thấy Chu Chính Hùng lại nói. Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, tổ chức cổ đêm đấu giá hội, thu thập thần quy bảo đồ mảnh vỡ, hắn rõ ràng là nghị chiếm lấy tinh không đạo thư, cùng Diệp Thần xung đột nột. Nếu vì tranh đoạt tàn đồ mảnh vỡ, hai bên đánh lên, rất có thể sẽ tiện nghi hoàng đồ hồn cung. Diệp Thần dự định đi trước cổ Dạ Chi tất cả xem một chút, tốt nhất là có thể cùng Chu Chính Hùng đàm phán, nhìn một chút có hay không cơ hội hợp tác. Hắn thân phận của Luân Hồi Chi chủ bại lộ, cũng không phải là chỉ có chỗ xấu, ít nhất dùng thân phận trước mắt của hắn, hắn có tư cách cùng Chu Chính Hùng đàm phán. Còn có, Chu Chính Hùng trong tay có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại yêu tộc còn sót lại thần khí pháp bảo, Diệp Thần cũng muốn mở mang kiến thức một chút, có lẽ có thể thấy rõ viễn cổ bí mật. Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn một đường tiến lên, lần này không tiếp tục đụng phải cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền xuyên qua Tử Vong Ám Lâm. Tại ra Tử Vong Ám Lâm về sau, liền thấy phía trước nơi xa đứng sừng sững lấy một tòa phồn hoa nguy nga thành trì, đó chính là Cổ Dạ Chi Đều. Cổ Dạ Chi Đều là Vĩnh Dạ khu lớn nhất thành thị, Vĩnh Dạ khu một vùng tăm tối, nhưng Cổ Dạ Chi Đều lại là bất dạ thành, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa huyên áo, mặc dù Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn ở phía xa cũng có thể thấy rõ Cổ Dạ Chi Đều hào quang sáng chói. Cổ Dạ Chi Đều do Xương Dạ phái chấp trưởng, Xương Dạ phái tổ tiên, tựa ở Viêm Ngục cấm khu vơ vét thần khí di vật phát tài, là sớm nhất một nhóm trở nên giàu có người, sau này người mạo hiểm lại đi Viêm Ngục cấm khu tầm bảo, liền không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vì đồ tốt đều bị Xương Dạ phái lục soát cạo sạch sẽ. Xương Dạ phái vơ vét đến thần khí di vật bên trong, trong đó có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại yêu tổ lưu lại pháp bảo. Đồng thời, Xương Dạ phái giống như hoàng đồ hồn cung, cũng nắm giữ Tam thập Tam thiên thần thuật, xiển xích khắp huyết rủa tu luyện bí pháp. Dựa vào xiển xích khắp huyết rủa, Xương Dạ phái tại Cổ Dạ Chi Đều bày ra nghiêm mật phong tỏa, lại thêm rất nhiều cổ lão thần khí bảo vệ, làm cho Cổ Dạ Chi Đều cấm chế sông nghiêm, coi như là hoàng đồ hồn cung cũng không có khả năng công hãm nơi này. Không có hoàng đồ hồn cung quấy rầy, Cổ Dạ Chi Đều không ngừng sinh sôi phát triển, là Vĩnh Dạ khu lớn nhất thành thị, thậm chí có thể nói là toàn bộ hoàng đồ tinh lớn nhất thành thị. Xương Dạ phái nắm trong tay Cổ Dạ Chi Đều, tự nhiên cũng thành một phương cự vô phách. Bất quá nơi này dù sao cũng là Vĩnh Dạ khu, không nhìn thấy ánh nắng, hoàn cảnh u ám lạnh lẽo, tại đây bên trong tu luyện, pháp tắc thiếu sót, tu vi đột phá tương đương gian nan. Toàn bộ hoàng đồ tinh chỉ có sớm chiều tuyến là thích hợp cư ngụ mang, có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, hai bên Vĩnh Dạ khu cùng cực chú khu, pháp tắc thiếu sót nghiêm trọng, linh khí thiên sinh có thiếu hụt, bồi dưỡng không già cao cấp cường giả. Cho nên, luận cường giả hạng nhất số lượng, Xương Dạ phái là còn kém rất rất xa hoàng đồ hồn cung, trưởng môn Chu Chính Hùng cũng không phải thiên đế, đối mặt có được thiên đế chí tôn hoàng đồ hồn cung, hắn chỉ có thể phòng thủ, vô pháp tiến công. Dựa vào Cổ Dạ Chi Đều, Xương Dạ phái muốn phòng thủ tự vệ, vậy dĩ nhiên là dư xài, nhưng không có đăng cơ xương đế hy vọng, mùi vị nghĩ đến cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Chương 10592. Mời. Chương 10592. Mời. Ta ra tay trước một phong truyền thư, gọi Xương Dạ phái chuẩn bị tới đón tiếp chúng ta, ha ha, không biết bọn hắn thấy Luân Hồi Chi chủ đích thân tới, lại là biểu tình gì. Vũ Mạch Vãn cười cười, phát ra một phong phi kiếm truyền thư, đi đầu thông chi Cổ Dạ Chi Đều, sau đó liền tiếp theo cùng Diệp Thần xuất phát. Diệp Thần cũng là bình tĩnh, tính toán chờ nhìn thấy Chu Chính Hùng về sau, như thế nào đàm phán bàn bạc. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn liền đến Cổ Dạ Chi Đều. Cổ Dạ Chi Đều thủ vệ hộ vệ, biết Diệp Thần đích thân tới, đã sớm cung cung kính kính mở cửa thành ra, giải trừ hết thảy cấm chế xiềng xích phong tỏa, không người nên đón Diệp Thần đến, trong miệng ca tụng, cung nên Luân Hồi Chi chủ đại giá quang lâm. Diệp Thần gật gật đầu, cùng Vu Mạch Vãn tiến vào Cổ Dạ Chi Đều. Cổ Dạ Chi Đều bên trong, sớm có một đám người đang đợi lấy, thấy Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn tới, những người kia bước nhanh đến phía trước, cùng kêu lên, cung nên Luân Hồi Chi chủ. Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn theo lưng Kỳ Lân sống lưng bên trên xuống tới, nên đón trong đám người, một cái lao giả nhanh chân đi ra, hướng Diệp Thần chắp tay một cái, híp mắt cười nói: "Lão phu Ma Vân Kiếm Tông tông chủ Trang Vô Đạo, gặp qua Luân Hồi Chi chủ." Lâu nghe Luân Hồi Chi chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy tôn phạm, hết sức vinh hạnh, Luân Hồi Chi chủ quả thật là nhân trung lắm vượng. Lại hướng Vu Mạch Vãn nói: "Vu chất nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vu Mạch Vãn cười nói: "Trang thúc thúc, ta rất tốt, cũng chỉ có các ngươi sao? Xương Dạ phái người đâu?" Này chút nên đón Diệp Thần người, ống tay áo bên trên ấn có đám mây kiếm văn, đại biểu bọn hắn là Ma Vân Kiếm Tông người. Lão giả kia chính là Ma Vân Kiếm Tông tông chủ Trang Vô Đạo, trên thân cũng có một khối thần quy bảo đồ mảnh vỡ, Diệp Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Trang Vô Đạo nói ra: "Chu trưởng môn đang ở chủ bị đấu giá hội công việc, không thể phân thân, liền cứ gọi ta thay nên đón các ngươi." Cung kính hướng Diệp Thần nói: "Luân Hồi Chi chủ, mời, Chu trưởng môn đang đợi ngươi." Hắn trên dưới dò xét Diệp Thần liếc mắt, ánh mắt hơi hơi chớp động, lại nói: "Tinh quý kiếm môn Tiêu gia nắm giữ bảo đồ mảnh vỡ, đã rơi xuống Luân Hồi Chi chủ trong tay." Diệp Thần thản nhiên nói: "Đúng thế." Trang Vô Đạo âm thầm bấm ngón tay tính toán, đoán đại khái đến chút mi mục, ha ha cười nói: "Vậy xem ra là Tiêu gia muốn chết, tự chịu diệt vong, thôi, không nói cái này, ta mang ngươi đi gặp Chu trưởng môn." Lần này cổ đêm đấu giá hội, Trang Vô Đạo cái này mà Vân Kiếm Tông tông chủ, tự mình tham gia đến mức Hỏa Lân môn cùng Tinh Quý kiếm môn, bởi vì chỗ cực chú khu, khoảng cách Cổ Dạ Chi Đều lộ trình xa xôi, phải xuyên qua sớm chiều đường mới có thể đến, cho nên cái kia hai môn phái cao tầng cũng không có tự mình xuất động, dù sao khí chẳng quá lớn, một khi bọn hắn bước vào sớm chiều đường, chắc là phải bị Hoàng Đồ Hồn Cung phát hiện, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên, Hỏa Lân môn cùng Tinh Quỷ kiếm môn đều là điệu thấp làm việc, phân biệt điều động Vu Mạch Vãn cùng Tiêu Tệ Thông hai cái này tuổi trẻ tiểu bối, dẫn người xuất phát. Chỉ bất quá, Tiêu Tệ Thông tại một loạt ngoài ý muốn phía dưới, cùng Diệp Thần nổi lên tranh đấu, cuối cùng thu nhận diệt vong, trong tay hắn bảo đồ mảnh vỡ, liền rơi xuống Diệp Thần trong tay đi qua trang vô đạo dẫn đầu, Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn chậm rãi đến gần xương dạ phái sơn môn. Bọn hắn đi tới một mảnh to lớn tráng lệ bên trong dãy núi chập trùng, mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Trước sơn môn là một tòa nguy nga thêm đá, do đá xanh lát thành mà thành, phía trên khảm nạm lấy tinh mỹ tiên hoa đồ án. Hai bên là cao vút trong mây cổ thụ, dưới bóng cây truyền đến trận trận thanh phong, khiến người thấy một tia mát mẻ. Sơn môn phía trên treo một khối to lớn tấm biển, bên trên ghi Xương Dạ phái, ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, chữ viết cứng cáp hùng hồn, biểu lộ ra ra phe phái uy nghiêm cùng trang nghiêm đi qua sơn môn, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn quảng trường hiện ra ở Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn trước mặt. Trong sân rộng có một tòa nguy nga cung điện, trên nóc nhà bao trùm lấy ngói lưu ly, phản xạ dưới ánh mặt trời ngũ thải ban lan. Cung điện chung quanh trồng đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, hương hoa xông vào mũi khiến cho người say mê trong đó. Quảng trường bốn phía là từng dãy hùng vĩ tráng lệ kiến trúc, xen vào nhau tinh tế phân bố tại sườn núi ở giữa. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, có xưa cũ trang nhã đình viện, có hùng vĩ tráng lệ lầu cát, còn có thon dài như ngọc đình đài. Mỗi cái kiến trúc đều tản ra nồng đậm tiên khí, phản phất là theo trên trời buông xuống đến nhân gian thần bí chỗ. Xương Dạ phái các đệ tử ăn mặc thống nhất áo bào xanh, thẳng tắp mà tự tin hành tẩu tại quảng trường lên. Bọn hắn từng cái thần thái sang láng, khí chất xuất chúng, rõ ràng đều là tu luyện có thành tựu cao thủ. Từng kia ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cùng Vu Mạch Vãn, mang theo một tia tò mò cùng chấn động. Tại cuối quảng trường, có một tòa nguy nga đài cao, trên đài cao treo một khối chữ vàng tấm biển, bên trên ghi Thiên Chính Điện. Đây là Xương Dạ phái sơn môn đại điện, nên đón khách khứa cùng tổ chức đại hội địa phương. Giờ khắc này ở sơn môn trước đại điện quảng trường bên trên, ngoại trừ Xương Dạ phái đệ tử bên ngoài, còn có thật nhiều theo các nơi tới khách khứa, bọn hắn đều chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Tại sơn môn đại điện thiên trong chính điện, đã sớm bày đầy đủ loại thiên tài địa bảo, pháp bảo binh khí, chân quý đăng dược, thần công bí tịch các loại, rực rỡ muôn màu, đều là chuẩn bị cạnh tranh đồ vật. Diệp Thần đến về sau, toàn trường tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn, nguyên bản ồn ào quảng trường cũng là yên tĩnh trở lại. Ha ha, chỉ nghe một hồi sảng lãng tiếng cười, theo thiên trong chính điện vang lên, liền thấy một cái vóc người ngang tàng nguy nga, cao lớn và vỡ, ăn mặc bảo trưởng bảo màu lam nam tử trung niên, mang có mấy cái trưởng lão bộ dáng lão giả, nhanh chân đi ra. Tại hạ Xương Dạ phái trưởng môn Chu Chính Hùng, gặp qua luân hồi chi chủ. Trung niên nam tử kia chính là trưởng môn Chu Chính Hùng, mười điểm cung kính hướng Diệp Thần chắp tay. Chương 10593 tứ thần khí. Chương 10593 tứ thần khí. Diệp Thần triệu hoán vũ xà thần, diệt sát Hoàng Đồ Hồn Cung thần vương cường giả thanh câu hạ, cái này thiên cơ đã khuyết tán, toàn bộ hoàng đồ tinh đều có thể cảm giác được. Những người ở chỗ này tự nhiên cũng là biết được, rung động thật sâu bội phục Diệp Thần thủ đoạn, cho nên Chu Chính Hùng đối mặt Diệp Thần cũng không dám chậm trễ chút nào. Gặp qua Chu trưởng môn, hạnh ngộ. Diệp Thần khách sáo chắp tay hoàn lễ. Chu Chính Hùng ha ha cười nói, đấu giá hội mọi việc bận rộn, tại hạ không thể tự mình ra khỏi thành nên đón, còn mời luân hồi chi chủ thứ lỗi. Diệp Thần nói, không sao. Chu Chính Hùng nói, đấu giá hội đêm nay cử hành, luân hồi chi chủ còn xin ngươi nhất định phải nể mặt tham gia. Hắn không hề đề cập tới thần quy bảo đồ cùng tinh không đạo thư sự tình, chỉ là đơn thuần nói đấu giá hội. Diệp Thần cũng không vội mà hỏi, gật đầu nói, nhất định. Chu Chính Hùng nói, ha ha, cái kia rất tốt, ta trước thay luân hồi chi chủ tẩy trần. Ngay sau đó, Chu Chính Hùng bố trí yến hội, khoản đãi Diệp Thần. Xương Dạ phái cao tầng, còn có Ma Vân kiếm tông cao tầng, toàn bộ có mặt tiếp khách, còn có cổ dạ chi đều các quyền quý, đều đối Diệp Thần cung kính có thừa, tôn sùng đầy đủ. Bất quá trong bữa tiệc, tất cả mọi người không đề cập tới tinh không đạo thư tương quan sự tình. Cơm nước no nê về sau, đấu giá hội cũng gần như muốn bắt đầu, Diệp Thần tự nhiên cũng cho Chu Chính Hùng mặt mũi, cùng Vu Mạch Vãn cùng một chỗ tham gia. Chỉ bất quá, cuộc bán đấu giá này bên trên chân phẩm, Diệp Thần còn không để vào mắt. Hắn nguyên bản còn chờ mong sẽ có Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại yêu tổ thần khí di vật đấu giá, nhưng những vật kia hiển nhiên là Xương Dạ phái bí mật chất bảo, sẽ không dễ dàng gặp người. Cho nên, Diệp Thần cũng không nhìn thấy vật mình muốn. Bất quá, hắn cũng tùy tiện đấu giá một ít gì đó, chính là cái Chu Chính Hùng một lần mặt mũi. Tại đấu giá hội kết thúc về sau, bình thường khách khứa tán đi, tại đại điện trong hội trường cũng chỉ còn lại có Diệp Thần, Vu Mạch Vãn, Tráng Vô Đạo đám người. Trên đài đấu giá, Chu Chính Hùng cười nhẹ một tiếng, nói: "Chư vị, hiện tại có khả năng nói chuyện giữa chúng ta chính sự, thần quy bảo đồ mạnh vỡ đều mang đến à?" Hắn tổ chức đấu giá hội, mời rất nhiều khách khứa tham gia, lớn làm vô trường, chẳng qua là che giấu hai mắt người, mục đích thực sự là vì giao dịch thần quy bảo đồ mạnh vỡ. Tráng Vô Đạo híp mắt cười nói: "Ta Ma Vân Kiếm Tông nắm giữ bảo đồ mạnh vỡ, ta đã mang đến, Chu trưởng môn, ngươi cam kết yêu tổ di vật, lại ở đâu?" Chu Chính Hùng phủi tay, kêu lên: "Người tới, Nam Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại yêu tổ thần khí di vật dẫn tới." Tiếng nói vừa ra, liền có một đội thị nữ quay người vào bên trong, chỉ chốc lát sau, hoặc nhấc hoặc nâng mang theo bốn kiện thần khí ra tới, đều dùng đỏ gấm trang trí. Này bốn kiện thần khí chính là một cây cây cổ lớn, một thanh trường thương, một ngọn cổ đăng, một khối bảng hiệu, tản mát ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa viễn cổ trật tự lực lượng. Diệp Thần thấy cái kia bốn kiện thần khí, con mắt lập tức sáng lên, cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn quả nhiên theo cái kia bốn kiện thần khí bên trong bắt được tứ đại yêu tổ khí tức, thậm chí còn có bọn hắn lưu lại ý chí gợn sóng. Chu Chính Hùng cười nói: "Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại yêu tổ, bọn hắn chính là viễn cổ đại nhân vật, tại còn không có suy sụp trước, bọn hắn hùng phách thiên một phương vô địch, bọn hắn để lại thần khí bảo vật, uy năng có thể sừng tiên. Ta dùng yêu tổ di vật, hối đoái chư vị trong tay bảo đồ mảnh vỡ, các ngươi tuyệt sẽ không lỗ. Mặt khác chờ giao dịch sau khi kết thúc, ta sẽ lại cho các ngươi một bút nguyên ngọc tù lao. Ánh mắt của hắn theo Diệp Thần, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn ba người trên thân từng cái quét qua, mang theo một vẻ khó mà che giấu khát vọng chi ý rõ ràng, hắn đối Tinh Không Đạo thư tàng bảo đồ mảnh vỡ vô cùng khao khát, tình nguyện xuất ra yêu vật di vật làm trao đổi, trả giá to lớn đại giới, cũng muốn đem tàng bảo đồ mảnh vỡ tập hợp đủ. Ma Vân Kiếm Tông tông chủ Trang Vô Đạo cười nói, ha ha, Chu trưởng môn chính là hào phong a, thế mà thật cam lòng cầm yêu tổ di vật tới trao đổi, so với hư vô mở mịt Tinh Không Đạo thư, ta đối này yêu tổ di vật càng cảm thấy hứng thú một chút. Dứt lời, Trang Vô Đạo móc ra một khối bảo đồ mảnh vỡ, trực tiếp ném cho Chu Chính Hùng. Chu Chính Hùng cầm tới mảnh vỡ, lập tức kinh hỉ và phần, nói, Trang tông chủ thật sự là sảng khoái. Này bốn kiện yêu tổ di vật, ngươi mong muốn thứ nào? Trang Vô Đạo con mắt híp lại, nhìn xem cái kia một trụ một mâu, nhất đăng một bảng hiệu, cười nói, này bốn kiện thần khí, có manh mối gì? Chu Chính Hùng sửa sang lại gương mặt, nghiêm nghị nói, này bốn kiện thần khí, đều là ta Xương Dạ phái tổ tiên, hao tổn tận tâm huyết tìm kiếm trở về. Đầu tiên là này Cửu Thiên Bàn Long trụ, chính là tứ đại yêu trong thần khí tồn tại cường đại nhất, một khi bùng nổ, có thể hóa thành kình thiên trụ lớn, quét ngang chư thiên vô địch, bá đạo hung mãnh cực điểm, nhưng bởi vì quá mức bá đạo, cho nên thi triển điều khiển cũng gian nan nhất, rất dễ dàng phản thương tự thân. Còn có này chín tịch diệt thần mâu, nghe nói là yêu lão tổ từng làm đã dùng qua binh khí, sát phạt bừng bừng, có thể trấn diệt chư thần. Còn có này ngọn đèn Tuyết Yên thần đăng, trong truyền thuyết cư trú một cái đăng thần, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, liền có thể triệu hoán đăng thần ra tới, thực hiện hết thảy nguyện vọng. Cuối cùng tấm bảng hiệu này, thượng thư xây cực ngự vũ bốn chữ, gọi siêu thiên bảng hiệu, đối chứng đạo siêu phẩm thiên đế có tác dụng lớn. Chu Chính Hùng dốc lòng giới thiệu, này một trụ một mâu, nhất đăng một bảng hiệu bốn kiện thần khí, phân biệt là Cửu Thiên Bàn Long trụ, chín tịch diệt thần mâu, Tuyết Yên thần đăng, siêu thiên bảng hiệu, đều có mỹ lệ ảo diệu chỗ. Nghe xong Chu Chính Hùng giới thiệu, Diệp Thần, Vu Mạch Vãn, Trang Vô Đạo ba người đều dâng lên nồng đậm hứng thú. Trang Vô Đạo cười một tiếng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, không biết ngươi mong muốn thế nào kiện thần khí. Chương 10594, luân hồi. Chương 10594, luân hồi. Diệp Thần nói, cái gì? Trang Vô Đạo cười nói, ta xem cái kia Cửu Thiên Bàn Long trụ, uy mãnh bá đạo, không biết luân hồi chi chủ cảm thấy thế nào. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên Bàn Long trụ, nói, pháp bảo này, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác hung mãnh cực kỳ. Căn này Cửu Thiên Bàn Long trụ, tự mang mãnh liệt như thế, vỡ vụn chúng quanh hư không, tự động mở ra một không gian riêng biệt. Tại đây mảnh độc lập trong không gian, Cửu Thiên Bàn Long trụ cao vút trong mây, tựa như một đầu to lớn long quán thông bầu trời. Nó do 9 tiết vòng vòng đan sen long thân tạo thành, mỗi một tiết đều điêu khắc tinh tế long lân hoa văn, lập lòe kim quang. Toàn bộ bàn long trụ bày biện ra thâm thúy màu vàng xanh nhạt, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Long thủ sinh động như thật, dương nhanh múa vuốt, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hung manh khí tức. Nó long chảo nắm chắc cán, phản phất tùy thời có thể dùng bắn ra lực lượng cường đại. Bàn long trụ đuôi rồng thì quay quanh tại trụ đáy, tạo thành một cái vững chắc nền móng, biểu lộ ra mạnh mẽ thống trị lực. Toàn thể tạo hình bên trong ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí, để cho người ta không khỏi thấy kính sợ. Long văn đồ án bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi vô số phù văn, lưu chuyển lên năng lượng kỳ dị. Mỗi một chỗ chi tiết đều triển hiện độc đáo công nghệ, không biết là vị nào đại năng chế tạo. Ngắm nhìn Cửu Thiên Bàn Long trụ, Diệp Thần có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tràng đập vào mặt. Hắn biết, này Cửu Thiên Bàn Long trụ tuyệt vật không tầm thường, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng hiếm ai biết bí mật. Từ Cửu Thiên Bàn Long trụ bên trong, hắn thậm chí có khả năng bắt được Thiên Yêu lão tổ còn sót lại ý chí. Pháp bảo này, hiển nhiên là Thiên Yêu lão tổ di vật. Trang Vô Đạo nhìn về phía Chu Chính Hùng, cười nói, "Chu trưởng môn, ta liền muốn cái này Cửu Thiên Bàn Long trụ, ngươi đưa cho Luân Hồi chi chủ đi." Nghe nói như thế, Diệp Thần cùng Chu Chính Hùng đều ngây ngẩn cả người. Chu Chính Hùng nói, "Trang tông chủ, ngươi nói cái gì? Này Cửu Thiên Bàn Long trụ quý giá như thế, ngươi muốn nhấc tay đưa người?" Trang Vô Đạo cười nói, "Ta cùng Luân Hồi chi chủ lần đầu gặp gỡ, này Cửu Thiên Bàn Long trụ coi như là lễ gặp mặt đi." Luân Hồi chi chủ, đại gia kết giao bằng hữu. Hắn hướng Diệp Thần chắp tay một cái, thái độ 10 điểm thân cận khiêm tốn, nguyên lai là mong muốn kết giao. Hoàng Đồ Tinh khắp nơi hung hiểm, Hoàng Đồ hồn cung thế lực khổng lồ chờ thế nào thiên khôi phục hồn thiên đế, vậy đối Trang Vô Đạo Ma Vân Kiếm Tông tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Coi như cho hắn cầm tới Cửu Thiên Bàn Long trụ, cũng không có khả năng đối kháng tương lai thay biến. Cho nên, hắn nghĩ kết giao Diệp Thần, tìm đầu đường lui. Có Diệp Thần luân hồi trận doanh bảo vệ, chí ít có thể dùng bảo đảm hắn môn phái chu toàn. Coi như hắn cả nhà hủy diệt, Diệp Thần cũng có thủ đoạn đưa hắn phục sinh. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới Trang Vô Đạo muốn đem Cửu Thiên Bàn Long trụ đưa cho mình, hắn đối cái kia Cửu Thiên Bàn Long trụ, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, trong lúc trước mắt, cũng không lập dị, chắp tay đáp lại nói: đa tạ tiền bối lễ vật, cái kia đại gia liền kết giao bằng hữu, về sau chiếu cố lẫn nhau là được. Trang Vô Đạo mừng rỡ và phần, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt. Chu Chính Hùng thấy thế, vẻ mặt có chút âm tình biến hóa không chừng, nhưng vẫn là đem cái kia Cửu Thiên Bàn Long trụ giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy Cửu Thiên Bàn Long trụ, tại tiếp nhận trong nháy mắt, liền thấy này cây cột bên trong có một cỗ vô cùng mịt mở cấm chế, cỗ này cấm chế như một đạo xiềng xích, hạn chế pháp bảo uy lực phát huy. Chu trưởng môn, pháp bảo này bên trong tựa hồ có một đạo xiềng xích cấm chế a, là ngươi xiềng xích khắc huyết rủa giam cầm a? Diệp Thần bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi. Này xiềng xích cấm chế vô cùng mịt mờ, nếu như không phải hắn sức quan sát bén mẹ lời, căn bản phát giác không được. Xiềng xích cấm chế. Một bên Trang Vô Đạo nghe được lời này, vẻ mặt lập tức ngưng kết xuống tới, hướng Chu Chính Hùng nói: "Chu trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Là cố ý giam cầm pháp bảo, hạn chế uy lực, là sợ chúng ta đạt được pháp bảo về sau sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị sao?" Chu Chính Hùng vẻ mặt đột biến, vội vàng nói, không dám, chẳng qua là một điểm hiểu lầm, ta là vì phòng chúng tôi, cái này thời ra, còn mời Trang tông chủ cùng Luân Hồi chi chủ xin đừng trách. Hắn hiện tại ra tay, giải khai Cửu Thiên Bàn Long trụ cùng mặt khác ba kiện trong thần khí xiển xích cấm chế. Diệp Thần gật gật đầu, liền thu hồi Cửu Thiên Bàn Long trụ. Chu Chính Hùng xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng Diệp Thần cùng Vu Mạch Văn nói, Luân Hồi chi chủ, Vu tiểu thư, trong tay các ngươi mảnh vỡ, còn mời giao cho ta, còn lại ba kiện thần khí, các ngươi có khả năng chính mình chọn. Vu Mạch Văn không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nghe hắn quyết định. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, trong lòng cân nhắc lời nói, nói, Chu trưởng môn, ta cùng Vu cô nương trong tay mảnh vỡ, sợ là không thể cho ngươi. Chu Chính Hùng sững sờ, nói, cái gì? Diệp Thần nói, bởi vì cái kia Tinh Không Đạo Thư bảo tàng, ta cũng cảm thấy hứng thú cực kỳ. Không bằng, chúng ta làm hợp tác, ngươi có hai mảnh vụn, ta cũng có hai mảnh vụn, chúng ta trước tiên đem tàn đồ liều hợp lại, nhìn một chút bảo tàng đến cùng ở nơi nào. Đến mức cuối cùng Tinh Không Đạo Thư, ai có thể cướp đến tay, liền xem mọi người vận khí cùng thực lực. Diệp Thần nói ra kế hoạch của mình, hắn cũng muốn Tinh Không Đạo Thư, nhưng không sẽ cùng Chu Chính Hùng trở mặt, tốt nhất hai bên có thể hợp tác bàn bạc, trước chấp vá tàng bảo đồ, xác định bảo tàng hạ lạc. Cuối cùng bảo tàng rơi xuống trong tay ai, chỉ bằng thực lực cùng vật khí. Diệp Thần tuy là độc thân buông xuống Hoàng Đô Tinh, nhưng đối vận khí của mình vẫn là rất có lòng tin. Hắn là đại khí vận người, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn biết bảo tàng hạ lạc, hắn nhất định có khả năng cầm tới Tinh Không Đạo Thư, hắn có cái này tự tin.